Chương 26, Giang Nam Lạc Thị. 1. Chương 26, Giang Nam Lạc Thị. 1. Tự Tây Tử tại Ngô Việt gia, Giang Nam gia mỹ nữ liền lưu truyền rộng rãi, cùng Giang Hoài phía Bắc bất đồng, Giang Nam từ trước sở trải qua chiến sự đều cực ít. Tự Đại tùy phía Bắc Định Nam, cướp đoạt thiên hạ, Giang Nam tại thời cục bên trong, liền lui khỏi vị trí thứ tịch, rất nhiều Giang Nam kẻ sĩ có chút không cam lòng. Cho nên Giang Nam sĩ tộc tích cực tham dự Dương Quảng đoạt đích chi sự, hy vọng có thể tại chính trị thượng xoay người, nhưng chỉ có Cô Tô Lạc Thị, phong bế sơn môn, chỉ ở bản địa làm quan, nhiều hôn nhân bạn cũ, không làm đoạt đích cử chỉ. Khai hoàng năm đầu, Dương Kiên hủy bỏ thiên hạ quận này một cấp bậc xây dựng chế độ, triệt để đổi thành châu huyện chế, Cô Tô quận lấy Tô chữ, đổi thành Tô châu, bất quá đối với này loại mấy đời nối tiếp nhau môn thiệt, thiên hạ người vẫn như cũ lấy cũ quận chi danh xưng chi. Tô châu ngàn năm tựa như chưa từng thay đổi quá, là Tô ba người đi qua Dương châu, lại đi thuyền vượt qua Trường Giang, trực tiếp xuyên qua kiến nghiệp, liền phảng phất tiến vào một bức tinh tế bức tranh bên trong. Đặc biệt là xuất thân tại Lẫm Đông cực Bắc Lạc huyện dạ cùng Lạc huyện tính, này bên trong mỗi một chỗ cầu nhỏ nước chảy đều thật sâu hấp dẫn hai người. Ba người xuống ngựa, ngồi lên nhẹ tiểu thuyền, tại chợt hẹp ngõ nhỏ bên trong, nhìn những cái đó bức tường màu trắng đại ngoa kiến trúc. Giang Nam có thể thải sen, lá sen cái gì điền điền, cá diễn lá sen gian, cá diễn lá sen đông, cá diễn lá sen tây, cá diễn lá sen nam, cá diễn lá sen bắc. Lạc Huyền Kính tiêm tiêm tế thủ tại nước bên trong khoé động lấy, phản phất tại chỉ gian có con cá tại đi xuyên. Nàng nhẹ giọng ngâm nga lưu truyền tại Hán triều lúc nhạc phụ thơ ca, cho dù là Lạc Huyền dạ này loại băng lãnh đến cực điểm người, cũng không nhịn được động dung nói, không đến Giang Nam, mãi mãi cũng không biết này giữa những hàng chữ hảo phong quang, thế nhưng thật thật như thế. Giang Nam mang cho hai người chấn động cực đại, nhưng đối với Lạc Tô tới nói, càng làm cho hắn cảm hoài khắc sâu. Lần này hàng thế, đối hắn mà nói, chấn động nhất liền là xem đến những cái đó năm đó hoang tàn vắng vẻ, căn bản liền không thích hợp sinh tồn thổ địa bên trên, đủ loại từng đống lương thảo. Những cái đó đã từng gặp gềnh khó đi con đường, bị vương bức có thể thông hành mấy chiếc xe ngựa. Trường Giang lấy Nam, này đã từng là lưu vong đều ghét bỏ quá xa địa phương, bây giờ lại biến thành phồn hoa đất lành. Sinh hoạt tại làm thế người là không cảm giác được này loại một điểm biến hóa. Chỉ có Lạc Tô này loại đã từng tại hai cái thời đại đều sinh hoạt quá người, mới biết được đây rốt cuộc có cỡ nào chấn động. Kia là cải thiên hoán địa, kia là đổi nhân gian. Tô Châu, Giang Nam trung tâm đại thành một trong, này bên trong rất là bình thản, này bên trong mặc dù có triều đình quan viên, nhưng sở hữu người đều biết, này bên trong chỉ có một cái chủ nhân, kia liền là Lạc Thị. Làm vì chiếm cứ tại này bên trong mấy trăm năm gia tộc, Lạc Thị cây lớn dễ sâu là cơ hồ sở hữu người đều khó mà tưởng tượng cùng đánh giá. Nhưng Lạc Thị cũng không thế nào phú hoa, tại Tô Châu thành bên trong, Lạc Thị có không ít phủ đệ, hoặc giả nói, có nhất chỉnh tòa phường thị đều ở Lạc Thị tộc nhân cùng với gia phó. Nơi này là Lạc Thị kinh doanh cửa hàng cùng đối ngoại cửa sổ. Đại đa số Lạc Thị tộc nhân đều sinh hoạt tại Tô Châu thành bên ngoài trang viên bên trong, kia bên trong Lạc Thị còn có từng mảng lớn thổ địa, Tô Châu hai thành thổ địa đều tại Lạc Thị danh hạ, kia có thể thật là hiển hách tới cực điểm. Tô Châu bách tính nhiệt tình cấp Lạc Tô mấy người giới thiệu Lạc Thị, nghe được hai thành thổ địa lúc, Lạc Tô mấy người mặt bên trên đều mãn là kinh ngạc. Này cũng quá khủng bố. Lạc Tô một sự ánh mắt, Lạc Huyền Kính lại hỏi, "Lão bá, Lạc Thị chiếm cứ như vậy nhiều thổ địa, chẳng lẽ liền không sẽ dẫn đến mặt khác bách tính không có thể loại sao?" Kia lão giả nghe vậy lại cười khoát tay nói, cấp Lạc Thị loại có thể là cái không giành được chuyện tốt, Lạc Thị cũng không thế nào bóc lột, nghe nói là cửa hàng kiếm tiền thực, không quan tâm này đó đất vàng bên trong sản xuất, chỉ lưu làm lương thực. Điển hình Lạc Thị tác phong. Lạc Tô ba người một đường đến Lạc Thị trang biên phía trước. Kia là một tòa có chút lừng lẫy môn đỉnh, toàn thân từ bằng đá cùng với gỗ tròn hỗn hợp mà thành, hiển thị rõ trang trọng. Trang biên đại môn đỉnh bảng hiệu bên trên viết nhân nghĩa gia truyền. Đại môn hai bên dựa vào tường vị trí, liệt từng khối bia đá bên trên có rất nhiều văn tự, mặt trên có người danh, cùng với đối sở liệt người danh công tích nói rõ. Này là Giang Nam một loại tập tục. Giang Nam sĩ tộc thượng nhân vật, cho nên sẽ đem chính mình nhà kiệt xuất nhân vật liệt ra tới, lấy bình luận công hơn cao thấp. Này khác cửa phía trước rất là náo nhiệt, Lạc Thị chủ nhân đem một đoàn người đưa ra tới, những cái đó người theo phục sức cùng với phối sức thượng, đại khái là triều đình phái tới giám sát xử, thứ sử chi loại quan viên. Tô Châu bốn thành thuế má đều từ Lạc Thị giao nộp, cơ hồ mỗi một cái đến đây Tô Châu nhậm chức quan viên, đều sẽ đến đây bái phòng Lạc Thị gia chủ. Cho dù Lạc Thị chịu đến chèn ép, không có tước vị, không có hơn vị, văn tán quan cùng võ tán quan đều không có, nhưng thực lực cũng không là hoàn toàn dựa vào chức quan. Đừng nói tổng tam phẩm thượng châu thứ sử, liền tính là có được chính nhị phẩm khai quốc quận công tước vị tiêu thị, cũng không sẽ tại Lạc Thị trước mặt khinh thường. Cho dù hiện giờ Lạc Thị gia chủ bất quá là cái chức quan tổng tứ phẩm hạ Tô Châu biệt giá, cho dù hắn là cái vừa mới ra quan trẻ tuổi người, cái này là Lạc Thị. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lấy Giang Nam Lạc Thị nội tình, chỉ cần không đắc tội hoàng thất, lại tiêu hao 100 năm không có vấn đề. Cửa phía trước một đoàn người Hàn huyên ước chừng đến kết thúc lúc, Tô Châu thứ sử thượng xe ngựa rời đi, Lạc Thị gia chủ hơi hơi thở dài, có truyền ngôn Lạc Thị chủ chi phản hồi Trung Nguyên, này đó người đều tới dò xét khẩu phòng, nhưng chính mình cũng không biết ta hắn chính chuẩn bị phản hồi phủ bên trong, tùy ý thoáng nhìn, lại trực tiếp sử sốt. Tại cách đó không xa góc tường, dài thân mà đứng ba người, một cái xem không hiểu tuổi tác nam tử, một đôi trung linh dục tú thiếu niên thiếu nữ. Này ba người mỉm cười nhìn chính mình. Bọn họ là tìm đến chính mình. Này là hắn theo ba người ánh mắt bên trong nhìn ra tới. Này ba người hình dạng mỗi cái đều là nhất đẳng ưu tú, Lạc Thị gia chủ xác định chính mình không nhận biết này ba người, nếu không gặp qua liền tuyệt đối không sẽ quên. Hắn chính nghĩ tiến lên dò hỏi một phen. Đã thấy kia ba người cùng nhau nhấc tay, kia đôi thiếu niên thiếu nữ duỗi tay đến sau đầu đem kia quấn quanh tại cái trán bên trên dây lụa giải thoát, kia nam tử ở giữa duỗi ra hai ngón tại trán phía trước vạch một cái. Ngay sau đó, ba đạo thánh ngân liền cùng nhau xuất hiện tại hắn trước mặt. Kia ba đạo thánh ngân chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập thần thánh ý vị. Khắc dấu tại giữa mi tâm, lúc nào cũng long lanh quang, thánh ngân luyện diên gian, tựa hồ có cổ pháp văn tự tại lưu động, ẩn chứa thiên địa chí cao đại đạo. Không phải như thế thần thánh chi vật, lại như cái gì có thể có kia rất nhiều loại thần có thể đâu. Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Lạc Tô ba người cảm thụ được những cái đó nhìn không chuyển mắt tầm mắt chú mục, bình thản ung dung. Lạc thị gia chủ rốt cuộc động, hắn chậm rãi từng bước một chuyển đến Lạc Tô ba người trước mặt, lại xem một lần thánh ngân. Hắn thân thể cứng ngắt hết sức, không cách nào ngôn ngữ, toàn thân phảng phất tại vào đông ngày rét tuyết dạ bên trong nằm một mình một đêm, tâm lại giống như nóng hổi dung nham bàn lửa nóng, đem hắn chỉnh cá nhân đều đốt đỏ bừng. Nay một khắc, hắn rốt cuộc rõ ràng, cái gọi là như bị sét đánh cũng không có chút nào khoa trương. Bản chương xong, chương 27, Giang Nam Lạc thị. 2, chương 27, Giang Nam Lạc thị. 2, hắn ngẩng đầu nhìn về trong mắt thanh minh, kia ngày vẫn như cũ là xanh thẳm trong suốt, như cùng đi ngày bình thường, tại này tinh không vạn lý bên trong, một đạo thiểm điện bổ trúng hắn. Chơi thật xanh. Hắn gian nan đem ánh mắt theo thanh thiên trở về đến ba người trên người, lạc tại kia ba đạo thánh ngân thượng. Chơi thật xanh, thật mỹ, thánh ngân càng mỹ, là sao? Lạc Huyền Kính tiến về phía trước một bước, đứng tại hắn bên người, nghiêng đầu mang cười nhìn hắn, sau đó liền nhìn thấy hắn khóc, nước mắt ngăn không được rơi xuống tới, liền như là kia róc rách như suối chảy, không thấy dừng lại. Hoan nên nam về Trung Nguyên. Giang Nam Lạc thị, Lạc Cảnh Thành, chữ bá lễ. Lạc Cảnh Thành ngừng lại nước mắt, dùng nhất cổ lao bang chu lễ tiết, hướng ba người hành lễ chắp tay. Lạc Huyền Dạ, Lạc Huyền Kính. Hai người thu hồi mặt bên trên tươi cười, đồng dạng kính cẩn hướng Lạc Cảnh Thành hành lễ chắp tay. Lạc Cảnh Thành đem ánh mắt đầu hướng Lạc Tô, mặt bên trên mang rõ ràng nghi hoặc. Mi gian là thánh ngân không sai, nhưng này là chưa bao giờ thấy qua thánh ngân, hơn nữa vừa rồi tận mắt nhìn thấy, hắn thánh ngân là có thể ẩn nấp, so Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ thánh ngân càng thêm cao cấp. Này là ai? Chính quy phát sinh cái gì? Lạc Huyền Kính nghiêm mặt nói, bá lễ, lưu truyền tại trên đời sấm nói ngươi cũng đã biết. Lạc Thần hàng chỉ, văn công hàng thế. Này chính là ta Lạc thị 1500 năm trước lão tổ tông, tiên tổ văn công. Lạc Cảnh Thành chỉ cảm thấy hôm nay một ngày sở tao nộ đến so với quá khứ 20 năm còn muốn nhiều, cho dù là tiếp nhận Giang Nam Lạc thị gia chủ thời điểm, hắn cũng không có như vậy mà quá, nhưng hôm nay có thể thật là nhất ba tiếp nhất ba. Đầu tiên là Lạc thị chính quy không có một chút điểm chuẩn bị đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Vốn dĩ vì cái này là chấn động nhất sự tình, hiện tại Lạc thị chính quy Lạc Huyền Kính, nói cho chính mình, một vị sống tổ tông liền đứng ở chính mình trước mặt, hơn nữa còn là kia loại muốn hướng thượng sổ mấy chục đời, ngay cả xưng hô cũng không tìm tới lão tổ tông. Hắn gần như trong nháy mắt liền quỳ xuống, loạng choạng bang liền là ba cái khấu đầu. Hậu thế tử tôn Lạc Cảnh Thành, cấp lao tổ tông dập đầu, nguyện lao tổ tông ngàn năm vạn thuế, vạn thế vạn an. Lạc Huyền Kính thấy thế trực tiếp phốc cười nhạo ra tiếng tới, nàng hồi tưởng lại bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Tô lúc, cùng Lạc Cảnh Thành hiện tại không sai biệt lắm, toàn thân đều tại như nhũn ra, ngay cả đứng đều có chút làm không được. Lạc Tô đem Lạc Cảnh Thành nâng đỡ, hắn cái chán đã đỏ bừng một phiến, nhẹ nhàng vô vô hắn trên người đất, cười nói, không cần như thế, chúng ta vào bên trong nói đi. Lao tổ tông thỉnh. Lạc Cảnh Thành cũng không dám có chút nào vượt hơn, làm Lạc Tô đi trước, hắn thì bồi tại bên cạnh chỉ đường. Đi vào trang viên sau, rộng mở thông suốt, này tòa trang viên chiếm diện tích cực đại, thậm chí liên tiếp một gò núi nhỏ, còn bao nạp ngàn hồ bên trong không thiếu hồ nước, đá xanh bản phô liền đường nhỏ, hai bên cây xanh râm mát, hoa cỏ bay tán loạn. Viện bên trong thậm chí có Tô Châu thành bên trong sở thấy cầu nhỏ nước chảy, khắp nơi thật núi, hòn non bộ phối hợp, huyện chuyển ngàn trở về, Lạc Tô ba người chỉ cảm thấy chính mình tại thưởng thức một bức cổ điện bức tranh. Lạc Cảnh Thành vì ba người giới thiệu nói, lão tổ tông, gia tộc ngồi đoạn Giang Nam, dốc lòng nghiên cứu văn hóa cùng với văn học, hiện giờ Giang Nam văn tử, lỗi lạc vì thiên hạ chi quan, này đó cảnh trí nhiều hướng bắc cảnh truyền lại. Cái gọi là một bước một cảnh, một bước một họa, lấy không nhiều chi không gian, ôm vô hạn mỹ cảnh. Non sông tươi đẹp, sai lạc hữu trí, làm Lạc Huyền Kính trầm mê ở giữa, quả thực lưu luyến quên bể, những cái đó chế tạo hòn non bộ kỳ phong dị thạch, càng là khối khối đều đường nét độc đáo, làm người cảm thán tại thiên nhiên thần kỳ. Đi qua gia tộc mấy đời cố gắng, hiện giờ Tô Châu chính là Giang Nam chi Minh Châu, lỗi lạc vì Giang Nam gia Châu chi quan, có thể cùng chi đánh đồng, đại khái chỉ có Giang Bắc Dương Châu, kia bên trong là Tấn Vương Dương Quảng sở khởi công xây dựng, năm đó ra hương cố đô kiến nghiệp, đi qua chiến hỏa tàn phá, đã không bằng Tô Châu cùng với Dương Châu nhiều vậy. Lạc Cảnh Thành ngữ bên trong mãn là tự hào, có thể tại Lạc thị chính quy không tại Trung Nguyên này đó năm bên trong, cẩn thủ Lạc thị các loại quý củ, đem gia tộc phát triển đến hiện tại, này là Giang Nam Lạc thị công lao. Lạc Tô nhìn về Lạc Cảnh Thành, khẽ bước cằm nói, thực vất vả a. Lạc Cảnh Thành nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng trở về nói, không vất vả, bởi vì gia tộc đã từng thanh danh, mới có thể có hôm nay, lại có cái gì vất vả đâu. Lạc Tô vô vô hắn bả bay, một đoàn người vòng qua một điều gấp khúc hành lang, này mới đi vào chính đường bên trong, Lạc Cảnh Thành đem Lạc Tô dâng lên chủ vị. Sau đó hắn cùng Lạc Huyền Tính cùng với Lạc Huyền Dạ ngồi tại mặt khác cái ghế bên trên, Lạc Cảnh Thành hỏi nói, lao tổ tông, yêu cầu ta hiện tại liền đem gia tộc mặt khác người đều gọi tới sao? Ngài hàng thế là kiện việc lớn, đáng giá toàn bộ gia tộc vì này ăn mừng, chúng ta yên lặng thực sự là quá lâu, làm phong chỉ giáng tạ. Lạc Tô duỗi tay chặn lại nói, không đổi. Lần này chúng ta ba người đến đây Giang Nam, là xem gia tộc lưu tại trên đời hậu duệ, quá đến như thế nào? Có hay không có biến hóa? Các ngươi không dễ dàng à, tại phân loạn thế cục bên trong, tồn tục đến hiện tại, xử thế nhân còn biết Lạc thị chi danh. Hiện tại nhìn thấy các ngươi sống rất tốt, ta liền yên tâm. Nghe được này phiên lời nói, Lạc Cảnh Thành đã tâm sinh không ổn, quả nhiên Lạc Tô tiếp theo liền nói, lúc sau ta còn muốn rời đi Trung Nguyên, chí ít mấy năm, thậm chí 10 năm sau phản hồi, tin tức trải rộng, liền không cần, chỉ bất quá là tăng thêm một ít không ổn ngôn từ mà thôi. Giang Nam Lạc thị lịch đại thần vị, ngày sau đợi gia tộc toàn diện nam về sau, đem toàn bộ mang đến Lâm Đông thành, hộ tống mặt khác thần vị cùng nhau di chuyển, tại Lâm Đông thành bên trong có Lạc Sở thần vị, các ngươi này nhất mạch sẽ án lần sắp xếp. 200 năm chưa từng thay đổi, nhân tâm như cùng Thái Sơn nguy nga, như cùng Hoàng Hà chảy dài, này là các ngươi nên được đến thủ đinh. Lạc Tô đối Giang Nam Lạc thị đánh giá cực cao, nhân tâm dễ thay đổi, Lạc thị có thể thủ vững bản tâm, này là chuyện cực kỳ khó khăn, vẻn vẹn xem hiện tại Lạc thị tình cảnh liền biết nỗ lực nhiều ít đại giới. Lạc Cảnh Thành đặt tại cái ghế bên trên tay cầm trụ lại bừng ra, hắn mừng rỡ bên trong lại dẫn bi thường nói, lão tổ tông, Giang Nam Lạc thị này đó năm sở nghĩ, liền là chờ đợi gia tộc nam về sau, trở về gia tộc, vì này gia tộc làm rất nhiều chuẩn bị. Cho dù lão tổ tông sắp sửa lại lần nữa đi xa, còn xin hãy cho ta vì ngài giới thiệu một phen đi. Truyền thuyết bên trong, tại chính bi tay bên trong có một cái thần khí, có tu di giới tự chi năng, nếu là vì thật, liền thỉnh lão tổ tông đem những cái đó cất giữ không tiện đồ vật lấy đi. Này đó đồ vật lưu tại gia tộc bên trong, thực sự là khó có thể tổn chi, này đó năm đã có phần có mất đi cùng với hư hao. Giang Nam Lạc thị này đó năm sở thu thập đến đồ tốt có thể thật là không thiếu, đặc biệt là tại lương triều thời kỳ, kia cái thời điểm Lạc thị điên cuồng thu nạp tranh chữ cùng với khí cụ, còn có những cái đó cổ tịch. Này đó mang văn hóa giá trị đồ vật, quả thực có thể chất đầy cả một cái kho hàng. Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính đều bị Giang Nam Lạc thị cất giữ làm chấn kinh, này dĩ nhiên không phải nói chủ chi không bằng này bên trong, này bất đồng, kia là chủ chi thu thập vô số năm đồ vật, mà nơi này lại là Giang Nam Lạc Tô độc tự thu thập đến. Bản chương xong, chương 28, Giang Nam Lạc thị. 3, chương 28, Giang Nam Lạc thị. 3, có Giang Nam Lạc thị cất giữ, cơ hồ đền bù Lạc thị chủ chi tại 200 năm bên trong chỗ trống, này 200 năm gian phát sinh lịch sử, chờ đến khí vận nội tình dư ra sau, có thể dùng sử sách nhất điểm điểm soi sáng ra tới, nhưng những cái đó văn vật lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi hư hao, liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lão tổ tông, năm đó anh hầu nhất mạch hủy diệt thời điểm, đem bọn họ cất giữ đều dẫn tới Giang Nam. Những cái đó đồ vật, chúng ta đều tử tử tế tế cất giấu, này đó đồ vật cũng có anh hầu nhất mạch công lao. Lạc Cảnh Thành chỉ một phần trong đó đối Lạc Tô nói nói, hắn ngữ khí bên trong mang hoài niệm, Giang Nam Lạc thị vận mệnh chí ít là so anh hầu nhất mạch hảo, anh hầu nhất mạch chú định cùng với hán triều diệt vong mà diệt vong. Lạc Tô đã từng hiểu qua Lạc thị tại sau này ngàn năm lịch sử, rõ ràng anh hầu cao thượng địa vị, hắn đi đến giá sách phía trước, rồi tay sờ soạn, giá sách phía trước không có một tia cho bụi, một xem liền là thường xuyên lau chùi, đều là Lạc thị vinh diệu, đều là hẳn là ghi chép tại sử sách thượng ân huệ lang. Lạc Tô đem tầm mắt đảo qua cả gian tinh thất, hắn chậm rãi nâng lên tay, hướng quét mắt nhìn một phía, những cái đó từng kiện đặt tại giá sách bên trên đồ vật, liền từng kiện biến mất tại Lạc Cảnh Thành trước mắt. Hắn mở to hai mắt nhìn nhìn này một màn, chấn động trong lòng, truyền ngôn quả nhiên không là giả, gia tộc bên trong thật có một cái này dạng thần khí, một cái gọi là tu di giới tử thần khí. Đến lúc cuối cùng một cái tranh chữ sắp sửa bị thu vào chiếc nhẫn lúc, Lạc Tô dừng xuống tới, hắn đi qua lấy xuống, tử tử tế tế ngâm đĩa, Lạc Cảnh Thành tự hào nói, lao tổ tông, này là danh xưng thiên hạ đệ nhất hành thư Lan Đình tập tự, thiên hạ vô số người đều nghĩ muốn này bức chữ, cho dù là tấn vương tới muốn thời điểm, ta đều chưa từng cấp. Lạc Tô nhìn kia rồng bay phượng múa văn tự, gần như có thể nhìn thấy kia cái viết xuống này đó chữ người, nên là sao chờ tiêu sái tùy ý, quả nhiên là hảo tự, trước thu nhập gia tộc, ngày sau ngươi hải tử xuất sinh, lại đem này bức văn tự đưa cho hắn, thu các ngươi mấy đời người bảo tàng, nên muốn làm chút cái gì, mới có thể hồi báo các ngươi công lao đâu. Lạc Cảnh Thành nghe vậy có chút gấp, lập tức nói nói, lão tổ tông, đây đều là chúng ta tự nguyện làm, không là vì gia tộc khen thưởng, Giang Nam Lạc thị bản liền là Lạc thị một chi, chúng ta từ đầu đến cuối rõ ràng cái gì mới là căn. Lạc Tô nghe vậy lại cười nói, đã ngươi nói chính mình là Lạc thị, vậy ngươi nên biết, gia tộc đối với có công tộc nhân, luôn luôn là không keo kiệt ban thưởng, tại lịch sử thượng, thậm chí không chỉ một lần có không phải gia chủ nhi tử thừa kế gia chủ chi vị. Ngươi thật không muốn khen thưởng sao? Cũng không nghe ta muốn cấp ngươi cái gì. Lạc Cảnh Thành chém đinh chặt sắt nói nói, chỉ cần có thể trở về gia tộc, cái này là tốt nhất khen thưởng, thật không cần mặt khác đồ vật. Lạc Tô nghe vậy lại nghiền ngẫm lo chính mình nói nói, vừa rồi ngươi thật giống như nói không có cưới vợ, ta nhớ đến tộc bên trong vừa độ tuổi nữ nhi không thiếu, huyền đêm, ngươi tỉ muội có phải hay không có mấy người đều tại đến lúc lập gia đình tuổi tác. Ta muốn cho bá lễ chỉ hôn một cái, có thể hành sao? Lạc Huyền Dạ này loại mặt lạnh người, khoe miệng cũng không từ cố nén ý cười rung động lên tới nói, hồi bẩm lão tổ tông, tộc bên trong hôn này là ta Lạc thị truyền thống, bá lễ huynh đã sớm ra ngũ phục, tự nhiên có thể hôn phối đích nữ. Hắn dòng roi đem có được thánh ngân, triệt để về đến Tố Vương ốm ốc. A, Lạc Cảnh Thành lập tức trợn tròn mắt, hắn bạn bạn không nghĩ đến lại còn có này loại sự tình, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Hắn đích xác là không cần cái gì khen thưởng, cái gì vinh hoa phú quý, nếu như hắn yêu cầu lời nói, hắn hiện tại liền có thể đi tùy triều đương quan, lấy Lạc thị danh vọng, rất nhanh liền có thể thanh danh vang dội. Nhưng hắn đối những cái đó đổ vật đều không để ý, nhưng này không có nghĩa là hắn đối thánh ngân không để ý. Kia có thể là thánh ngân a? Cho dù hắn không thể có được thánh ngân, nhưng nếu như trở thành Lạc thị đích nữ trợ phu, sinh hạ có được thánh ngân dòng dõi, hắn tại Lạc thị địa vị liền cùng có được thánh ngân người cơ hồ là đồng dạng, truyền thuyết bên trong, thậm chí có thể thăng lên thiên giới đi gặp mặt Tố Vương. Cơ hồ nháy mắt bên trong, hắn liền cấp có chút vào đầu bức hai, hiện tại liền là hối hận vừa rồi lời nói quá vẹn toàn. Lạc Huyền Kính thấy thế nhịn không được muốn cười, nàng ngồi tại Lạc Tô này vị lao tổ tông bên cạnh như vậy nhiều năm, đã sớm rõ ràng lao tổ tông là người. Hắn tựa như là mỗi một cái Lạc thị trưởng bối đồng dạng, tại người ngoài trước mặt thực cao lãnh, thậm chí có chút bất cận nhân tình, nhưng tại gia nhân trước mặt cũng rất là hiền lành, thậm chí có chút lão ngoan đồng cảm giác. Tại này một đường thượng, lão tổ tông thỉnh thoảng liền sẽ đùa chính mình cùng ngũ ca. Ban đầu ở Lý Uyên kia bên trong, lão tổ tông lại đột nhiên treo chọc Lạc Huyền Dạng, hiện tại lại bắt đầu đùa Lạc Cảnh Thành. Này là lão tổ tông đem Lạc Cảnh Thành làm thành chính mình người biểu hiện. Nàng che miệng cười khẽ, kéo Lạc Tô cánh tay nói, lão tổ tông, Bá Lệ huynh trưởng đã muốn cấp đỉnh đầu bốc khói, ngài cũng đừng đùa hắn. Bá Lệ huynh trưởng Lý Ưng cưới một cái tỷ tỷ, ta xem tam tỷ liền thực không sai, chi thư đặt lễ. Lạc Huyền Dạng mặt lạnh, miệng bên trong lại nhả danh nói, A Kính, ngươi này lời nói tựa như là ta Lạc thị nữ tử, cái nào không chi thư đặt lễ đồng dạng. Không có tổ tông phù hộ, Lạc thị chính quy không có dự gốc thiên phú, này đích xác đối với gia tộc có rất lớn ảnh hưởng, này cũng là Lạc Tô xuất hiện sau, cấp vì Lạc thị tìm kiếm một cái đáng tin vương triều đi khóa lại, lấy thu hoạch đại lượng nội tình nguyên nhân. Hắn muốn khởi động lại tổ tông phù hộ. Cho dù hắn không biết kia cái đồ vật gọi là tổ tông phù hộ, nhưng hắn biết có một cái tiêu hao nội tình rất nhiều dự gốc cơ chế biến mất, này dẫn đến Lạc thị nhân tài tàn lụi. Bất quá liền tính là nhân tài tàn lụi, nhưng có giáo dục vững tâm, tổng không đến mức quá kém, đặc biệt là yêu cầu không quá cao nữ tử, chi thư đạt lễ một hạng cũng đủ để thắng qua đại đa số người. Lạc Huyền Kính nhìn về Lạc Cảnh Thành cười nói, Bá Lễ huynh trưởng, ta có ba cái tỷ tỷ, ba cái cô, từng cái đều biết sách đặt lễ, dung mạo càng là không cần phải nói, không thể so với ta kém. Đến lúc đó ta về đến Lâm Đông Thành, vì ngươi nói thân, nhất định đem ngươi nói trên trời dưới đất thứ nhất hảo. Ngươi về sau thành thân, nhất định phải đối các nàng hảo a, ngươi biết, nếu không phải ngươi là Lạc thị người, nghĩ muốn cưới được Lạc thị nữ, cơ hội là không thể nào. Lạc Cảnh Thành đương nhiên biết, theo Hoắc Khứ bệnh lúc sau, liền rốt cuộc không có khác họ cưới được quá Lạc thị nữ, hoặc là không lấy chồng, hoặc là liền là tộc bên trong hôn, thân là trời sinh gần thần Lạc thị nữ. Tại này phương diện là cùng Lạc thị tử hoàn toàn bất đồng. Lạc Tô nhìn Lạc Huyền Kính đĩnh đạc mà nói, chính là về phần trụ độ ngực cấp Lạc Cảnh Thành bảo đảm, một bộ giao cho ta thần sắc, liền cười lo lắng nói, ta xem A Kính ngươi liền rất tốt, cùng Bá Lễ thực xứng đôi, không bằng hôm nay ta liền cấp hai người các ngươi định ra hôn nhân. Sau đó hướng Lâm Đông Thành đi tin một phòng, làm linh binh mang về, báo cho ngươi phụ mẫu. A. Lạc Huyền Kính không nghĩ tới đây mặt còn có chính mình sự tình, Lạc Huyền Dạ vẫn như cũng là mặt lạnh, nhưng ánh mắt lại hơi hơi nheo lại, hắn hồi tưởng lại lúc trước Lý Tú Ninh thời điểm, Lạc Huyền Kính còn cười cùng chính mình nói, muốn thêm một cái tẩu tử. Ngạn ngữ nói, trời xanh bỏ qua cho ai? Này có thể thật là, lão tổ tông bỏ qua cho ai? Lạc thị hôn nhân có hai kỳ, nhất viết tộc bên trong hôn, đáp lấy ngũ phục chi tộc, hợp mà thuần huyết, nhị viết một thêm hôn, đáp không nạp tiếp, không đích thứ có khác. Lạc thị đại quan, bản chương xong, chương 29, Tố Vương tín ngưỡng. 1, chương 29, Tố Vương tín ngưỡng. 1, Lạc Tô đi hảo không lưu luyến. Liên như là trên trời mây, phiêu diêu tùy tính, dừng bên trong gió, xuyên phòng mà qua, lại không lưu lại chút nào dấu vết. Lão tổ tông không vì thiên hạ tạo chút công lao sự nghiệp sao? Này dạng đi thẳng tại đường bên trên là vì cái gì đâu? Này không là chỉ có Lạc Cảnh Thành tại hỏi, cho dù là Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ đã từng cũng có chút không lý giải. Tại sở hữu người mà nói, tận khả năng sẽ có hạn thời gian vùi đầu vào thiên hạ gần như phức tạp vô hạn sự vụ bên trong, tại sử sách thượng lưu lại còn sống khi sau lưng danh, tiến tới danh khắp thiên hạ, đây đều là nhất chính con đường. Lạc Tô chắp tay đứng tại đầu thuyền, nhìn ra xa sóng lớn vô bờ, ngưỡng xem vách núi ngọn núi hiểm trở, thanh âm tại sơn gian không được quanh quẩn. Tạo chút cái gì công lao sự nghiệp đâu? Vì tùy triều làm rõ lại trị, chèn ép muôn thiệt, một lần nữa đo đạc thổ địa, sáng tạo khang triệu như vậy thanh minh chính trị, tái hiện hắn đại cao huệ văn võ thịnh thế. Hắn thanh âm bên trong mãn là không để ý, hắn hàng thế lúc liền đã từng nói, kia không là hắn muốn làm, hoặc giả nói, kia không là hắn quan trọng nhất sự tình, mà là tiện tay mà vì sự tình. Chính như đối với Lạc thị tới nói, hắn cũng không là vẹn vẹn làm Lạc thị trở về, sau đó được đến chút quan tước, một lần nữa về đến hán triều lúc, hắn muốn làm Lạc thị về đến chu triều lúc đỉnh phong trạng thái. Hắn cùng Lạc thị mặt khác người tư duy là khác lạ, bởi vì hắn không là người. Theo Lương Châu bắt đầu, một đường hướng tây, ở giữa phong mạo đã cùng Trung Nguyên rất là bất đồng. Tùy triều đích sắc là đại nhất thống quốc gia. Theo Chu Vương triều thành lập triều cống chế độ bắt đầu, cho dù là tiến vào Tần Hán đệ nhất đế quốc sau, này loại bao quát trong ngoài phục triều cống chế độ vẫn luôn đều bị thừa kế xuống tới. Tùy triều châu huyện sở bao hàm phạm vi là theo Lương Châu bắt đầu. Tại tùy triều tây bắc phương hướng, có hai cái diện tích khá lớn quốc gia, này một chính là Tây Yến quốc, này là Mộ Dung Yến quốc sụp đổ sau, Mộ Dung hoàng tộc di chuyển đến này bên trong tạo dựng, chiếm cứ một bộ phận trước kia Lương Châu thổ địa, cùng với một bộ phận cao nguyên. Tây Yến quốc là tùy triều cùng Tây Đột quyết giám sóc, đồng dạng cũng là tùy triều cùng những cái đó nguồn gốc Hương tộc bộ lạc giám sóc. Tại thần phục với tùy triều sau, Tây Yến quốc cấp tùy triều càng không thiếu phiền phức. Đương nhiên, Tây Yến quốc chính mình cấp tùy triều tạo thành không thiếu phiền phức. Mộ Dung thị mặc dù ra tự Đông Hạng, nhưng tại Tây Bắc uy vọng lại cao không hợp thói thường, đặc biệt là Mộ Dung thủy ba bình Lương Châu phản loạn, quả thực làm người kính chi như thần. Lạc Tô đi lại lúc, không là thô sơ giản lược quan sát, mà là từ trong đó chi tiết tìm đến những người thường kia không thể quan sát đến độ vận. Tỷ như hắn theo Lương Châu thông hướng Tây Yến quốc phồn bình thương nghiệp bên trong, liền phải ra một cái kết luận, cao nguyên sẽ có đại quốc hiện. Lạc thị có trời sinh nhạy cảm thương đạo thiên phú, Lạc Tô như vậy nhất nói, bản liền thiên phú chắc tuyệt. Lạc Huyền Kính lập tức liền phản ứng qua tới nói, lao tổ tông, ngài ý tứ là cao nguyên nhân khẩu biến nhiều. Lạc Tô gật đầu nói, không sai, này đó năm thiên hạ khí hậu trở nên ấm áp, ta liền biết rất nhiều không thích hợp sinh tồn địa phương đều sẽ trở nên thích hợp sinh tồn. Nhưng theo thương nghiệp bộ phát phồn bình tới xem, kia phiến đã từng hoang vu cao nguyên thượng, cực khả năng có mấy trăm vạn khẩu sinh tồn. Lạc Huyền Dạ khẽ miệng hơi hơi khẽ động nói, tuy triều tình cảnh có thể thật là không tốt, đông bắc có Liêu Đông quốc, là mấy trăm vạn khẩu đại quốc. Tây Bắc có Tây Yến quốc, Mộ Dung thị cây lớn dễ sâu, không dễ dàng đánh chiếm. Tây Yến quốc là gia hạ quốc độ, còn tính là nghe theo, Liêu Đông quốc Hồ Hán sẽ lẫn, biến ảo không rõ, là tùy triều thay hoàng ẩm. Hiện tại Tây Nam cũng có thể sẽ xuất hiện một cái đại đế quốc, hơn nữa còn là không có gia hạ văn minh truyền bá đến quốc gia. Tùy triều muốn trở thành gia hạ hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ, còn có rất nhiều đường muốn đi a. Lạc Tô tinh tế cảm thụ được thân thể bên trong biến hóa, hơi hơi ngưng trọng nói, quan trọng nhất là, này bên trong quá cao, phương Bắc kỵ binh đến phía Nam, bình thường liền sẽ sinh ra dịch bệnh. Không quen khí hậu dẫn đến binh bại thí dụ nhiều vô số kể, mà này phiến cao nguyên, quả thực như cùng thực hiện nguyền rủa bình thường, hai người các ngươi thân thể còn bình thường sao? Lạc Huyền Dạ hơi chút nắm chặt lại quyền, ngưng trọng nói, tối thiểu suy yếu ba thành thực lực, tay chân có rõ ràng bủn rủn, nếu như là phổ thông sĩ tốt đi tới này bên trong, chịu đến ảnh hưởng khả năng càng lớn, nghĩ muốn tại này loại địa phương tác chiến, yêu cầu nhất định cấp tinh binh mới được. Lạc Huyền kính mặt nhỏ càng là tái nhợt, Lạc Tô nghe được Lạc Huyền Dạ theo như lời, lắc lắc đầu nói, a dạ, ngươi sai, này loại dị thường phản ứng, không là thân thể hảo liền có thể gánh vác được, thậm chí có đôi khi thân thể quá tốt, ngược lại sẽ tạo thành càng trọng gánh vác. Lạc Huyền kính hơi hơi xuyến hai cái hỏi nói, lão tổ tông, thần miếu quân có thể hay không tại này bên trong tác chiến? Lạc Huyền Dạ hai mắt tỏa sáng, Lạc Tô đầu góc bên trong cấp tốc thiểm quá thần miếu quân tin tức, mặt bên trên triển lộ ra tươi cười, a kính, ngươi nói không sai, thần miếu quân ứng đương là có thể tại này bên trong sinh tồn, xem tới càng muốn đến Tây vực xem thật kỹ một chút. Trung kiến thần miếu quân, đầu tiên liền muốn thu hồi Tây vực, theo Tây vực tuyển chọn binh nguyên, sau đó cần đại lượng nội tình, cuối cùng vấn đề lại về tới nội tình lượng, nội tình thiếu, đây quả thực là Lạc thị hiện tại mệnh môn. Hiện tại Tây vực cường đại nhất quốc gia liền là Tây vực quyết, cơ bản thượng truyền thống Tây vực đông bộ, trừ thiếu bộ phận tại Tây Yến quốc tay bên trong, đại bộ phận đều tại Tây đột quyết tay bên trong. Tây đột quyết vương đình liền thiết lập tại Y Lê Hà Hạ Du, Thiên Sơn Bắc Lộc chân núi, này bên trong thảo nguyên vì nhiều, thích hợp trồng trọt, khoảng cách Trường An có trọn vẹn 6000 dặm, khoảng cách Đông đột quyết vương đình có 7000 bên trong, khoảng cách Lẫm Đông thành có 1 vạn dặm. Không có bất luận cái gì Trung Nguyên quân đội có thể lao sư viễn chinh đến này bên trong, còn đánh bại cường đại Tây đột quyết, cho nên tùy triều cho tới nay sở đối kháng đều là Đông đột quyết, căn bản liền không đối Tây đột quyết nổi lên ý định. Tây đột quyết lựa chọn này bên trong làm vì vương đình, còn có một cái nguyên nhân, kia liền là nơi này là Tây vực thánh địa vô song thành sở tại. Đương nhiên, này bên trong đã sớm không gọi này cái tên, này bên trong bây giờ bị gọi Thần Lâm thành là Tây vực tín ngưỡng nguồn suối. Làm Lạc Tô tiến vào Tây vực cảnh nội, thậm chí còn không tới Tây đột quyết quốc bên trong thời điểm, kia loại phong mạo cũng đã cùng Trung Nguyên khác lạ, này bên trong tràn ngập các loại truyền thống tác người, cùng với này 200 năm qua, di chuyển mà tới các loại người, tỉ như hồi hộp chờ, nhưng cho dù là những cái đó rõ ràng người Hán hình dạng, cũng cùng Trung Nguyên người không giống nhau. Cơ hồ sở hữu người trên người đều đeo cùng loại với Phật châu đồ vật, nhưng kia tuyệt đối không là Trung Nguyên Phật giáo kia loại Phật châu, bởi vì mặt trên sáng loáng dùng văn tự viết Tố Vương Thượng Hoàng, Vạn Tuế Bình An này một loại chữ tử, cơ hồ tại mỗi một cái hạt châu thượng tràn ngập. Lạc Tô không có trải qua quá Lạc thị dần dần thần thoại quá trình, hắn xem tất cả mọi thứ đều là mới lạ, nhưng Lạc Huyền Tính cùng Lạc Huyền Dạ liền cảm giác rất khó bình, bọn họ hai người có chút truyền thống Trung Nguyên thị giác. Tại Trung Nguyên lui ra này đó năm bên trong, theo Triệu Quốc sụp đổ sau, Tây vực phát sinh cái gì? Này là tràn ngập tại Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính đầu góc bên trong vấn đề. Hiện tại Tây vực cùng lúc trước Lạc thị rời đi thời điểm lại rất khác biệt. Lạc Tô ba người một đường đi, một đường nghe ngóng, đại khái biết được phát sinh cái gì. Lạc thị lưu tại Tây vực cuối cùng một vị đích tử là Lạc Già Lam, hắn kế nhiệm thần miếu đại tế ti chức vị, sau đó cùng Triệu Anh Lạc thành hôn, tại Diệt Hồ sau thành lập Triệu quốc. Lạc Già Lam vì Triệu Anh Lạc ra miệng, trở thành Tây vực thứ nhất cái xưng hoàng đế quân chủ, đồng thời cũng là gia nông lịch sử bên trong thứ nhất cái xưng hoàng đế nữ nhân. Tây vực nhân xưng hô hoàng đế vì Vạn Vương Chi Vương. Bọn họ nhi tử thừa kế Triệu quốc hoàng vị, thị Triệu, nữ nhi thừa kế thần miếu đại tế ti chức vị. Triệu quốc chính thức tiến vào hai nguyên tố chế độ quân chủ, một cái tín ngưỡng thượng quân chủ, một cái chính trị thượng quân chủ. Nay loại chế độ là nhất định ra đại loạn tử, nay một bộ chế độ vận hành 70 năm thời điểm, Triệu quốc xuất hiện chính trị nguy cơ. Tại này loại chính trị nguy cơ xuất hiện thời điểm, thần miếu cũng xuất hiện quan niệm thượng xung đột, bảo thủ phái cho rằng thần miếu hẳn là chỉ lo thân mình, tựa như là đi qua mấy trăm năm sở làm như vậy, lấy bảo trì Tố Vương tín ngưỡng thuần khiết. Bản chương xong, chương 30, Tố Vương tín ngưỡng. 2, chương 30, Tố Vương tín ngưỡng. 2. Nhưng cấp tiến phái cho rằng thần miếu hẳn là chủ động cấp lấy Tây vực quyền thống trị, trở thành quân chủ phía trên vua không ai, này dạng mới có thể bảo vệ Tố Vương tín ngưỡng, không đến mức bị Phật giáo cùng đạo giáo giáo nghĩa triệt để chiếm cư Tây vực, mà Tố Vương chỉ làm vì một khối bài vị tồn tại. Triệu quốc tại nội ưu ngoại hoạn bên trong, đi hướng sụp đổ. Tây vực bởi vì địa lý nguyên nhân, lại lần nữa trở thành năm bẻ bảy mảng tiểu quốc, tại này cái quá trình bên trong, thần miếu xung đột dần dần lắng lại, bảo thủ phái bị cấp tiến phái sở đánh bại. Rốt cuộc cấp tiến giáo nghĩa tổng là có thể hấp dẫn càng nhiều tín đồ, đặc biệt là gieo rắc Tố Vương vinh quang. Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính hiểu biết đến này đó lúc sau, đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Lạc thị mặc dù vẫn luôn tại thôi động Tố Vương thần hóa, nhưng này loại thần hóa là thiên hướng về triết lý tính, này cũng là phù hợp Trung Nguyên người từ xưa đến nay phấn đấu không thôi thói quen. Nhưng Tây vực Tố Vương, thế nhưng thật thành thần. Này bên trong khác nhau đại khái liền là, Trung Nguyên Tố Vương là không cần tín ngưỡng, là một loại khái niệm thần, tựa như là bách tính sẽ thuận miệng nói ra lão thiên gia đồng dạng, bọn họ cũng sẽ tại các loại trường hợp nói Tố Vương phù hộ, Tố Vương tại thượng. Mà Tây vực Tố Vương thì trở thành cụ tượng hóa tồn tại, ngay cả hình tượng đều phát sinh thay đổi. Tố Vương trước kia hình tượng, vô luận là văn thần còn là võ thần hình tượng, đều là tiêu chuẩn quý tộc, có một ít mặt trên còn có đại biểu thiên tử miễn lưu, nhưng đều có thể nhìn ra tới là người. Lạc Tô đám người bản thân nhìn thấy Tây vực Tố Vương hình tượng lại không là như thế, kia là một cái uy nghiêm đến cực điểm hình tượng, cực kỳ cao lớn, là người tưởng tượng bên trong thần linh bộ dáng. Này, ngay cả Lạc Huyền Dạ đều không có giữ được, có chút nói không ra lời, Lạc Huyền Kính càng là trực tiếp nói, như thế nào có thể? Lạc Tô lại có nhiều thú vị nghe này đó, nhìn thấy Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính biểu hiện sau, cười nói, từ xưa đến nay thần thoại nhân vật, cùng với truyền thuyết nhân vật, không đều là như thế sao? Bách tính luôn là tại truyền miệng bên trong, vì thần linh giao phó bọn họ sở nghĩ muốn thần uy, vì thế một đám có vô cùng uy năng thần linh liền này dạng xuất hiện. Chỉ cần không cố ý nói xấu, có một chút thay đổi lại như thế nào? Chính như Tố Vương thần hóa, không phải cũng là hậu thế tử tôn tự tiện chủ trương sao? Tố Vương cho tới bây giờ đều không có vì thế nói qua bất luận cái gì một câu lời nói. Lạc Tô lời nói làm hai người bình tĩnh trở lại, Lạc Tô mang theo cảm khái nói nói, phía trước tại thảo nguyên bên trên, tại đông đột quyết lúc, chúng ta thấy được một ít tăng nhân, các ngươi hẳn là còn nhớ chứ? Lạc Huyền Kính tiếng cười nói, nhớ đến, lão tổ tông ngài đối những cái đó tăng nhân cảm thấy rất hứng thú, còn hỏi thăm bọn họ giáo nghĩa, kia đại hòa thượng còn muốn hướng ngài truyền giáo đâu. Lạc Tô gật đầu nói, là à, kia lúc ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ cùng Trung Nguyên tăng nhân thật là khác lạ, nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng trách sẽ như thế, thì ra là Tây vực duyên cớ. Này bên trong Phật pháp bị bốn phía cải tạo, biến thành một loại rất có chiến đấu lực Phật pháp, đương nhiên, biến hóa lớn nhất khả năng là đạo giáo, này loại hoàn toàn không có một chút thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên nói giáo, còn tính là đạo giáo sao? Đối với Lạc Tô vấn đề, Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ tự nhiên không thể trả lời, bọn họ phía trước thay đổi tuyến đường tiến vào Đôn Hoàng lúc, liền nhìn được vô số Phật động, một đường về phía trước tiến lên vào Tây vực sau, liền phát hiện có hai cái khác hẳn với Trung Nguyên đặc điểm. Tại Trung Nguyên đạo giáo tam thanh phần lớn là tượng đất, tại tượng đất bên ngoài bôi thượng tiên diễm sắc thái, Phật giáo thần linh phần lớn là đắp nặng kim thân, lấy hiện đến uy nghiêm, nhưng tại Tây vực liền không là này dạng, vô luận là Phật giáo, còn là đạo giáo thần linh, kim thân cùng với tiên diễm sắc thái, toàn bộ đầy đủ. Bình thường tại điện bên trong còn có vô số tranh tượng, mặt trên phi tiên tung hành, quang mang phổ chiếu, xông ra một cái uy nghiêm thần thánh, ba người một đường hướng tây mà đi, tại Tây Đột Quyết quốc bên trong, căn bản liền không cảm giác được nơi này là Tây Đột Quyết quốc, đến nơi đều là cơ bản giống nhau Phật đạo chùa miếu cùng đạo quan. Lạc Huyền Kính có phần có chút nghi ngờ hỏi Lạc Tô nói, lão tổ tông, vì sao này Tây Đột Quyết cùng Đông Đột Quyết có cùng nguồn gốc, tại mấy chục năm phía trước thậm chí còn là cùng một cái quốc gia, nhưng là khác nhau lại như vậy lại đâu? Chúng ta hành hàng trăm hàng ngàn bên trong, hoàn toàn xem không ra có chút nào đột quyết hóa, ngay cả đột quyết người mang mũ cùng với quần áo, này bên trong cũng một điểm không thấy được, này là vì sao đâu? Lạc Tô hơi trầm ngâm một chút nói, này cái vấn đề rất là phức tạp, nếu như nói đơn giản một chút lời nói, chủ yếu có như vậy mấy cái nguyên nhân. Đột quyết bản thân văn minh trình độ liền rất thấp, không chỉ là ngôn ngữ văn tự trở phương diện, còn bao gồm văn minh tổ chức độ. Theo bang chu bắt đầu chúng ta ra hạ văn minh nhanh chân về phía trước, cho tới bây giờ, hơn 1500 năm, chúng ta đều là này phiến thổ địa bên trên, hoàn toàn xứng đáng văn minh hạch tâm, chúng ta văn minh không ngừng hướng chung quanh quyết trương. Những cái đó chung quanh bộ tộc hoặc chủ động, hoặc bị động tiếp nhận chúng ta văn minh, đặc biệt là đối với thống trị giả tới nói, đối với gia hạ văn minh nhu cầu là cực cao. Bọn họ theo nội tâm chỗ sâu tới nói, đối chúng ta tràn ngập ngưỡng mộ, cho dù là những cái đó võ lực cường đại bộ tộc, vẫn như cũ nhất đầu tại ngưỡng mộ chúng ta. Bọn họ đối với chính mình kia loại hoàn toàn không thể xưng là văn minh, là không quan tâm là không tiêu vong, này là hết thệ tiền đề. Tây Đột Quyết tiến vào Tây vực, nghĩ muốn duy trì thống trị, nhân thể tất yếu cùng Tây vực quý tộc hợp tác, vẹn vẹn bằng vào võ lực, mãi mãi cũng không thể ổn định thống trị, tại này loại tình huống hạ, dung nhập đương địa văn hóa, cũng rất dễ dàng bị đương địa tiếp nhận. Đối mặt phì nhiêu Tây vực, đối mặt này phiến Tố Vương tán thưởng thổ địa, vứt bỏ cái gọi là trưởng sinh thiên, lựa chọn cùng Tây vực tín ngưỡng hợp lưu, cái này là một cái rất dễ dàng làm ra tới lựa chọn. Tây Đột Quyết tại Tây vực thống trị tương đối ổn định, ta xem không chỉ là triệt để dung nhập Tây vực, nhất định là còn tiếp nhận thần miếu ra miệng. Đối với Lạc Tô trước mặt theo như lời, Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ đều tương đương có thể hiểu được, lúc trước gia hạ mở rộng thời điểm, cũng là dung nhập đương địa, tỉ như Ngô quốc lúc trước cắt tóc xâm mình, tỉ như Tề quốc ban đầu ở Đông Di thuận theo rất nhiều đương địa quy tắc, lại tỉ như Triệu quốc đã từng có một đoạn thời gian cải cách, hồ phục kỵ sạn, cái này là vì hấp dẫn người hồ gia nhập, kinh điển nhất liền là Sở quốc, cùng đương địa dung hợp còn bồi dưỡng đặc biệt Sở quốc thần. Thoại và văn hóa. Có cường đại văn minh trèo chống gia hạ thượng lại như thế, Tây Đột Quyết vì vững chắc thống trị địa vị, lựa chọn quy y Tô Vương, có vẻ như cũng là phi thường hợp lý. Nhưng Lạc Huyền Kính có chút chần chờ nói, thần miếu thật sẽ cấp Tây Đột Quyết này loại không có gia hạ hóa người hồ gia miệng sao? Lạc Tô thản nhiên nói, vì cái gì à, không sẽ đâu. Tây vực này cái Tố Vương thần miếu, có thể là rất không bình thường. Tại Tây vực này loại bốn phương thông suốt sở tại, gặp qua đồ vật quá nhiều, ta đi tới Tây vực mới bao lâu, cũng đã có vô số ý tưởng. Thần miếu tại Tây vực đợi như vậy lâu, tư tưởng đã sớm không biết biến thành cái gì bộ dáng. Đặc biệt là hiện tại thần miếu, không có chân chính thần miếu quân, cũng không có Lạc thị chủ trì, biến chất không là bình thường sao? Hỗn hồ thần miếu liền tính là cấp Tây Đột Quyết ra miệng, nhưng kết quả đích xác là không tệ, ta xem Tây Đột Quyết cao tầng mặc dù không có hàn hóa, nhưng đã ra hạ hóa. Lại qua mấy chục năm, này đó Đột Quyết người cũng chỉ biết Tô Vương, không biết Trường Sinh Thiên, nói nhạc ngữ, đọc kinh thường, kính bái Tô Vương, cùng này đó đã ra hạ hóa mấy trăm năm Tây vực người, có cái gì khác biệt đâu. Ra hạ hóa cùng hàn hóa, còn không thể triệt để hóa thành ngang bằng, nếu như đơn thuần hàn hóa lời nói, thực tế thượng ngay cả Lạc thị cũng không có làm đến, rốt cuộc Lạc thị còn có không ít thượng cổ lưu lại thói quen. Tây vực này bên trong văn hóa càng là cùng Trung Nguyên nhiều có bất đồng, có thể nói là mặt khác một cái đi hướng gia hạ. Lạc Huyền Dạ thì lạnh giọng hỏi nói, lão tổ tông, nếu như này đó Đột Quyết người không nguyện ý thay đổi đâu? Bọn họ tay bên trong rốt cuộc nắm đao kiếm, ai có thể bức bách bọn họ thay đổi đâu? vẹn vẹn dựa vào thần miếu ra miệng sao? Lạc Tâu nghe vậy cười to lên nói, a dạ, ai nói cho ngươi đột quyết nhân thủ bên trong đao kiếm càng thêm sắc bén. Bản chương xong, chương 31, Tố Vương tín ngưỡng. 3, chương 31, Tố Vương tín ngưỡng. 3, vẹn vẹn tiến vào Tây vực ngắn ngủi thời gian, ta liền biết, kia cái thần miếu hiệu triệu lực mạnh, thậm chí có thể phát động thánh chiến, sở dĩ không có phát động, bất quá là bởi vì cùng đột quyết người đạt thành hợp tác. Nếu không Tây vực liền muốn máu chảy thành sông, không người nguyện ý đi đua, thần miếu cùng đột quyết vương đỉnh chi gian, nhất định là hợp tác quan hệ, thần miếu dựa vào đột quyết vương đỉnh đạt thành chính mình mục đích. Ta suy đoán là thần miếu nghĩ muốn chỉnh hợp Tây vực tín ngưỡng, đem những cái đó lộn xộn tín ngưỡng đều tiêu diệt hết, bất quá rốt cuộc là cái gì tình huống, còn yêu cầu đến Thần Lâm Thành xem một chút. Thần Lâm Thành bản liền là ba người này một lần mục đích địa chi một. Lão tổ tông muốn đi cùng thần miếu cao tầng gặp mặt sao? Lạc Tô trầm ngâm nói, thần miếu cùng Giang Nam Lạc thị bất đồng, làm vì Tây vực liên hợp thống trị giả, này bên trong lợi ích gút mắt nhất định là cực sâu. Nếu như thần miếu đại tế ti không đáng tin cậy lời nói, chúng ta liền không thấy, nếu như thần miếu đại tế ti là có thể tín nhiệm lời nói, chúng ta suy nghĩ thêm vừa thấy. Ổn thỏa nhất cách làm còn là trong ngoài cùng nhau dùng lực, mấu chốt trong đó liền ở chỗ thần miếu quân, nếu như có Trung Nguyên Vương triều phối hợp áp bách Tây vực, này loại tình huống hạ, lại từ Tây vực thần miếu nội bộ thi lực, liền có thể thuận lợi bình ổn tiếp thu chỉnh cái thần miếu. Nay tựa hồ là cái khá là khổng lồ hệ thống, nếu như chúng ta đi xây dựng lại, tốn thời gian phí lực. Thần miếu đương nhiên là cái khá là khổng lồ hệ thống, vì cấp lấy quyền lực, thần miếu tổ chức độ xa xa so trước kia càng mạnh. Bày tại Lạc Tô ba người trước mặt chính là thần miếu cụ thể tình huống, nay đó tình huống đều là công khai, chỉ bất quá Thần Lâm Thành bên trong càng rõ ràng. Thần miếu người thống trị cao nhất là đại tế ti, nay cái chức vị cầm giữ tại tam đại gia tộc tay bên trong, này tam đại gia tộc là lúc trước Lạc gia Lam nữ nhi ba cái hài tử, có Lạc thị huyết thống. Đại tế ti chi vị liền tại này ba cái gia tộc bên trong tuyển chọn. Tại đại tế ti bên dưới quyền lực cao nhất liền là thần miếu quân thống lĩnh, hiện tại thần miếu quân tự nhiên không là kia cái không gì làm không được thần miếu quân, mà là một loại cùng loại vu cấm vệ quân quân đội. Lại bên dưới liền là Lạc thần đại tế ti, là thần miếu đại tế ti phụ tá. Lại bên dưới liền là ngũ đại tế ti, phân biệt phụ trách tây vực một bộ phận, này tám người liền là thần miếu tầng cao nhất, đại bộ phận thần miếu sự vụ đều từ bọn họ tới quyết định. Nay loại thể chế cũng đã có phần có chế độ chính trị ý vị, theo bên trong cũng có thể thấy được thần miếu hiện tại bản chất. Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ nhìn xong lúc sau, có chút cảm khái, thần miếu biến hóa chi đại, quả thực có chút không dám nhận nhau. Này, Lạc Tô lại cảm khái nói, lúc trước bảo thủ phái lo lắng quả nhiên thành thật, Tố Vương thần miếu tín ngưỡng không lại thuần khiết, không chỉ có đang giáo lý thượng đại lượng hấp thu đạo Phật tư tưởng, làm việc thượng cũng thay đổi lúc trước tác phong. Nhưng cấp tiến phái chỉ sợ cũng không có nghĩ đến, quyết chí thể mở rộng Tố Vương tín ngưỡng, sẽ chịu đến như vậy đại ảnh hưởng. Người là không thể cô lập với thế giới mà tồn tại, chỉ cần tồn tại giao lưu, liền nhất định tồn tại thay đổi, liền tính là có tổ tông phù hộ Lạc thị, thượng lại như thế, lại huống chi một cái rời xa gia tộc 200 năm thần miếu đâu. Cái này chẳng lẽ cũng là Tố Vương lão tổ tông ý tứ sao? Tại ta hàng thế lúc sau, thế nhưng đem như vậy một cái Tố Vương thần miếu đưa đến ta trước mặt. Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ cảm giác chính mình tựa hồ theo lão tổ tông ngôn ngữ bên trong, nghe được một tia hưng phấn cùng vui vẻ, bọn họ đồng thời cho rằng chính mình khẳng định là nghe lầm, ngẩng đầu nhìn về Lạc Tô, liền nhìn thấy Lạc Tô mặt bên trên thế nhưng thật lộ ra tươi cười. Tựa hồ là đối với hiện tại Tố Vương thần miếu tình huống rất hài lòng. Lạc Huyền Kính nghi ngờ hỏi, lão tổ tông, ngài tựa hồ rất là vui vẻ. Lạc Tô dương dương tay bên trong trang giấy nói, tại ta chuẩn bị quyết đoán thời điểm, một thanh chỉ yêu cầu hơi chút tra tấn liền sẽ trở nên cực kỳ sắc bén đao, xuất hiện tại ta trước mặt, chẳng lẽ ta không nên vui vẻ sao? A Kính, A Dạ, ta cảm giác các ngươi tựa hồ đối với ta có rất sâu hiểu lầm. Ta rất hiếu kỳ, tại lịch sử thượng, tại các ngươi trong lòng, ta là cái gì dạng người đâu? Hai người không nghĩ đến Lạc Tô vậy mà lại đột nhiên hỏi ra này cái vấn đề, tới không kịp suy nghĩ trước mặt Lạc Tô nói lời nói. Lạc Huyền Kính trực tiếp nói, ngài là Tố Vương lão tổ tông Chu Lễ bảo vệ người, ngài là Bang Chu bảo hộ người, ngài là Cổ Chi hiền thần hóa thân, vô luận là năng lực còn là phẩm đức, đều là thượng chi tuyển. Lạc Huyền Dạ nói tiếp nói, ngài là trung thành điển hình, nhân nghĩa hóa thân. Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính có nói không hết khen ngợi chi tử, nhưng cho dù là này đó khen ngợi chi tử, cũng chút nào không thể nói ra bọn họ trong lòng bám nhất, Tố Vương lúc sau thứ nhất thần, liền là tiền tổ Văn Công. Lạc Tô nghe này đó lời nói, lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hắn chắp tay nhìn thanh tiên, thần sắc bình thản nói, các ngươi còn nhớ đến, ta là gia tộc thứ nhất cái không phải trưởng tử kế vị gia chủ. Ta bảo vệ lễ pháp, bởi vì lễ pháp có lợi cho thiên hạ, ta bảo hộ Bang Chu, bởi vì Bang Chu đối với gia tộc hữu ích, ta trung thành, nhân nghĩa, có cao thượng phẩm đức, bởi vì ta là Tố Vương tử tôn. Nhưng ta theo chưa từng bởi vì này đó mà trói buộc ta chính mình, ta là cứu cực chủ nghĩa thực dụng. Ta đã từng tại Bang Chu thời kỳ, liền chuẩn bị quyết đoán cải cách Chu Lễ chế độ, bởi vì ta đã thấy những cái đó chế độ tệ đoan, mấy trăm năm sau tệ đoan. Nhưng cuối cùng ta phát hiện không khả năng. Vì thế ta lập tức thay đổi chính mình ý tưởng, đi tăng cường bảo vệ nó, cái này kêu là làm nhân thế mà thay đổi. Tại Hán Triều Lạc Thị kiên trì trưởng tử thừa kế chế độ, là bởi vì Hán Triều yêu cầu này cái tới ổn định. Nhưng ta cho rằng Tân Triều không cần, bởi vì Tân Triều không cần ổn định, bởi vì ta không cần một cái ổn định, tử khí nặng nề, chỉ có thể không ngừng nội quyền đế quốc. Cho nên ta nói phải phế bỏ trưởng tử thừa kế chế độ. Lễ pháp, chu lễ, quy củ, này đó đều không tại ta cân nhắc bên trong, nếu như nó không phù hợp ta, kia nó liền nên kết thúc rơi. Này đó có chút bá đạo ngôn ngữ làm hai người lại lần nữa chấn kinh, càng cùng này vị lao tổ tông tiếp xúc, lại càng thấy đến Văn Công có thể lấy được những cái đó thành tựu, cùng vận khí không hề có một chút quan hệ, hoàn toàn liền là Văn Công cá nhân năng lực quá mức vi tiên. Lạc Huyền Kính chấn kinh nói nói, nhưng là lão tổ tông, tộc bên trong có một câu ngạn ngữ gọi là quy củ là bảo hộ chúng ta, làm trà đạp quy củ thời điểm, chúng ta liền tràn ngập nguy hiểm. Này, này thật có thể bốn phía thay đổi sao? Lạc Tô nhìn về hai người, cười văn nói, còn nhớ đến ta tại Lạc Dương thời điểm cùng các ngươi nói qua lời nói sao? Quy củ thay đổi, không là làm ngươi trực tiếp phá hư nó, trừ phi ngươi năng lực đại biểu mới thế lực, cũng tỉ như những cái đó kẻ sĩ thay thế khanh đại phu. Nếu như không thể lời nói, vậy liền muốn đi phát triển nó, sau đó làm nó đi hướng phản diện, cái này là chính xác cải cách. Ta vẫn luôn đều tại nói một cái sự tình. Ta hàng thế mà tới, không là vì lại sáng tạo một cái Hán triều như vậy thịnh thế, ta muốn làm, là đánh vỡ theo phía trước hết thảy, theo Tần Hán kia loại hình thức đế quốc bên trong, tránh ra. Cho nên ta không đội mà nhập sĩ, ta không đội mà đi thay đổi tùy triều những cái đó tệ nạn. Ta du lịch bốn phía, đem chính mình ánh mắt đầu hướng vô cùng nơi xa. Ta tại Thảo Nguyên có một ít cảm ngộ, ta tại Tây Vực có cực đại thu hoạch, này đó đều sẽ hóa thành ta tư lương. Ta đầu góc bên trong đã có một cái sơ bộ không chọn vẹn bản thiết kế, ta đã đại khái biết ta hẳn là làm chút cái gì. Hiện tại cần thiết liền tiếp tục đi lấp xung ta này cái bản thiết kế, không chỉ có Gia Hạ muốn theo ta ý tưởng mà thay đổi, Lạc Thị cũng muốn theo ta ý tưởng mà thay đổi. Lạc Tô thanh âm thực cao, thực kiên quyết. Hắn là Lạc Thị cao nhất kia người, hắn lời nói đối Lạc Thị tới nói liền là ý chỉ. Hắn là duy nhất có thể cứu vãn Lạc Thị dần dần đi hướng suy bại kia người. Hơn nữa hắn hiện tại đã tìm được phương pháp. Theo Đông Hán nổ tung đến thủy triều thành lập này một đoạn đại phân liệt thời gian bên trong, Gia Hạ nội bộ văn hóa nên đón mạnh mẽ phát triển cùng dung hợp, tôn giáo thế lực nên đón hoàng kim kỳ, đặc biệt là tại tôn giáo không khí bản liền nồng hậu Tây Bực, các loại tư tưởng như nấm mọc sau mưa mang bản xuất hiện, nhưng sở hữu tôn giáo tư tưởng đỉnh cao nhất là Tố Vương thần miếu này Viên Minh Châu. Thẳng đến Lạc Thị quay về Tây Bực phía trước, sở hữu người cũng không từng biết được, tại sau này 5 tháng bên trong, nó đem có được một cái vang dội tên, gọi là Huyền Môn. Huyền Môn sử lược, bản chương xong, chương 32, Hắc Ám chi địa. Mới bản đồ. Giang buộc phá giải. 1, chương 32, Hắc Ám chi địa. Mới bản đồ. Giang buộc phá giải. 1, thế giới tiến trình là do thiên hạ người sở thôi động. Thời tới thiên địa giai động lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Tại thời đại thủy triều phía trước, nhân lực tựa hồ là như vậy không có ý nghĩa. Chỉ có thể theo ba trục lưu, chỉ có thể nhìn sự vật hướng thịnh, mà sau đi hướng cực hạn đỉnh phong sau, đống nhiên suy bại, thiên hạ liền tại này loại trị loạn bên trong. Nhân người mà hưng, nhân người mà bại. Lạc Thị đã từng có 3000 năm kéo dài nhiệm vụ, vì cơ chiêu cuối cùng đại nghiệp. Nhưng cơ chiêu tại vượt qua thứ nhất cái ngàn năm sau, đã biết hệ thống một ít căn bản. Tại mấy trăm năm trước, hắn đến trụ trời, hắn thấy được thế giới trận tướng, vì thế lựa chọn hợp đạo, một khi thành công, đem sẽ mang đến cải thiên hoán địa biến hóa. Lạc Thị tại ban đầu có 400 năm hoàng đạo khí vận, mà sau khi được lịch mấy món sự tình sau, bây giờ có được 500 năm hoàng đạo khí vận. Cho dù là cơ chiêu ngắn thời gian không thể hợp đạo thành công, Lạc Thị chỉ cần lần nữa quá cuối cùng hơn 900 năm 5 tháng, cơ chiêu chủ tuyến nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Hơn 900 năm có sao? Tại trung ương tập quyền hình thức hạ, nghĩ muốn bảo đảm chính quy truyền thừa phú quý hơn 900 năm, đối với mặt khác bất luận cái gì gia tộc đều là không thể nào, có thể theo vương triều cùng nhau hủy diệt cũng đã là đến ngày may mắn. Nhưng đối với Lạc Thị tới nói, chỉ cần khí vận nội tình đầy đủ, 900 năm không tính là khó. Lạc Thị không biết gia tộc chỉ cần sống sót hơn 900 năm, cho rằng muốn kéo dài ngàn năm vạn năm chính là về phần 10 vạn năm, mới quá đến như vậy gian nan. Nhưng Lạc Tô ẩn ở nước ước là biết, cho nên hắn gia tộc chính sách cùng động tác liền phi thường cấp tiến. Lạc Tô ba người một đường đi đến Tây Đột Quyết Mồ Hôi Đỉnh, mới tính là thấy được một điểm đột quyết người văn hóa, những cái đó hổ báo hình dáng trang sức, cùng với có một ít mang đột quyết tiểu dáng mũ mềm nô lệ. Chỉ có nô lệ. Đại đa số đột quyết người, vô luận là khuynh hướng Tây vực người tướng mạo đột quyết người, còn là khuynh hướng người Hán tướng mạo đột quyết người, còn là khuynh hướng Đông Hồ tướng mạo đột quyết người, đều xuyên cùng Trung Nguyên tiểu dáng khác biệt không lớn phục sức. Lớn nhất khác nhau đại khái liền là những cái đó quý tộc trên người phục sức có đại lượng lam tử sắc cùng với vàng bạc hoa văn, xem rất là trang nghiêm trang trọng, yêu thích màu vàng cùng màu tím, này là Tây vực một cái đặc thù. Vẹn vẹn vừa mới dựa vào gần Thần Lâm Thành, cũng đã làm Lạc Tô ba người hơi cảm thấy ngạc nhiên, này là một tòa Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ chưa bao giờ thấy qua kiểu dáng thành trì, nó là khác hẳn với Trung Nguyên. Nó tường thành nhìn tựa hồ là dùng tảng đá tạo thành, tại thành môn bên trên có từng tòa pho tượng, tại tường thành bên ngoài thì rủ xuống vô số tranh tường, dùng rực rỡ nhan sắc miêu tả, những cái đó tranh tường mặt trên toàn bộ đều là người, hình dạng phần lớn không sai biệt lắm, đều là uy nghiêm cầm thần trượng hoặc giả cầm kiếm, cưỡi thiên mã thân ảnh. Tại vào thành trực đạo thượng, có rất nhiều dung mạo khác nhau bất tính, kính cẩn túi đầu tiến vào thành bên trong, mang mũ rộng đành Lạc Tô mấy người cũng không đáng chú ý, này bên trong có cơ hồ này cái thế giới thượng, có khả năng đủ nhìn thấy sở hữu nhân chủng, tóc đen, tóc vàng, tóc xù, tóc thẳng, tóc ăn, mũi cao, thấp. Làm Lạc Tô nhìn thấy này một màn lúc, trong lòng tràn ngập hưng phấn, quả nhiên lão tổ tông không có gạt người, đi vạn dặm đường đạo lý, mãi mãi cũng không sai. Này trên đời nhất đáng sợ sự tình liền là bảo thủ. Lúc trước Lạc Tô bỏ qua sở tử hùng đốn, làm hắn hướng nam đi khai thác, chỉ cần không trở về Trung Nguyên, hắn liền tha thứ sở quốc, theo kia cái thời điểm, Lạc Tô liền biết, tại gia Hà Nội bộ quyền không cái gì tiền đồ. Hiện tại hắn cũng là đồng dạng ý tưởng. Ba người vào thành sau, nhẹ nhàng dẫm lên chân hạ thạch bản trung gian còn dùng không biết là cái gì tài liệu dán lại tại cùng nhau. Vẹn vẹn này một cái đường đi, liền thắng qua không biết nhiều ít Trung Nguyên thành trì, cho dù là Trường An thành, cũng bất quá là đắp đất trải thành con đường. Tại cái này thời đại chỉ có hoàng thành này loại địa phương, mới có thể dùng đá cẩm thạch trải đất. Lạc Huyền Kính tinh tế nhìn thành bên trong kiến trúc, càng xem càng cảm thấy có đồ vật, lão tổ tông, này thành bên trong kiến trúc tương đương không tầm thường, rất nhiều kỹ thuật Trung Nguyên không có. Gia tộc năm đó tại Trung Nguyên truyền bá các loại lý luận, kết quả thuật số cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ, hiện tại này đó kiến trúc, không có tốt đẹp thuật số, là không khả năng kiến tạo ra được. Lạc Tô thời đại thuật số còn không có gì phát triển, tại hắn hàng thế hiểu biết thuật số sau, liền biết này là có thể thay đổi thiên hạ đồ vật, bên trong có thế giới đạo lý trí cao. Nhưng, Lạc Tô trầm ngâm nói, thuật số có đại dụng, nhưng liền tính là học đến không người có thể đụng trình độ, vẫn như cũng là bị quản chế tại người, trông cậy vào những cái đó nghĩ muốn người làm quan đi học tập là không thể nào. Hơn nữa thuật số yêu cầu thiên phú quá cao, đầu nhập đại, sản xuất thấp, chú định sẽ là một cái cực kỳ tiểu chúng loại hình, này là không thể thay đổi. Lạc Huyền kính đầu góc linh hoạt, hỏi nói, lão tổ tông, tùy triều thiên tử không làm ở một cái khoa cử chế, nếu như đem thuật số bỏ vào khoa mục bên trong đâu? Lạc Tô vừa đi vừa nói chuyện nói, vậy nên tuyển này đó thuật số loại hình đâu? Ngươi phải biết, thuật số khoa mục loại hình có rất nhiều, có hay không có lao sư dạy bảo, tốc độ học tập là hoàn toàn bất đồng, liền lấy kia một đạo đối với ta Lạc thị nhất đơn giản gà thỏ cùng lồng vấn đề, đặt tại ngoại giới, đại đa số người đều không sẽ. Đại đa số học sinh nhà nghèo, có thể so sánh đến quá những cái đó môn phiệt sĩ tộc sao? Nay khoa cử chế là cái thứ tốt, nhưng cũng không như vậy hiếm lạ. Trừ thế khanh thế lộc thời đại, từ xưa đến nay các loại tiến cử quan viên đều là có khảo hạch. Dương Kiên này cái khoa cử chế, kỳ thật vẫn là xem xét nâng chế, chỉ bất quá đem xem xét nâng quyền lực hạ phóng đến càng hạ cấp quan viên tay bên trong. Duy nhất đáng giá ca ngợi liền là có một cái bình phán tiêu chuẩn, về sau đợi ta nghiên cứu một phen xưa nay nâng sĩ chế độ, lại phổ biến một bộ hoàn mỹ chế độ, tới tuyển chọn kẻ sĩ. Tuyển sĩ có thể là một môn rất sâu học vấn, không có như vậy đơn giản, đã muốn chọn ra những cái đó có thực học người, lại không thể để cho chế độ biến thành mỗ một bộ phận người công cụ, yêu cầu tổng hợp suy tính rất nhiều. Những cái đó cần đại lượng tài phú mới có thể học được đồ vật, thứ nhất cái liền muốn loại bỏ tại tuyển sĩ con đường bên trên. A Kính, ngươi rõ chưa? Lạc Huyền kính giật mình, lão tổ tông, ta rõ ràng, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều có thể tham dự chế độ mới là có giá trị, chí ít là những cái đó có giàu có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái đọc sách người gia đình. Lạc Tô khẽ cười nói, rõ ràng liền tốt, tại tùy triều du lịch thời điểm, ta nghe được một câu lời nói, gọi là cùng văn phu vũ, này cái vô cùng đơn giản từ ngữ, làm ta cảm xúc rất sâu a tại hơn 1500 năm trước, ta tại Tố Vương lão tổ lúc sau, lại lần nữa mở rộng ra khải phân đất phong hầu, cuối cùng đại hỗn loạn có ta một phần. Hiện tại ta trước mặt bảy biển hai con đường, ta khả năng lại có lựa chọn kia điều chú định sẽ đi hướng tự hủy con đường. A, Lạc Huyền kính cùng Lạc Huyền dạ nghe vậy đều rất là kinh ngạc, không biết lao tổ tông là làm cái gì quyết định, vậy mà lại nói ra này dạng lời nói tới. Lạc Tô nhìn hai người biểu tình, lại mang giọng vung lòng nói, nhưng không quan hệ, có các ngươi tại, có Lạc thị tại, có thể cấp ta lựa chọn đến nhờ đề, ta sẽ đem giải quyết biện pháp lưu tại gia tộc bên trong. Chờ đến lúc đó cơ hội vừa thời điểm, liền từ đương đại Lạc thị khởi động, tới kết thúc ta bồi dưỡng luận thế. Lạc Huyền kính cùng Lạc Huyền dạ nghe càng sợ hãi, văn công lão tổ tông nói chuyện cũng quá dọa người, hắn đều không giải quyết được vấn đề, hậu thế tử tôn thật có thể giải quyết sao? Nhưng văn công lão tổ tông ưa thích làm mê ngữ nhân, rất nhiều sự tình đều không nói cái rõ ràng, bọn họ hai người chỉ có thể lo sợ bất an, không còn cách nào khác. Ba người tìm đến một gian thượng hảo khách sạn cư trú, Lạc Huyền kính thu thập một phen sau, liền đến bên trong phòng giúp Lạc Tô thu thập, liền hỏi, lão tổ tông, chúng ta muốn cùng thần miếu tiếp xúc sao? Lạc Tô lắc đầu, trầm mặc một cái chớp mắt sau nói, không cần, này bên trong quá mức phồn hoa, đợi chúng ta trở về thời điểm, lại tìm cơ hội gặp một lần đi. Lạc Huyền kính băng tuyết thông minh, nghe xong Lạc Tô lời nói, lập tức liền hỏi nói, lão tổ tông, chúng ta còn muốn lại chạy hướng tây sao? Lạc Tô cười nói, đương nhiên muốn lại hướng tây đi, tây vực là đông tây nam bắt đầu mối then chốt sở tại, theo này bên trong liền có thể nhìn ra, tại cực tây chi địa còn có văn minh. Bản chương xong, chương 33, hắc ám chi địa, mới bản đồ, giang buộc phá giải. 2, chương 33, hắc ám chi địa, mới bản đồ, giang buộc phá giải. 2, vẹn vẹn tới một chuyến tây vực, tính cái gì đi vạn dặm đường, chúng ta còn có mấy năm thời gian có thể dùng tới du lịch. Lạc Huyền kính thu thập tay đều chậm chạp, một cổ trầm trọng gánh vác gáp tại nàng trong lòng, đồng dạng có một cổ kích động suy nghĩ tuôn ra. Tây vực thậm chí Trung Nguyên không thiếu đi trước Tây vực càng tây người. Tại Tây vực cực tây, truyền thuyết bên trong có cường đại quốc gia. Nhưng đối với Lạc thị mà nói, kia bên trong là lao tổ tông miệng bên trong hắc ám chi địa, Lạc thị tộc nhân một khi đi ra, liền sẽ bị lạc tại ở giữa. Này là Tô Vương lão tổ tông nhắc nhở. Lạc Huyền kính thật cẩn thận duỗi tay ngón trỏ, chỉ trên trời, nàng không nói lời nói, Lạc Tô lại biết nàng tại hỏi cái gì, cười gật đầu. Lạc Huyền kính mặt bên trên đột nhiên tách ra kinh hỉ thần sắc, mắt bên trong bắn ra vô lượng quang, nàng nhịn không được hỏi nói, lao tổ tông, thật sao? Chúng ta hạn chế thật hủy bỏ sao? Lạc Tô lại lần nữa gật gật đầu, nhìn như cùng như hồ điệp tại phòng bên trong mừng rỡ chuyển vòng Lạc Huyền kính, này là tự do mừng rỡ, này là mở ra gông xiềng vui vẻ. Từ đây Lạc thị tộc nhân có thể hướng tây vực càng tây mà đi. Tự thông lĩnh phía tây, phong mạo thủ tục. Làm Lạc Tô ba người bước ra kia một bước lúc, bầu trời bên trong đột nhiên nổ vang một đạo kinh thiên động địa kinh lôi, này đạo lôi phảng phất ăn mừng cái gì, xé rách không trung. Tại hệ thống bản đồ bên trong, tây vực bên ngoài sở hữu thổ địa đều là hắc ám, này là cơ chiêu đem này đó thổ địa xưng là hắc ám chi địa nguyên nhân. Tại đi qua thời đại, này đó thổ địa, Lạc thị tử đệ không thể đặt chân, nhưng là hiện tại tình huống phát sinh thay đổi. Tôn quý chủ nhân, ngài tử tôn đạp lên Trung Á thổ địa, mới thế giới bản đồ, hướng ngài mở ra, tại này cái huy hoàng thời đại khúc nhạc dạo bên trong, nguyên ngài gia tộc có thể hát vang nhất tráng lệ một khúc. Này là thiên hạ đẹp đẽ nhất thổ địa một trong, nguyện nó trở thành ngài gia tộc mũ miệng thượng Minh Châu, làm này phiến thổ địa, từ đây quang diệu tại lịch sử trường hà bên trong đi, mang Lạc thị tên. Khí vận điểm 1000, trước mặt khí vận điểm 1434623. Lục Lạc từ từ, Lạc Tô ba người thuận vô số thương nhân đã từng đi qua con đường hướng cực tây mà đi. Tại này điều đạo đường bên trên, đến nơi đều là hành thương người, tới tự tùy triều tơ lụa cùng đồ sứ, cùng với tới tự cực tây thương phẩm, này đó thương nhân vì lợi nhuận, đi lại tại này đều nguy hiểm trọng trọng con đường bên trên. Lạc Tô thỉnh thoảng tìm này đó thương nhân nói chuyện phiếm, hắn rất nhanh liền học được những cái đó dị quốc ngôn ngữ, là mỗi một cái nhìn thấy hắn người, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lạc Huyền Dạ vẫn như cũ tại vì Lạc Tô đánh xe, Lạc Tô nhấc lên màn xe nhìn kia mênh mông vô bờ cắt vàng sa mạc, nói khẽ, không buôn bán không thông, không buôn bán không giàu. Trung Nguyên Vương triều áp chế thương nhân quá nhiều năm, nên là thay đổi này loại trạng thái thời điểm, trọng nông đè ép buôn bán cục diện cần thiết tiêu trừ. Nhưng nghĩ muốn phát triển thương nghiệp, đầu tiên liền muốn nông nghiệp đại phát triển, hiện tại cho dù là gia tộc cũng khó có thể làm lương thực sản lượng phát triển, trừ phi có thể có được một loại càng thêm cao sản lương thực chủng loại mới được. Lạc Tô kia cái thời đại, gieo trồng ngũ cốc là một loại sản lượng rất thấp, mà hiện tại không chỉ là có đồ sắt làm vì cây nông nghiệp, lúa mì xuất hiện cũng là cực đại tiến bộ. Nhưng lúa mì vấn đề cũng lớn, nó nước thải sẽ tạo thành thổ địa độ phi hạ xuống, trừ phi một năm trồng trọt, một năm nghỉ ngơi mới được, nhưng cái này hiển nhiên không thực tế, cho nên thổ địa độ phi hạ xuống rất nghiêm trọng. Rất nhiều đều biến thành đất bị nhiễm mặn, cuối cùng tạo thành đại lượng thổ địa mất mùa, giải quyết biện pháp liền là tu sửa thủy lợi công trình, vẫn như cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Lương thực không tốt kia liền đi tìm kiếm càng tốt lương thực, theo gia hạ xuất hiện đến hiện tại, món chính đã đổi hảo mấy cha, mỗi một loại món chính đều so loại trước càng thêm sản lượng đại, càng thêm dễ dàng trồng trọt. Làm mặt trời mọc, mặt trăng rơi xuống. Lạc Tô ba người đã không biết chính mình đi bao xa, chỉ biết ven đường đi qua một ít có chút cường đại quốc gia, những cái đó quốc gia có số lấy trăm vạn mà tính mách tính, có cường đại quân đội, huy hoàng cung điện, vô số tài phú. Có đại hà chảy xuôi, làm Lạc Tô cũng theo đó sợ hãi thán phục bình nguyên, kia đất đai phỉ nhiều, liền tính là trung nguyên cũng chưa từng thấy, làm Lạc Huyền Dạ này mặt lạnh người, cũng không nhịn được nói ra, nơi đây chính là ta gia hạ sở hữu lời nói. Bọn họ thấy được khác hẳn với gia hạ văn minh, nhưng không thể phủ nhận là, này bên trong có dị dạng phong thái, nhất làm cho Lạc Tô cảm thấy kinh ngạc là, này đó ven đường quốc gia, đối học giả truy phủng là xa xa thắng qua trung nguyên. Hắn sở dĩ dùng học giả cái này từ, mà không là đọc sách người, là bởi vì tại hắn xem tới, học giả cùng đọc sách người hoàn toàn bất đồng. Trung nguyên đồng dạng tôn trọng văn hóa, nhưng tôn trọng đều là truyền thừa thánh nhân chi đạo đọc sách người, tức những cái đó từ vĩ đại thánh nhân truyền thừa xuống tới kinh học, nho, nói, Phật, hoàng lao chờ đạo trị quốc. Mặc ra bên trong, những cái đó nắm giữ kỹ thuật là bất nhập lưu, cho dù là Lạc thị cũng không thể thay đổi này loại quan niệm, mà tại này bên trong lại không là này dạng. Tại này bên trong, bọn họ thấy được rất nhiều lo liệu cùng đạo trị quốc hoàn toàn không liên quan học giả, thu hoạch được vượt mức bình thường thân phận, bọn họ là quyền quý thượng khách. Này Lạc Tô lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Hắn đi qua theo không sợ hãi, nhưng lần thứ nhất cảm thấy e ngại. Bởi vì hắn quá rõ ràng này loại bị người sợ coi nhẹ đồ vật bên trong, ẩn chứa cỡ nào cường đại lực lượng, Lạc thị có thể tại Liêu Đông đặt chân, liền là bởi vì Lạc thị nắm giữ chức bảo đồ vật. Chuyên hạng nghiên cứu cùng tự do phát triển tốc độ là không giống nhau, hiện tại Lạc thị nấu sắc kỹ thuật liền so Trung Nguyên mạnh 2 cấp bậc, còn có mặt khác một ít ngắn thời gian không có đại dùng kỹ thuật, Lạc thị đều so Trung Nguyên mạnh. Trung Nguyên Vương triều thuộc về lấy ra chủ nghĩa. Đối với Trung Nguyên Vương triều tới nói, thể lượng quá lớn, cho dù là dùng thấp một cái thời đại vũ khí, vẫn như cũ có thể đánh thắng chiến tranh. Cho dù là trung quanh có càng tốt vũ khí, nhưng không đợi kéo ra chiến lệnh, liền bị Trung Nguyên nhất ba đánh không. Nhưng Lạc Tô xem đến là cái gì? Nhân khẩu thể lượng như vậy đại quốc gia, thế nhưng đối kỹ thuật cách tân vẫn như cũ có biến chuyển từng ngày yêu cầu, đối thuật số, thiên văn, địa lý này đó rất nhiều người xem tới không cái gì đại dùng lý luận ngành học, cũng phát triển mạnh. Lạc Tô ba người hiện tại đã thuần thục đọc này đó dị vực văn tự, hiện tại ba người liền nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, thần sắc rất là ngưng trọng. Này là một bản giảng thuật La tập thư tịch. Ta cho rằng sẽ chỉ tại gia tộc bên trong xem đến này loại thư tịch. Lạc Huyền Dạ lo di học không quá tốt, hắn tại văn đặc biệt là học thuật này phương diện thiên phú không quá tốt, nhưng hắn sắc mặt cũng rất khó coi. La tập cùng nghĩ phân biệt. Tại tần triều phía trước, là mạnh mẽ phát triển, vô luận là Mặc gia, còn là Danh gia, đều có quan tại này phương diện nội dung, bất quá đều bị trị quốc lý luận che giấu đi qua. Gia tử Bách gia, vô luận cái gì lý luận, cuối cùng đều muốn nhiêu đến trị quốc thượng, này là cái rất lớn thiếu hụt, rất dễ dàng làm người xem nhẹ, những cái đó thánh nhân văn tự bên trong, ẩn chứa mặt khác trí tuệ. Lạc thị cơ hồ hoàn chỉnh thừa kế lao tử cùng Mặc tử lý luận, theo bên trong lấy ra những cái đó có quan tại La tập nội dung, biên soạn thành một bộ sách, cung gia tộc tử đệ học tập. Nhưng không nghĩ tới bây giờ thế, nhưng tại Trung Nguyên bên ngoài, thấy được này dạng một bản sách. Lạc Tô mặt bên trên đã không có nhẹ nhõm chi sắc, hắn chậm rãi nói nói, những cái đó thương nhân nói tại cực tây chi địa, đã từng có một cái cực kỳ cường đại quốc gia, gọi là La Mã, kia mới là chúng ta hẳn là đi địa phương, tại kia bên trong, nhất định có rất nhiều chân quý thư tịch, nó núi chi thạch có thể công ngọc, này có lẽ liền là ta muốn tìm hắn núi chi thạch. Lạc Huyền Dạ nghi hoặc hỏi nói, lão tổ tông, những cái đó thương nhân không là nói, kia cái La Mã thủ đô đã bị man tộc công ám sao? Hiện tại cường đại nhất quốc gia nghe nói gọi là Ba Tư, liền ngăn tại chúng ta đi về phía tây đường bên trên. Lạc Tô lắc lắc đầu nói, theo những cái đó thương nhân nói chuyện lúc ngựa khí cùng với miêu tả tới xem, kia cái La Mã đã từng là cái hết sức vĩ đại cùng huy hoàng quốc gia, chỉ sợ sẽ không so Hán triều kém. Này dạng quốc gia, không, văn minh, chỗ nào là như vậy hào diệt sạch, nhất định có vô số người nghĩ muốn phục hưng nó, hơn nữa cho dù là quốc gia hủy diệt, những cái đó văn hóa lại không nhất định biến mất, chúng ta có thể đi hiểu rõ một chút, bọn họ là như thế nào vận hành một cái quốc gia. Bọn họ quốc gia có cái gì ưu điểm? Bản chương xong, chương 34, Hắc ám chi địa. Mới bản đồ. Giang buộc phá giải. 3, chương 34, Hắc ám chi địa. Mới bản đồ. Giang buộc phá giải. 3, Tố Vương lão tổ tông tạo dựng ra hạ thể chế, nhất định là vĩ đại nhất, nhưng mặt khác văn minh nhất định có thích hợp chỗ, này một chuyến ra tới sau, chắc hẳn các ngươi đã tràn đầy cảm ngộ. Mặt khác bất luận, vẹn vẹn thương nghiệp quy tắc này phương diện, Trung Nguyên là không bằng này đó quốc gia, chúng ta thương nhân, không là thương nhân, mà là quan viên. Khí luật luật. Kiếm khí thét dài ngựa hí dài, tà dương như máu, lại không sánh bằng mặt đất bên trên máu càng tiền diễm, còn bừng bừng xì xào bốc nhiệt khí, linh binh nón khoác lên giáp trụ, một đội cầm cùng tiễn tại sau hiểm hộ, một đội tay bên trong cầm mã sóc cùng hành đao tại phía trước công kích, điên cuồng giết chóc. Lạc Huyền Dạ một ngựa đi đầu, hắn tay bên trong mã sóc cơ hồ vung vẩy thành ảnh, chỉ cần đạp lên chiến trường, hắn tựa như là một cái chiến thần bản dũng mãnh. Không bao lâu, này một chi tiểu đội chạy chạy, chết chết, Lạc Huyền Dạ mới phản hồi Lạc Tô bên cạnh, hắn trên người còn lây dính rất nhiều máu tươi, mặt bên trên cũng có mồ hôi rơi xuống. Thật rõ ràng vừa rồi hao phí không thiếu thể lực. Về đến Lạc Tô phía sau người, Lạc Huyền Dạ liền trực tiếp nói nói, lão tổ tông, càng đi về trước càng hỗn loạn, ba tư binh lính cùng La Mã binh lính đều phi thường hỗn loạn, chúng ta này dạng đi trước, chỉ sợ là không quá hành. Ngay cả linh binh đều bắt đầu xuất hiện vết thương, nếu như chết linh binh, kia sẽ không hay. Ba tư cùng La Mã chiến tranh có chút liệt độ quá lớn, cho dù là rất nhiều thương đội cũng không thể thông hành, nghe nói La Mã hoàng đế cấp ba tư cầu hòa, xưng hô chính mình vì thuận theo nhi tử nguyện ý trở thành ba tư nước phụ thuộc, nhưng ba tư không có đáp ứng, vẫn như cũ muốn chiếm đoạt chỉnh cái La Mã. Từ hiện tại thế cục tới xem, La Mã là chịu không được ba tư tiến công, đã từng lừng lây La Mã rất có thể liền muốn triệt để diệt vong, này đó thời gian Lạc Tô đã hiểu được La Mã cùng ba tư rất nhiều chế độ cùng với văn hóa. Này hai cái văn minh đều tương đương thôi sán, vô luận là ba tư, còn là La Mã, đều tương đương đáng giá ca ngợi, liền tính là Lạc Tô này loại theo xa xôi bang chu thời kỳ hàng thế người, cũng nói không nên lời này hai quốc gia là man di lời nói. Hắn muốn mặt. Này hai quốc gia có văn minh, có chế độ, có chính mình đạo đức, một số phương diện so Trung Nguyên còn tân tiến hơn, nói bọn họ là man di, không chỉ là mắng bọn họ, cũng là tại mắng chính mình. So với ba tư, Lạc Tô đối La Mã chế độ chính trị càng thêm cảm hứng thú, hắn theo La Mã chế độ bên trong, cảm giác đến chính mình lúc trước chấp chính kia loại hương vị. Hắn là bang chu nhiếp chính hội nghị để xứ người. Hạn chế quân quyền cũng là Lạc thị vẫn luôn đều tại làm sự tình. Nhưng cuối cùng theo quốc thổ diện tích gia tăng, nhân khẩu tăng nhiều, không thể không từng bước một tăng cường trung ương tập quyền, có hay không có một loại hoàn chỉnh lý luận, có thể đem hoàng quyền cùng trung ương tập quyền khác nhau mở ra, vì thế tạo thành hiện tại này loại cục diện. Quốc gia cương vực càng lớn, liền càng muốn bảo đảm trung tâm quyền uy, để phòng ngừa phân liệt, trung tâm quyền uy càng cao, quân chủ quyền lực lại càng lớn, ngay cả Lạc thị đều giải quyết không này cái vấn đề. Vào thời khắc này, Lạc Tô thấy được La Mã này loại quý tộc cộng hòa chính thể, cấp hắn một ít thu hoạch, nhưng chỉ vẹn vẹn có một chút thu hoạch, bởi vì này loại quý tộc cộng hòa quá thất bại. Lạc Tô đánh giá là còn không bằng độc tài chính trị. Lúc trước nhiếp chính hội nghị cũng coi là một loại quý tộc cộng hòa, so La Mã này cái quý tộc cộng hòa, không biết thắng qua nhiều ít. Đặc biệt là Lạc Tô hiểu biết đến La Mã kia thường xuyên nội chiến, lập tức liền biết La Mã này là điển hình thừa kế chế độ có vấn đề, hoàng quyền hoàn toàn không có thần thánh tính, hoàn toàn dựa vào võ lực hoàng vị, đương nhiên không ổn định. Mà gia hạ, sớm tại viễn cổ thời đại cũng đã giải quyết thụ mệnh vu thiên vấn đề, đến Tố Vương hàng thế, càng là triệt để đem ngày cao thượng địa vị cố định xuống, lại phối hợp trưởng tử thừa kế chế độ, mới có mấy trăm năm vương triều, mà La Mã vương triều ngay cả vượt qua 100 năm đều không có. Hồi tưởng đến này đó đồ vật, Lạc Tô càng thêm cảm giác đến gia hạ ưu việt, tại chế độ chính trị này cái quốc gia nhất mấu chốt đồ vật thượng, gia hạ vương triều siêu việt bọn họ ngàn năm. Còn lại những cái đó không bằng chỗ, ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không dẫn đến lực lượng mất cân bằng, hiện tại chính mình đã đến nơi này, đầu góc bên trong bản thiết kế đã triệt để miêu tả hoàn tất, nên là thời điểm về đến Trung Nguyên, đi làm Lạc thị phản hồi Trung Nguyên. Ra tới thời gian mấy năm, chỉ sợ Lạc thị chính quy đi lại nhân gian tin tức đã truyền đi đến nơi đều là. Không biết kia vị Tấn Vương Dương Quảng trở thành thái tử không có. Không biết tùy triều hiện tại đánh bại kia mấy cái cường địch không có, Liêu Đông quốc khẳng định là không khả năng đánh bại, kia bên trong địa hình không tốt đánh chiếm, nhưng Tây Yến quốc cùng với Đông Mật quyết, thực có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lạc Tô trầm ngâm một chút sau cười hỏi nói, "A Dạ, A Kính, các ngươi muốn hay không muốn trở về Trung Nguyên?" "Muốn hay không muốn trở về Trung Nguyên?" "Đương nhiên là nghĩ." Tại truyền thống quan niệm bên trong, Trung Nguyên bốn phía đều là nghèo nàn chi địa, những cái đó man di đều sinh hoạt thực khổ, tốt nhất thổ địa đã bị gia hạ sở chiếm cứ, đi bạn dặm sau, bọn họ biết này đương nhiên không đúng, tối thiểu ba tư cùng La Mã đều có tương đương phồn hoa thành thị. Này bên trong có tơ lụa, có lá trà, có hoàng kim, có bảo thạch, có mỹ nhân, có rượu ngon, có văn minh cần thiết hết thảy. Nhưng này bên trong không là nhà. Này bên trong không có Tố Vương, không có nhà ngữ, không có Lạc thị, này bên trong làm người cảm giác xa lạ. Hồi lao tổ tông, nghĩ. Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ cũng không già mồm, trực tiếp liền nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Vậy chúng ta về nhà đi, trở về Trung Nguyên đi, bây giờ cách chúng ta theo Trung Nguyên ra tới, bao nhiêu năm đã trôi qua. Lao tổ tông, đại khái 6 năm tả hữu. 6 năm. Thật là một đoạn thời gian không ngắn. Lạc Tô tính toán một chút, chúng ta về đến Tây Vực, ước chừng 3-4 năm, có hướng một ngày, nhất định phải cấp này bên trong đều tu sửa thượng con đường, theo quân sĩ Thản Đinh bảo đến Trường An, một đường thông suốt mới là. Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạng ngẩn ra, nếu như thật có kia một ngày, kia gia hạ thổ địa nên có nhiều lại đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết không khả năng, không có bất luận cái gì một cái đô thành có thể trèo chống như vậy bằng đại diện tích đế quốc. Trung Nguyên Vương triều quốc thổ có thể đến hành lĩnh cũng đã là cực hạn, hơn nữa cho dù là hành lĩnh cũng cần hao phí cực đại nhân lực vật lực đi duy trì. Chí ít lấy Lạc Huyền Dạ tài chính trị tới xem, hắn cho rằng không đáng giá. Nhưng hắn trước mặt là Lạc Văn Công, có lẽ lao tổ tông có thể có biện pháp. Lại là mặt trời lên mặt trăng lặn, xuân đi thu tới, từ không trung hướng mặt đất bên trên nhìn lại, kia huyền diên con đường, vượt qua vô số đại hà, xuyên qua thảo nguyên cùng với sa mạc cùng sa mạc, trải qua tung hoành tại này hơn một vạn dặm đường xá thượng cường đạo cùng với loại binh. Này là một điều dính đầy máu tươi con đường trở về. Lạc Tô ba người tại này con đường bên trên vừa đi vừa nghỉ, thời gian là lực lượng vĩ đại bực nào, vẹn vẹn mấy năm thời gian, tại này điều đạo đường bên trên quốc gia liền biến đổi. Có quốc gia cường đại lên tới, có quốc gia suy bại chính là về phần diệt vong. Tại bình nguyên thượng thành lập quốc gia là không có chống cự ngoại địch năng lực, chỉ có nơi hiểm yếu mới có thể che chở một cái quốc gia tại gian nan lúc tồn tại. Ba người buôn ba và dặm, còn không có tiến vào Tây Bực, nên diện mà đến thương đội liền vì bọn họ mang đến một cái tin tức. Dương Kiên đã băng hà đã lâu, tại bọn họ đi sau không hai năm, Dương Kiên liền phế bỏ Dương Dung thái tử vị, sửa lập Dương Quảng vì thái tử, đồng thời đem niên hiệu đổi thành Nhân Thọ. Tại bọn họ còn chưa tới nơi La Mã thời điểm, Dương Kiên cũng đã chết đi, thái tử Dương Quảng trở thành mới Đại Tùy Thiên Tử, sửa niên hiệu vì Đại Nghiệp, hắn trở thành Thiên Tử sau, lập tức bắt đầu đánh đông diệt bắc. Quả nhiên như cùng Lạc Tô đoán trước đến như vậy, Tây Yến quốc rất dễ dàng liền bị Dương Quảng tiêu diệt vong. Tây Yến quốc vương cúi đầu xưng thần, hắn còn phái binh đến Đông Đột quyết khoe khoang võ lực, đánh tan Đông Bắc bộ những cái đó nhảy nhót tiểu quốc. Tại Tùy Triều Văn Trị đến đỉnh phong lúc sau, Tùy Triều Võ Công cũng dần dần đi hướng đỉnh phong. Lạc Tô ba người nghe được một ít truyền ngôn, trầm mặc sau một hồi, Lạc Tô vây tay, thần khí sử sách liền xuất hiện tại hắn tay bên trong, thần quang trong vắt nở rộ, vốn dĩ tại khí vận điểm như vậy thiếu thời điểm là không nên sử dụng, nhưng bây giờ lại không thể không dùng. Văn Công đi về phía tây, tràn trọc hai vạn dặm, thấy thiên địa đám người, chính là đến đại đạo, có thể khôi hoành gia hạ, thành cổ kim không có chi đại nghiệp. Lạc thị đại quan trung khoa viện tiến sĩ biết, ta không chỉ một lần đề cử quá, tràn ngập cá nhân phong cách bị lực. Bản chương xong, chương 35, thương sinh chi huyết, Lạc Tô phấn nói. Một, chương 35, thương sinh chi huyết, Lạc Tô phấn nói. Một, Lạc Tô mặt bên trên thần sắc thực không đúng, hắn đối Dương Quảng đánh giá không tính cao, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ quá Dương Quảng khả năng sẽ như thế kỳ hình quái trạng. Hắn bàn tay trải phẳng, một quyển ngọc chất thẻ tre hiện tại hắn trắng nón như ngọc tay bên trong, trong mắt thanh quang theo thẻ tre biên duyên cùng với khoảng cách bên trong doanh doanh lộ ra. Kia từng đầu thẻ tre phía trên thì tràn ngập lưu quang giật thải, tỏa ra cả phòng đều mãn là bích ngọc sắc ánh ánh huy quang. Một cổ phảng phất theo thượng cổ truyền đến cổ lao thần thánh khí tức đột nhiên tràn ngập thiên địa chi gian, thời gian phảng phất tại mặt trên chảy xuôi. Tay bên trong nắm này quyển thẻ tre, Lạc Tô thì như là truyền thuyết bên trong cổ chi thánh hiền bình thường, không gì không biết, không gì làm không được. Lạc Tô tay bên trong nắm sử sách, sắc mặt mang một chút nghiêm trọng, nhẹ nhàng điểm một cái. Dương Kiên, Dương Quảng, nhân thọ 4 năm tháng 7 đinh bị ngày, nhân thọ cung. Mấy đạo tin tức đưa vào sau, sử sách thẻ tre bắt đầu không ngừng lấp lóe qua mang, xanh đen giao thế, màu xanh mang phá vọng ý vị, màu đen thì là mực nước. Thanh quang càng ngày càng thịnh, hắc quang cũng càng ngày càng sáng, hóa thành điểm điểm tinh quang trạng. Thời gian không hề dài, thẻ tre phía trên bắt đầu có đạo đạo màu đen đường vân dây dưa, tại như ngọc màu xanh thẻ tre thượng dị thường rõ ràng. Những cái đó màu đen đường vân liền là này chút ít tinh quang trạng mực nước tổ thành, hình thành một đám chữ viết, liệt ra tại từng mảnh thẻ tre phía trên. Khí vận điểm 4000, trước mặt khí vận điểm 1430623. Hư vô thiên giới bên trong, một viên hoa đảo cây bên trên cánh hoa phát tốc rơi xuống mặt đất, sau đó tan vào mặt đất bên trong, từng mảnh hoa đảo bay múa, có loại tựa là hủy diệt tựa như ảo mộng cảm. Một xem kia sử sách thượng chữ viết, Lạc Tô lập tức phất tay đem sử sách tán đi, Lạc Huyền Dạ đã cực kỳ bực tức nói, làm, không phải người quá thay. Kia sử sách thượng mấy dòng chữ, thái tử Quảng Uy hiếp đế phi, âm như bại, thiên tử kiên tốt nhiên, rộng liền thí quân tại nhân thọ cung. Một cọc thí quân thí phụ bê bối. Lạc Huyền kính nhất hướng phải đáng yêu tươi cười mặt bên trên, này khác cũng phẫn nộ nói, thiên tử kiên đối Dương Quảng có thể nói hậu ái, Dương Quảng lại làm hạ này chờ ác sự, có thể thấy được này xài lang bản tính, cựu nhật hết thể hiểu lương, đều là trang ra tới lừa gạt thế nhân. Tại Lạc thị ghi chép lịch sử bên trong, từng có qua không thiếu nhi giết chết chết phụ thân sự tình. Chu Kiệt Vương liền là bị chính mình nhi tử giết chết, nhưng Lạc thị cũng không có trách cứ kia vị thiên tử, tại sử sách thượng, sử dụng chu sát từ ngữ tới định tính. Theo Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền kính ngôn ngữ có thể nhìn ra tới, Dương Quảng giết chóc Dương Kiên cái này sự tình, không thể để cho người tiếp nhận. Dương Kiên đối Dương Quảng là thật hậu ái. Dương Quảng tại khi còn nhỏ, liền có danh thanh, hắn bình định Giang Nam, lại đánh lui Lạc Quyết, tại một đám minh đệ bên trong, công tích lỗi lạc, có cực cao văn học tài hoa, cho dù không làm hoàng đế, cũng là một cái thượng đẳng thi nhân, hắn tại đạo đức thượng không tì vết chút nào, hắn là Dương Kiên cùng Độc Cô Giả là trong lòng ưu tú nhất nhi tử. Kết quả Dương Kiên chết tại Dương Quảng tay bên trong, một cái yêu thương nhi tử phụ thân chết tại nhi tử tay bên trong, Dương Kiên làm sai cái gì đâu? Cái này thực sự là khiêu chiến Lạc thị đạo đức điểm mấu chốt, không, là tại trà đạp Lạc thị đạo đức điểm mấu chốt. Này không là những cái đó háo sắc chi loại đạo đức cá nhân, này là đối với thiên hạ đạo đức trật tự trà đạp, này dạng thiên tử, không đi thảo phạt hắn, đã không đúng, như thế nào còn có thể đi phụ tá hắn đâu? Như thế nào còn có thể đi hợp tác với hắn, cùng hắn khóa lại đâu? Nhưng, chẳng lẽ lại muốn chờ đợi rất nhiều năm sao? Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính mặt bên trên mãn là không cam lòng, Lạc thị đã không thể đợi thêm. Lạc Tô ngẩng đầu nhìn Thanh Minh nói, Dương Kiên bởi vì xoán đoạt cô nhi quả mẫu Giang Sơn, đến quốc không chính, vì thế tại tuổi già lúc thời điểm càng thêm đang nghi. Những cái đó đi theo hắn đại thần,
vì hắn lập hạ công lao thần tử, nhiều có bởi vì này mà hàm oan mà chết. Dương Quảng thí quân thượng vị, đến vị không chính tới cực điểm, này loại quân vương tâm lý gánh vác cực nặng, lại tăng thêm hắn chí lớn nhưng tài mọn. Xem đi, làm tùy triều diệt vong. Hắn thanh âm cũng không cao, ngoài mấy chục thước liền nghe không được, hắn thanh âm so núi cao, hướng thiên hạ chuyển đi. Mặc dù tùy triều tại chính sách thượng có đại vấn đề, nhưng này vẫn như cũng không thể che đậy nó quan huy, này là một cái tương đương phồn vinh giàu có đại đế quốc. Dương Kiên tại vị 24 năm, không có phát động đại quy mô chiến tranh, xã hội tương đương ổn định, vô luận là môn phiệt sĩ tộc, còn là hàn môn thứ tộc, đều tâm hướng đại tùy. Nhân khẩu vững bước tăng trưởng, quốc thế từ từ thịnh long. Cải cách chế độ chính trị, ba tỉnh lục bộ chế chính thức trở thành quốc gia chế độ, mở ra khoa cử chế, mặc dù này cái khoa cử chế còn có tương đối lớn cực hạn tính. Cho dù là lấy Lạc Tô bắt bẻ ánh mắt tới xem, tuy chiều này cũng là thỏa thỏa tối thiểu trăm năm vương triều Mỹ diệu bắt đầu. Dương Kiên đến quốc mặc dù không chính, nhưng xem tại hắn công lao sự nghiệp tương đương sông ra phân thượng, linh hoạt Lạc Tô có thể lướt qua những cái đó một chút khuyết điểm, làm Lạc thị cùng tùy triều chiều sâu hợp tác. Nhưng Dương Quảng, không được. Tại nhiệm người nào xem tới, Dương Quảng đều tương đương ưu tú, năng văn năng võ, có khôi hoành trí lớn, còn có một bộ rõ ràng bản thiết kế. Lạc Tô cùng Dương Quảng trò chuyện rất nhiều, hắn đồng dạng không cảm thấy Dương Quảng vô năng. Nhưng tại Lạc Tô xem tới, Dương Quảng lớn nhất vấn đề liền là quá tự phụ. Hắn đích xác là có tương đương ưu tú năng lực, nhưng hắn cho rằng chính mình không gì làm không được, hắn cho rằng đại tùy không gì làm không được. Vì thế hắn hết thể ưu tú nháy mắt bên trong liền biến thành đế quốc đùa đòi mạng. Hắn thừa kế Dương Kiên phong phú di sản, hùng hồn đến cực điểm quốc lực, liền như là Hán Hiếu Văn Hoàng đế lưu cho Hán Hiếu Võ Hoàng đế di sản sau, Hán Hiếu Võ Hoàng đế sáng tạo không thế công lao sự nghiệp. Hắn muốn trở thành siêu việt Dương Kiên thánh vương, hắn muốn trở thành từ xưa đến nay vĩ đại nhất thánh vương, hoàn thành sở hữu người đều chưa từng đạt thành công lao sự nghiệp, hắn tin tưởng vị triều quốc lực đủ để chèo chống hắn làm này đó sự tình. Đại nghiệp nguyên niên vừa mới lên ngôi, hắn liền bắt đầu cường thế bốn phía khuyết trương con đường. Đại tùy thiên binh tại đột quyết chân binh, đã từng cường đại đột quyết Hán quốc tại đại tùy thiên tử trước mặt cúi đầu. Đại tùy dũng sĩ tại Tây Hải kiến công, chinh phục Tây Yến quốc, hắn đem Tây Yến quốc thổ địa hóa thành quận huyện, Trung Nguyên vương triều xúc giác lại lần nữa kéo dài đến Tây vực. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, ngay cả Đông Nam Á rất nhiều quốc gia cùng với Đông Doanh đều xưng thần tiên cống, đi sứ vào triều, vì Dương Quảng đại nghiệp bản thiết kế thêm vào nhất Mỹ một bút. Này đương nhiên nhờ vào phía Nam đặc biệt là Dương Châu, Tô Châu chờ cùng với Linh Nam phát triển, làm đế quốc có thể hướng Đông Nam Á đầu đưa ảnh hưởng lực. Đương nhiên, Trung Nguyên quân đội tiến quân trước mắt là không thực tế. Chỉnh cái gia hạ đều tại tụng hát thiên tử rộng trí cao, hắn hiện tại cơ hồ là thiên hạ chủ nhân, theo Đông Doanh đảo quốc, đến hành lĩnh chi tây, theo hắn hải đại mạc, đến đất Nung đảo quốc, hắn tên không ai không biết, không người không hay. Đại tùy dũng sĩ nhóm hát vang cổ lão hành khúc, ngẩng đầu đỡ ngực, theo bốn phía phản hồi đế quốc, đại tùy tổng là thắng lợi, đại tùy vĩnh viễn thắng lợi, chưa từng thất bại, vinh diệu cùng khen thưởng đều quy về đại tùy dũng sĩ. Dương Quảng tại tông miếu bên trong tế tự, hắn dương dương đắc ý cùng chính mình phụ thân giảng thuật chính mình huy hoàng công lao sự nghiệp. Ta sẽ thành sử thượng vĩ đại nhất thánh vương. Thật là cái thật quá ngu xuẩn quân vương, đại tùy sắp sửa tại hắn tay bên trong diệt vong. Quá Tây vực, vào Lương Châu, Lạc Tô ba người sở được đến quan tại Dương Quảng tin tức càng ngày càng nhiều, càng nghe càng cảm giác tâm kinh đảm hàn. Theo đại nghiệp nguyên niên bắt đầu, Dương Quảng đồng thời mở ra xây dựng Đông Đô Lạc Dương, đào đới kênh đảo, tu sửa con đường, tu trúc trường thành, các địa xây dựng hành cung, tu sửa hoàng lăng chờ này một hệ liệt công trình bằng gỗ. Đồng thời tại phục lao dịch người, có nhiều ít, vượt qua 200 vạn. Năm đó Tần Thủy Hoàng cùng Hán Liệt Đế đều vô dụng đồng thời dùng như vậy nhiều người tới phục lao dịch. Làm Lạc Tô xem đến ngay cả quan trung thôn trấn đều có chút kiệt sức thời điểm, hắn liền biết tùy triều đã tại Luân Phiên xây dựng rầm rộ cùng với mù quáng đối ngoại khuyết trương bên trong, sức cùng lực kiệt, hao hết tinh huyết, có thể xương dân sinh khó khăn. Lạc Tô ba người một đường phi nhanh đến Dương Quảng sở kiến tạo Đông Đô Lạc Dương, nay tòa thành trì đã cùng lần trước tới lúc hoàn toàn bất động, hết thảy rách nát đều biến mất không thấy, thay thế là cực hạn khôi hoành. Cả tòa thành trì phạm vi làm lớn ra gấp 3 trở lên, tường thành cao độ siêu việt trước kia, một bộ phận lạc thủy nhánh sông theo thành bên trong xuyên qua. Bản chương xong, chương 36, thương sinh chi huyết, Lạc Tô phấn nói. 2. Chương 36, thương sinh chi huyết, Lạc Tô phấn nói. 2. Thành trì tu sửa hoàn toàn lo liệu tọa bắc triều nam, đồ vật đối xứng cách cục, con đường cực kỳ rộng rãi, có thể đồng thời dung nạp mấy chiếc xe song hành. Dương Quảng còn tại Lạc Dương khởi công xây dựng vi chế khôi hoành hoàng cung, so Trường An cung điện còn muốn khôi hoành, hắn thực sự là quá yêu này tòa thánh thành, hắn cho rằng thánh vương liền nên tại thánh thành ngồi xem thiên hạ. Hắn tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn tình hoài, đem chính mình sở hữu nghệ thuật tế bào đều quan chú tại này tòa mới Lạc Dương thành bên trong. Làm Lạc Tô xuất hiện tại này bên trong lúc, hắn lập tức cảm giác đến gia tộc nội tình tại cọ cọ dâng lên. Lạc Dương thành lại lần nữa hướng về thiên hạ cách gia thuộc về nó quan huy, khí vận điểm 2000, lập tức khí vận điểm 1426623. Xem lên tới không nhiều, này là bởi vì Lạc thị cùng tùy triều không cái gì quan hệ, nếu như Lạc thị cùng tùy triều chiều sâu khóa lại lời nói, liền này một bút, cầm cái 2 vạn khí vận điểm không thành vấn đề. Hơn nữa không chỉ là này một bút khí vận điểm, theo Dương Quảng đem đế quốc trọng tâm dần dần chuyển đến Lạc Dương còn có thể kéo dài không ngừng vì Lạc thị cung cấp khí vận nội tình. Nếu như là ngày thường bên trong, Lạc Tô tất nhiên mừng rỡ, nhưng hiện tại hắn lại cười không nổi. Hắn vội vàng xem một lần kia quay về Huy Hoàng Lạc Dương thành, liền mang theo Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ cùng với những cái đó linh binh, đi tới Lạc Dương thành bên ngoài, vô số gầy như quét đuổi, khuôn mặt chết lặng bách tính, vẫn như cũ tại không ngừng đảo lấy kia điều cầu thông nam bắc kênh đảo. Xuống nước. Theo Lạc Tô một câu lời nói, mấy cái linh binh lập tức nhảy xuống nước, hướng đáy nước mà đi, Lạc Tô ngồi xếp bằng tại bờ bên cạnh, nhắm mắt, lại xem thấy hết thảy. Tại đáy nước, có vô số cổ thi cốt, có rất nhiều đã vùi lấp tại bùn cát bên trong, những cái đó bạch cốt lũy tại cùng nhau trùng điệp, lộn xộn vô tự, nhấc mắt một xem, mật mật ma ma, có nhiều ít. 1 vạn, 5 vạn, còn là 10 vạn. Đến không hết, Lạc Tô căn bản liền đến không hết. Linh binh đột nhiên theo nước bên trong nhảy ra, Lạc Tô mặt bên trên đã mãn là giận dữ, Lạc Tô đứng lên, hắn nhìn kia lăn lăn nước sông, lại dùng chân đạp đạp chân hạ, hắn không dám tưởng tượng tại chính mình chân hạ, lại có bao nhiêu bách tính thi cốt. Một điều kinh đảo chết như vậy nhiều người, kia tòa khôi hoành Lạc Dương thành đâu? Hắn nhìn kia tòa tựa như thần thánh chi đô thành trì, chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý bùng cháy mạnh, tại kia tòa thành trì bên dưới, có nhiều ít sinh dân chi huyết. Nay tòa trùng kiến thánh thành, mai táng nhiều ít bách tính tính mạng. Tại nền tảng bên dưới, là tảng đá, đầu gỗ, còn là bách tính cốt đục. Lạc Huyền Kính hai người đi theo Lạc Tô sau lưng, trầm mặc không nói, nên nói cái gì đâu. Lạc Tô nhìn Lạc Dương thành, đột nhiên cao thanh hỏi nói, sử ký bên trong, đối hắn liệt đế là như thế nào đánh giá? Lạc Huyền Kính thanh âm lần thứ nhất như thế réo rắt, như cùng kim thạch va chạm chi âm, nàng cao thanh tụ nói, liệt đế bất nhân, thiên tính bạo ngược, ngạo ngoan hung ác nham hiểm, bên trong mang hiểm ác. Giết ẩn sĩ lấy tuyệt thánh đạo, trừ gián luôn lấy che đậy mình quá, bức vương hầu vô tội luôn nước, vì lục giả không biết cái gì tội. Lạc Huyền dạ mắt bên trong sát cơ bắn ra, Lạc Tô vỗ tay, cao thanh lập lại, bất nhân. Lạc Huyền Kính thanh âm phảng phất tại Lạc Thủy lần trước đãng, cùng với kia bọt nước chi thành, kéo dài không dứt, phủ này võ công chi thịnh, tứ này không ghét chi dụng, thu thuế đủ kiểu, dung túng dân lại, người không chịu nổi mệnh, phản làm tịch vui. Kiệt sức chi chúng không thấy, thổ mộc chi công không thôi, kiến làm trường sinh, còn quá á phòng, lấy sinh dân chi son máu, nghèo độc tài chi tập nhìn. Lạc Tô lại lần nữa vỗ tay, hảo, nô hàng thế mà lâm, liệt đế cũng chuyển thế vì đế cũng. Hắn thanh âm cao vút, mặt bên trên mang ý cười, thanh âm lại như cùng u minh buông xuống, như cùng vạn niên huyền băng bản, khiến người chỉ cảm thấy rét lạnh. Lạc Huyền Kính chưa từng dừng lại, cùng đến trung mạn, thiên hạ bên trong, tả hữu người, tấn vì địch quốc, hải nội rối loạn, xã tác mây tre, còn không tự biết, lệnh bạo pháp lấy chế, nghiêm hình lấy lâm. Sơn xuyên khắp huyết, lê dân làm khó, nguyên huân vung tay, thiên hạ cùng theo, liền lấy vạn thừa chi tôn, chết tại phòng tối, vong hồn trường, đế lăng bỏ trống, vì thiên hạ cười. Lạc Tô một kích cuối cùng, xúc động nói, độc tài dân tặc, làm có này hoa, hán thất nguyên huân, lê dân bách tính, có này tỉnh lại, công lớn lao chỗ nào, Dương Quảng, hắn là độc tài sao? Là. Lạc Huyền dạ cắn răng nói. Là a, từng cọp từng kiện, hắn cùng hắn liệt đế có cái gì khác biệt đâu? Lạc Tô tùy ý ngồi tại bờ bên cạnh, nhìn kia quần quần lạc thủy, cảm khái nói, hắn liệt đế xá tắc cơ hồ là út, cuối cùng chết tại phòng tối, vì thiên hạ cười, này mới nên là độc tài dân tặc hạ chẳng. Nếu để cho Dương Quảng an ổn thống trị thiên hạ, ta hàng thế, chẳng phải là trở thành một cái chê cười? Đã từng cùng hắn gặp mặt một lần, lại chưa từng ngờ tới, hắn sẽ biến thành như thế, dùng cái gì quân vương có thể bạo ngược đến tận đây đâu? Ta xem, là gia tộc quá nhiều năm chưa từng dậy chân Trung Nguyên, này thiên hạ quý tộc chỉ lấy quý tộc vì quý, mà không biết dân quý quân nhẹ, thiên hạ liền an đại đạo. Tuy chiêu, thật là không có thuốc chữa a. Lạc Huyền Dạ nghe vậy cũng không có cảm thấy có chút nào không ổn, lập tức hỏi nói, lão tổ tông, chúng ta nên làm như thế nào? Tuy chiêu thực lực cực mạnh, muốn hay không muốn làm gia tộc lập tức nam về, có lẽ có thể hiệu triệu quần hùng thiên hạ khởi binh phản tùy. Lạc Tô nghe vậy lại cao giọng cười to nói, vung cánh tay hô lên. Chỗ nào còn yêu cầu ta Lạc thị vung cánh tay hô lên, thiên hạ bách tính ai không do này cái đạo lý đâu? Không tại trầm mặc bên trong bộc phát, liền tại trầm mặc bên trong diệt vong. Tại tùy triều này dạng tàn bạo chính sách bên trong, duy nhất sống sót đi biện pháp liền là cử nghĩa. Hiện tại chỉ cần một cái dây dẫn nổ, ngươi xem đi, Dương Quảng sắp chinh phạt Liêu Đông Quốc. Liêu Đông Quốc? Lạc Huyền Dạ nghe vậy có chút chấn kinh, Lạc Tô cười lạnh nói, Liêu Đông Quốc mặt ngoài thượng thần phục tùy triều, nhưng thực tế thượng vẫn luôn đối tùy triều dã tâm bừng bừng, còn liên hệ Đông Đột Quyết còn lại chư quốc. Dương Kiên thời kỳ liền xuất động 30 vạn đại quân xuất chinh Liêu Đông Quốc, kết quả tao ngộ ôn dịch, lũ lụt cùng phong bạo, cơ hồ toàn quân bị diệt, Liêu Đông Quốc là tùy triều tâm bệnh. Hiện tại Dương Quảng cơ hồ chinh phục chung quanh sở hữu địa khu, hắn tự nhận là quốc thế đạt đến cực thịnh, quốc bên trong đại lượng công trình dần dần làm xong, mấy lần thiên hạ, chỉ còn lại có Liêu Đông Quốc vương không chỉ có không thần phục, còn mở miệng kiêu ngạo. Hắn cuồng vọng tự đại, chẳng lẽ sẽ bỏ qua Liêu Đông Quốc sao? Tùy triều tiến công Liêu Đông Quốc là kết cục đã định. Tê Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính nhịn không được hít sâu một hơi, tiến công Liêu Đông Quốc, này không là gặp một cái võ trang đến cực hạn con nhím sao? Đối Liêu Đông Quốc tình huống, không còn có so Lạc thị càng hiểu biết. Kia Liêu Đông Quốc bên trong, có 100 nhiều tòa sơn thành, cơ hồ mỗi một tòa đều dễ thủ khó công tới cực điểm, không nỗ lực mấy lần thương vong đại giới, căn bản cũng không cần muốn công phá. Hơn nữa Liêu Đông Quốc là khẩu mấy trăm vạn đại quốc, chiến tranh liền là lấy mạnh hiếp yếu, tùy triều thực lực tổng hợp tự nhiên hơn xa Liêu Đông Quốc, nhưng là lao sư viên trình, thật có thể tại ở ngoài ngàn đảm, đầu nhập so Liêu Đông Quốc càng mạnh quân lực sao? Lạc Huyền Dạ nhịn không được hỏi nói, lấy tùy triều hiện tại tình huống, có thể đánh hạ Liêu Đông Quốc sao? Lạc Tô mặt không chút thay đổi nói, có thể. Cho dù là đối Dương Quảng có chịu, nhưng Lạc Tô vẫn như cũ ăn ngay nói thật, chỉ cần chiến tranh thuận lợi, không phát sinh những cái đó phong bạo chi loại đặc thù tình huống, tướng sĩ quyết sách chính xác, tùy triều có đánh hạ Liêu Đông Quốc thực lực. Tùy triều binh phong chi thịnh, đích xác là thiên hạ độc một đường, đối mặt này dạng tùy triều, vô luận là ai cử nghĩa đều khó mà thành công. Nhưng chính như ta 10 năm phía trước sở nói qua, làm tùy triều lâm vào hai tuyến tác chiến lúc, nó liền khoảng cách tử vong không xa. Nó quốc khố đã lâm vào kiệt sức, quốc lực lâm vào suy yếu, bách tính bị lao dịch trừng tập làm đến không chịu nổi gánh nặng, lâu dài mấy trăm vạn người lao dịch, dẫn đến thổ địa hoang vu, nạn đói bốn khởi. Xã hội bên trong sớm đã đến nơi đều là nguy cơ, hắn hẳn là cảm tạ này đó năm khí hậu tốt đẹp, không có đại thiên tai, nếu không thiên hạ đã sớm bộc phát đại khởi nghĩa. Nếu như hắn thật thì ra phụ đến này loại tình huống phát động chinh phạt Liêu Đông chiến tranh, đem toàn bộ đế quốc đều trói tại chiến xa thượng, ta sẽ nói cho hắn biết, một chàng sai lầm chiến tranh sẽ là bỏ mình quốc diệt vực sâu không đáy. Dương Quảng động tác xa xa so Lạc Tô dự liệu muốn nhanh. Lạc Tô không nghĩ đến là Dương Quảng chinh phạt Liêu Đông thứ nhất cái dụ nhân liền là Lạc Thị. Lạc Thị chính quy xuất hiện, này đó năm càng chuyển càng xa, cơ hồ toàn thiên hạ đều biết, Lạc Thị chính quy thật không có diệt vong tại băng thiên tuyết địa bên trong. Tại Liêu Đông quốc bắc có một tòa Lâm Đông thành, Lạc Thị chính quy liền sinh hoạt tại kia bên trong. Bản chương xong, chương 37, thương sinh chi huyết, Lạc Tô phấn nói. 3, chương 37, thương sinh chi huyết, Lạc Tô phấn nói. 3, những cái đó theo Liêu Đông quốc đi tới tùy triều người, chứng thực này một điểm, Lạc Thị mặc dù tại Trung Nguyên đã biến mất, nhưng là Liêu Đông người hồ đều biết kia tòa thành trì. Lạc Dương thành. Dương Quảng tại này bên trong làm việc, theo hắn đăng cơ sau, liền không qua ưa thích đợi tại Trường An, một năm bên trong cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều đợi tại Lạc Dương, đặc biệt là tu sửa hảo kênh đào sau, này bên trong câu thông giang hoài, còn có thể bắt thông vũ kế, giao thông cực kỳ tiện lợi. Đối mặt Dương Quảng muốn lại lần nữa mở ra chiến sự, những cái đó trung thành thần tử tự nhiên là đau khổ khuyên bảo, quốc khố không có tiền, bách tính kiệt sức, đại tùy trung thần rất nhiều, nhưng là Dương Quảng căn bản liền không nghe. Hắn thân màu vàng miệt phục, đầu đội thiên tử 12 lưu chối ngọc, hăng hái nói, chấm chính là chí cao vô thượng gia hạ thiên tử, này trên đời sở hữu gia hạ người, đều ứng đương thần phục với chấm. Mà hiện tại thế nào? Liêu Đông quốc, cam nguyện làm kia man gì, cùng những cái đó người hồ quấy nhiễu tại cùng nhau, không đến bái bái chấm, nếu như chấm không thảo phạt hắn, làm sao có thể trương hiển thiên tử bình nghi? Lạc Thị đâu? Gia hạ nguồn suối một trong, lại như thế không biết thiên sổ, rõ ràng xuất hiện tại thiên hạ gian, lại thẳng đến lúc này, vẫn như cũ không tới bái kiến chấm. Chấm chính là chí cao vô thượng thiên tử, chẳng lẽ Lạc Thị cũng muốn thoát ly gia hạ, không cùng gia hạ thân mật, mà cùng di địch tương giao sao? Chấm đi sứ đi trước Lẫm Đông thành cầu hôn là nữ, lại bị cự tuyệt, cái này chẳng lẽ không là chấm sỉ nhục sao? Chấm bởi vì sùng kính Tố Vương cùng với Lạc Thần, mới nghĩ muốn cấp Lạc Thị một phần tôn quý, này dạng hảo ý, làm sao có thể bị như vậy làm bẩn? Là tại Lạc Tô bọn họ không biết tình huống hạ, Dương Quảng đã phái người đi trước Lẫm Đông thành, nghĩ muốn cưới Lạc Thị nữ. Đương nhiên, sứ giả không đi đến liền nửa đường trở về, rốt cuộc đi Lẫm Đông thành quá mức nguy hiểm, này đó sứ giả lại không dám nói, vì thế liền đối Dương Quảng nói, Lạc Thị cự tuyệt hắn cầu thân, ngựa khí phi thường không khách khí, tóm lại đem nổi đều đẩy tới Lạc Thị đầu bên trên. Đương nhiên, đây cũng không tính là sai, liền tính là này đó sứ giả thật đến Lâm Đông thành, được đến kết quả cũng là giống nhau, Dương Quảng muốn cưới Lạc Thị nữ, liền là nằm mơ. Nghe được Dương Quảng lời nói, Lao Thần Tô Uy chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn quỳ tại điện bên trên la hét nói, "Vậy hạ, ngài là cao quý thiên hạ chí tôn, vì sao muốn vì một cái nữ tử mà đưa thiên hạ tại không chú ý, lao sư viễn chinh đâu? Cho dù kia nữ tử xuất thân Lạc Thị, cũng không đáng đến a huống hồ kia Lạc Thị tự chu vương triều vong quốc sau, thừa hành một thế chế, đừng nói làm tiếp, trưởng phu ngay cả nạp tiếp đều không được, cho nên Lạc Thị nữ là theo không gả hoàng đế, cự tuyệt là bình thường chi sự. Bệ hạ, thần gián luôn, xin hãy cho thiên hạ chậm rãi đi, này đó năm quốc gia đã kiệt sức không chịu nổi." Nói Tô Uy thế nhưng trực tiếp tại điện bên trên khóc ồ lên, khiến người chỉ cảm thấy lòng có xúc động nhiên. Này Tô Uy cũng không là bình thường người, hắn tại tiền triều lúc liền là công tước, thê tử là tiền triều công chúa, Dương Kiên lên ngôi lúc sau, hắn một đường lên tới thượng thư lưu phó sạng, hàn thật giá thật thừa tướng, Dương Quảng kế vị sau, hắn trở thành tả phó sạng, thêm thụ khai phủ nghi cùng tam ti, hắn là điển hình thủy triều đại môn phiệt sĩ tộc. Nhưng hiện tại này dạng đại nhân vật lại tại này bên trong khuyên can hắn chinh phạt Liêu Đông, Dương Quảng có chút bất mãn, phẫn nộ nói, cho dù không vì là nữ, chẳng lẽ giường nằm bên cạnh, có thể tha cho hắn người ngủ say sao? Liêu Đông quốc hữu khẩu mấy trăm vạn, tại ta đại tùy như hổ rình mồi, thường xuyên khấu lược ta đại tùy biên cảnh, tại ta đại tùy không thần phục, chấm không bình định Liêu Đông, chẳng lẽ muốn chờ Liêu Đông tới tiến công ta đại tùy sao? Tô Uy nghe vậy lại cứng đỉnh nói, vậy hạ, thần cũng không phải là ngăn cản ngài tiến công Liêu Đông, thực sự là quốc bên trong hiện giờ không thể tái chiến, tiến công Liêu Đông không phải là một ngày có thể thành, không bằng đợi ta đại tùy nghỉ ngơi lấy lại sức sau, lại đừng chinh phạt. Vậy hạ đừng có quên hắn lệ chi hòa a. Hôn muội. Nay hạ Dương Quảng là triệt để phẫn nộ, Tô Uy thế nhưng dùng hắn liệt đế tới hình dung hắn, Tô Uy, ngươi kết mẹ kết cánh bị tiên đế sở phế, nếu như không là chấm khởi phục, ngươi bây giờ còn tại đất phong bên trong ăn không ngồi rồi, ngươi không vì chấm tận trung, cũng dám phỉ báng quân phụ, ngươi là giáp tâm muốn làm gì? Tô Uy lại lần nữa quỳ mặt đất bên trên nước nở nói, bệ hạ, lao thần chính là mang từng quyền trung chính chi tâm, mới lại lần nữa khuyên can bệ hạ, vì đại tùy giang sơn xã tắc kế a. Dương Quảng đã không nghĩ lại nghe, hắn mặt hướng sở hữu thần tử cất cao giọng nói, chấm là cao quý gia hạ thiên tử, làm khắp thiên hạ chí cao, chỉ là Liêu Đông tốn ngươi tiểu bằng, cũng dám mạo phạm ta đại tùy thiên uy, cũng dám mạo phạm chấm chi thiên mặt, nếu là không thể xử Liêu Đông tặc vương quỳ tại chấm trước mặt khóc giống lưu nước mắt, nếu là không thể xử Liêu Đông thần phục với chấm, chấm còn làm sao có thể đối mặt thiên hạ thần dân, chấm còn làm sao có thể an tọa ở này, chấm còn làm sao có thể đối đến khởi liệt tổ liệt tông. Lạc Thị định ra quy củ, chấm không tuân theo, chấm mới là thiên tử, chấm lời nói liền là miệng vàng lời ngọc, chấm ngôn ngữ liền là thiên hiến, chấm muốn cưới nữ tử không người có thể cự tuyệt. Này thiên hạ có cái nào mấy đời nối tiếp nhau cao môn dám can đảm nói một chữ không? Dương Quảng tâm mắt đảo mắt mà qua, mãn là tự tin cùng hăng hái. Chính như hắn theo như lời, thiên hạ không người nào dám cự tuyệt hắn, hắn hoàng hậu tới tự Tiêu thị, hắn phi tử bên trong, tới tự quan trung cao môn, sơn đông cao môn không biết có nhiều ít, hắn muốn ai, ai liền phải đưa tới, dám cự tuyệt đại khái là không nghĩ tại đại tùy hôn. Đối mặt đại tùy hoàng quyền, chỉ là môn phiệt sĩ tộc, tính đến cái gì đồ vật. Chỉ cần Dương Quảng nguyện ý, liền tính là hôm nay thiên hạ nhất đỉnh cấp cao môn một trong, Lâm Chi Lữ thị cùng Cô Tô Lạc thị, cũng phải ngoan ngoan đem đích nữ hiến vào cung bên trong. Hoàng quyền e ngại là cả một cái môn phiệt giai tầng, cho tới bây giờ không là mỗ một cái gia tộc, này đó gia tộc cho tới bây giờ cũng không thể liên hợp lại, Dương Quảng nhất hiểu biết này một điểm. Làm Lạc Tô ba người biết được phát sinh tại triều đình bên trên sự tình sau, Lạc Huyền kính nhất là tức giận, cổ miệng mắng, thật là buồn cười, ai cấp hắn tự tin, làm hắn cảm thấy chính mình cao quý như vậy. Hắn này là đem ta Lạc thị nữ coi như trang trí hắn vinh diệu vật phẩm. Lạc Huyền dạ không nói chuyện, chỉ là không được vớt ve bên hông bội kiếm, hắn đã không có cái gì dư thừa nói muốn nói, hắn chỉ nghĩ một kiếm đem Dương Quảng đầu cho chém xuống tới, cho hắn biết cái gì gọi là thất phu chi nộ. Lạc Tô nhẹ vỗ về Lạc Huyền kính, thản nhiên nói, thượng thiên muốn cho này diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, hắn quả nhiên còn là đi lên này điều đường, kia đáng chết. Sơn Đông đã áp lực tới cực điểm, nên là bộc phát thời điểm. Tại rộng lớn Sơn Đông, theo chiến tranh lệnh động viên hạ đặt sau, làm vì khoảng cách Liêu Đông gần nhất Hà Bắc cùng với Sơn Đông, tự nhiên mà vậy trở thành chiến khu. Chăn nuôi chiến mã, điều động dân phu, điều lương thực, này đó đều là Sơn Đông cùng với Hà Bắc bách tính cần phải làm. Như vậy xa xôi khoảng cách, châu ngựa tại đường xá thượng tự nhiên là số lớn tử vong, vì thế liền yêu cầu càng nhiều. Sơn Đông tại tu sửa đại vận hà cùng với xây dựng Đông Đô thượng, bản cũng đã nỗ lực quá nhiều thương vong, hiện tại này mãnh liệt chiến tranh áp lực mà tới, cũng không còn có thể chịu đựng bách tính, rốt cuộc bộc phát. Tàn bạo chính sách làm cho không người nào có thể sinh tồn, kia liền lật tung này cái tàn bạo chính sách. Lạc Huyền kính nhẹ giọng ngâm nga tại rộng lớn Sơn Đông đại điệu bên trên lưu truyền ca dao, trường bạch sơn tiên chi thế lang, thuần hồng la gấm lưng háng. Dài sáu sông ngày nữa, luân đao rượu nhật quang. Lên núi ăn hoang hiệu, xuống núi ăn dê bò. Chợt nghe quan quân đến, đề đao về phía trước đãng. Thí dụ như Liêu Đông chết, chẳng đầu chỗ nào tổn thương. Lạc Huyền kính thanh âm ôn nhu bên trong lại có kiên cường, Lạc Tô vì nàng chụp cái vận, một khúc hát thôi. Lạc Tô nhìn ngoài xe cảnh tượng, thì thầm nói, thật tốt à, này dạng anh hùng hào kiệt, nên làm hắn tại sử sách thượng, lưu có tên họ. Ca ở thiên địa gian, tại sử sách thượng. Dương đế dục cầu lạc nữ mà không đến, thần Liêu Đông mà không thể, liền sinh phẫn chí, kiếm chỉ bắt nhìn. Tả phó xạ uy vào biết, đại tùy liên năm chinh phạt, thổ mục đại hưng, sĩ dân kiệt sức, quốc sự không được, hải nội dị dạng liên tục xuất hiện, hao phí cháo nhiều, thần thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Dương đế không cho phép, xích chi, chính là chiếu Sơn Đông, sông Bắc ra quận huyện bị phát trinh đùng, quần thần hạ lại, bách chi càng cấp, dân không chịu nổi mệnh, càng hơn trước kia, thiên hạ rào rạt, đã khó tự giữ. Vương thị mỏng lang, phấn trước vung tay, viết không hướng Liêu Đông lãng chết ca này nói về tình, chân vì lúc xử. Tùy sách ra nghĩa quân liệt chuyện, bản chương xong, chương 38, Lạc Tô xem thấy đầu kiến nước, 1, chương 38, Lạc Tô xem thấy đầu kiến nước, 1, Lạc Tô nhìn ngoài xe cảnh tượng, có phần hơi xúc động, năm đó Trần Thiệp theo một cái bách tính, vẹn vẹn mấy tháng liền nhảy lên trở thành Trần Vương. Cái gọi là Vương, bất quá là bị bách tính dơ cao mà khởi người. Lạc Tô nhìn kiêng nghèo khổ bách tính như cùng chiều bái, tựa như thủy triều tuân hướng Trường Bạch Sơn, này tòa Trường Bạch Sơn không là Liêu Đông tiêu tỏa, mà là tại Tề Điệp. Tề Điệp tự cổ nghĩa quân phong dũng, Vương Bạc xuất lĩnh bộ chúng tại Tề quận chờ tung hành, công kích tùy triều quan quân. Lạc Huyền kính nắm tiểu quyền, cấp Lạc Tô ngồi lâu có chút tê dại trần ấm, vừa hỏi, lão tổ tông, chúng ta muốn đi Tề quận nhìn một chút này vị chi thế là sao? Nếu như phản tùy là đại thế, kia chân long chắc hẳn tại này bên trong, không bằng đem kia ngày hạ có danh nghĩa quân thủ lĩnh đều kiến thức một phen. Xe ngựa một đường hướng đông, Lạc Tô nói, tùy triều thực lực còn cực mạnh, hiện tại liền nhấc lên phản cờ, Dương Quảng hơi chút hạ chỉ, đại khái liền là Trần Thiệp hạ tràng. Bất quá Sơn Đông nhiều hào kiệt, Tề địa nhiều bị loạn, ngày sau tranh hùng thiên hạ hào kiệt bên trong, nhất định có Tề người, chúng ta có thể đi xem những cái đó hào kiệt chi sĩ, xem ai có một ít vương giả trí tướng. Lạc Tô tự nghĩ lấy hiện tại tùy triều thực lực, tiêu diệt phản loạn, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng một đường đi về phía đông, lại chưa từng nhìn thấy trung tâm triều đỉnh đại quy mô tiêu phỉ, Dương Quảng căn bản liền không đem này đó phản loạn đặt tại mắt bên trong, hắn vẫn như cũ tại chuẩn bị đồng trinh Liêu Đông đại nghiệp. Đối tạo phản người không quan tâm, này làm Lạc Huyền Dạ rất là chấn kinh hỏi Lạc Tô nói, lão tổ tông, này là vì sao a? Dân biến bùng cháy mạnh, giống như nồi đồng để liệt hỏa châm tuổi, đốt là đại tùy Giang Sơn, này Dương Quảng vì sao không có chút nào phản ứng? Hắn chẳng lẽ không lo lắng Giang Sơn xã tắc lật tút sao? Lạc Tô chỉ gặp qua Dương Quảng một lần, cũng hiểu được Dương Quảng vì sao như thế, hắn mang nhàn nhạt rêu cợt nói, bởi vì theo hắn mà sụp đổ đến tùy triều thành lập này đoạn thời gian, thiên hạ phân liệt, không có đại quy mô, tịch quyển thiên hạ khởi nghĩa nông dân. Thường một lần khởi nghĩa nông dân còn là Thái Bình quân, nhưng Thái Bình quân quá mức đặc thù, quý tộc đem quy tội vì A Tiêu quá mức cường đại, cũng không cho rằng là Hán Đình vấn đề. Tại phân liệt thiên hạ chư quốc bên trong, triều đình những đối phản loạn tốc độ cực nhanh, thiên hạ thực tế thượng là quyền quý trò chơi. Dương Quảng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng với được chứng kiến trải qua đều là quý tộc chính trị, thì như Dương Kiên liền là quý tộc xoán quyền đoạt vị, cho nên chỉ có quý tộc mới có thể dẫn khởi hắn chú ý, này đó phổ thông lão bách tính phản loạn là sẽ không bị hắn đặt tại mắt bên trong. Này đó người a, vô chi không là hủy diệt nguyên nhân, nhưng ngạo mạn nhất định là không chỉ là Dương Quảng một người, chúng ta đã từng thấy qua Lý Uyên cũng là như vậy cho rằng, này là thời đại đưa đến cực hạt tính, chỉ có một tràng gió nổi mây phun làm cho cả thiên hạ cũng vì đó biến sắc, nông dân đại khởi nghĩa mới có thể để cho thiên hạ người nhìn thấy bách tính lực lượng. Nay cổ lực lượng sẽ trở thành tân triều màu lót. Lạc Huyền kính nghe được Lạc Tô nói Lý Uyên, liền nói lão tổ tông, Lý gia kia cái nữ tử tính tuổi tác đã cập kê mấy năm, có phải hay không nên làm ngũ ca đi thành hôn? Nhưng lúc đó hứa hạ hôn nhân lúc chưa từng ngờ tới sẽ cùng tùy triều biến thành hiện giờ này loại quan hệ, ngũ ca như vậy một cái lạc thị đích tử, công khai xuất hiện tại đường quốc nhà nước, còn cưới đích nữ, tựa hồ bội ước tự nhiên là không được. Lạc thị lời hứa ngàn vàng, tại hôn ước này phương diện, càng là cho tới bây giờ chưa từng bội ước. Lạc Huyền Dạ nghe Lạc Tô cùng Lạc Huyền Kính tại nghị luận chính mình hôn sự, có chút mất tự nhiên, mà sau liền nghe được Lạc Tô gọi chính mình tên. Hắn xoay đầu lại, liền thấy màn xe nhấc lên, lão tổ tông văn công một chỉ điểm tại chính mình mi tâm thánh ngân thượng. Thanh quang trong vắt, thánh ngân ẩn lui. Lạc Huyền Kính có chút kinh hỉ nhìn thánh ngân biến mất, Lạc Huyền Dạ nói, "Ngũ ca, thánh ngân thật biến mất, lão tổ tông, nếu có thể làm thánh ngân biến mất, vì cái gì a phía trước chúng ta muốn dùng dây vải che lớp đâu?" "Ta biết, này nhất định là có đại giới." Lạc Huyền Kính so Lạc Huyền Dạ đầu góc chuyển nhanh hơn nhiều, lại hỏi nói, "Lão tổ tông, vạn nhất này Lý Uyên là cái đại tùy trung thần như thế nào làm?" Lạc Tô cùng Lạc Huyền Dạ đồng thời cười nhạo một tiếng, ngay cả Lạc Huyền Dạ đều có thể nhìn ra tới, Lý Uyên là cái giám trung thần, hắn muốn là trung thần, Dương Quảng có thể cho tới bây giờ đều không biết Lý Uyên gặp được Lạc thị chính quy. Lạc Huyền Kính này mới chân tướng phơi bày, kia lão tổ tông ngươi cảm thấy Lý Uyên nếu như cử nghĩa lời nói, có hay không có cái gì ưu thế? Lạc Tô sững sờ, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ Lạc Huyền Kính cái chán một chút, cười nói, ngươi có thể thật là hảo muội muội, ngược lại là thời thời khắc khắc nhớ đến ngươi ngũ ca. Lạc Huyền Kính nháy mắt to, giả bộ như cái gì cũng không biết. Lạc Tô trực tiếp cấp Lý Uyên phán quyết tử hình nói, Lý Uyên hắn không được, nếu như điều kiện thích hợp, hắn xuất thân cao quý, các cứ một phương có lẽ có cơ hội thống nhất thiên hạ hắn kém xa. Vẹn vẹn không có dung người chi lượng này một điểm, liền không là một cái hợp cách khai quốc chi quân. Hiện tại đã không phải là Đại Chu khai quốc thời điểm, không thể chỉ dùng thân tộc, huống hồ ngay cả Đại Ban Chu cũng có thái công vọng cầm đầu họ Khương thế lực. Khai quốc quân chủ mô bản là Hán Cao hoàng đế, muốn quảng nạp thiên hạ hiện tại. Tùy chiều kia cái khoa cử chế độ, ta chuẩn bị đem nó cải tạo một chút, phát dương quang đại. Lý Uyên kia cái chỉ coi trọng công văn và thân tộc tính cách, nếu như thật đi lên tranh đoạt thiên hạ con đường, thất bại liền là hắn đại khái suất kết cục. Trừ phi hắn thân tộc, cũng giống là ta Đại Bang Chu thành lập lúc, tài năng mút trời tầng tầng lớp lớp, có danh tướng, có thần tướng, kia còn có hy vọng, cùng này chú ý Lý Uyên, không bằng chú ý hiện giờ sơn đông gió nổi mây phun nghĩa quân. Này đó người bên trong, ra chân long sát suất vẫn là tương đối cao. Đặc biệt là những cái đó lùi bại quý tộc xuất thân hoặc giả đế quốc trung hạ tầng quân quan xuất thân hào kiệt, này đó người lại càng dễ khởi thế. Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính thụ giáo, đối bọn họ mà nói, Lạc Tô lời nói liền là chân lý. Sơn Đông đại địa bên trên, gió nổi mây phun, tấm gương lực lượng là vô cùng, Vương Bạc hiện trạng làm Sơn Đông hào kiệt các nơi đều không lại chịu đựng, thực sự là không hướng Liêu Đông lãng chết ca bên trong kia một câu cùng này chết tại Liêu Đông, chặt đầu lại có cái gì đáng sợ đâu. Quá mức có kích động lực, tại Hà Bắc cùng với Huỳnh Dương lấy Đông, tức hắn đại quan Đông thổ địa bên trên, tựa hồ là một đêm chi gian, cũng đã không còn có 10 chi nghĩa quân của thời. Triều đình tại Trác quận tụ tập đại quân, kết quả liền tại Hà Bắc địa giới thượng, lại có nghĩa quân gào thét sơn lâm, thường xuyên xuống núi cướp bóc. Quan phủ các nơi sức đầu mẹ chán, căn bản liền không ai có thể lực tiêu diệt, triều đình lại vội vàng Liêu Đông chiến sự, không rảnh bận tâm. Vì thế này đó nghĩa quân thế nhưng sống tương đương dễ chịu, hoàn toàn nhìn không ra là tại như thế cường đại vương triều nội bộ tạo phản. Bởi vì triều đình tại Trác quận tụ tập đại quân, cho nên Lạc Tô một đường hướng Hà Bắc đi, hai bên đường có bạch cốt sầm sầm, có thi thể đổ rạp, không người thanh lý, có quần áo tả tơi bách tính áp tải lương thảo lên đường. Tại không phải đại thiên thai năm phần bên trong, sinh hoạt tại đế quốc cảnh nội bách tính, thế nhưng có thể thảm đến này loại tình trạng, Dương Quảng bóc lột cùng áp bách có thể thật là khiến người ta sợ hãi. Lão tổ tông, Dương Quảng lần này tập kết 100 nhiều vạn quân đội, hắn thật là. Lạc Huyền Dạ thậm chí đều không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung Dương Quảng. Đây là lịch sử thượng, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng trăm vạn đại quân. Dương Quảng chiêu mộ tả hữu các 12 quân quân, hợp kế 24 quân, mỗi quân 4000 kỵ binh, 8000 bộ binh, này đó là tinh nhuệ bộ phận. Những cái đó phổ thông bộ tốt không có tính toán tại này bên trong. Những cái đó tinh nhuệ nhất công thành bộ đội chờ cũng không có tính toán tại này bên trong, cái này quân đội là từ xưa đến nay cường đại nhất một chi quân đội, có thể san bằng trên đời hết thảy bình nguyên thượng cùng với thảo nguyên bên trên quốc gia. Nhưng sơn địa bên trong quốc gia không tại này liệt, Dương Quảng quân đội lại cường đại, lại không thể di sơn đảo hải. Một tòa hiểm trở sơn xuyên liền có thể sánh được 10 vạn chính là về phần trăm vạn đại quân, cái này làm Dương Quảng tràn đầy tự tin quân đội, tại Liêu Đông kia loại địa hình bên trong, không nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Lạc Tô bánh xe lăn lăn, ra ngoài bách tính gian lẩm bẩm đi đến cậy nhờ Tôn An Tổ, kia là Hà Bắc phía trên, hiện giờ nhất có thịnh danh nghĩa quân lãnh tụ một trong, tại đầm lầy hồ nước bên trong cùng quan phủ đối kháng, thường xuyên ra tới cướp bóc, làm đương địa quan phủ khổ không thể tả. Bản chương xong, chương 39, Lạc Tô xem thấy đầu kiến nước, 2, chương 39, Lạc Tô xem thấy đầu kiến nước, 2, Lạc Tô một đoàn người đến Trương Nam huyện địa giới, đã thấy đến này bên trong chưa từng tao ngộ này đó nghĩa quân đánh cướp, có chút nghiêm túc, Lạc Huyền Tính còn cho rằng là đương địa tùy triều huyện nha trị chính có thể. Lạc Tô lại trực tiếp nói, này bên trong có người cùng nghĩa quân có cấu kết, cho nên bọn họ không tới cướp bóc, quan phủ đem sẽ phát giác. Hắn tiếng nói mới vừa lạc, liền nghe được mấy đạo kêu thảm thanh, mà sau là mấy cái quan sai theo một hộ nhân ra bên trong đi ra, đối chung quanh sở hữu người nghiêm nghị nói, cái này là cấu kết đạo phỉ hạ chẳng. Lạc Tô mấy người đi theo kia mấy cái quan sai lúc sau, đợi chung quanh không quá mức người, Lạc Huyền Dạ liền trực tiếp tiến lên đem mấy người bắt lại, hơi chút tra hỏi, này không khỏi kinh hãi mấy người tựa như cùng triệt để bình thường, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Chúng ta giết là Đậu Tiến Đức gia nhân, hắn là hương bên trong dũng sĩ, quản lý 200 người. Hiện giờ chiếm cứ quận huyện bên trong đạo tặc Tôn An Tổ, bởi vì không nguyện ý hưởng ứng triều đình hiệu triệu, không nguyện ý đi trước Liêu Đông, huyện lệnh trừng phạt hắn, vì thế hắn bạo nộ giết chết huyện lệnh, vào rừng làm cướp. Có truyền ngôn nói Đậu Kiến Đức đã từng thu lưu hắn, Tôn An Tổ vào rừng làm cướp người cũng là Đậu Kiến Đức vì hắn chiêu mộ. Hơn nữa mỗi lần những cái đó nghĩa quân xuống núi tới cướp bóc thời điểm, tổng là tránh đi đậu kiến Đức Gia Hương. Cho nên huyện lệnh cho rằng hắn cùng Tôn An Tổ có cấu kết, làm chúng ta tới bắt hắn, hắn người nhà nghĩ muốn mật báo, vì thế chúng ta giết chết hắn người nhà. Nghe xong sau này phiên giảng thuật sau, Lạc Tô biết này cái đậu kiến Đức, khẳng định là cùng những cái đó nghĩa quân có cấu kết, triều đình 200 người giải, này hạ là không thể không vào rừng làm cướp. Một cái đế quốc hủy diệt, đầu tiên liền là theo nhân tâm bắt đầu, làm đế quốc từng cái giai tầng người đều vứt bỏ này cái đế quốc thời điểm, kia liền là này cái đế quốc diệt vong thời điểm. Hiện tại tùy triều, bởi vì Dương Quảng tàn bạo, đã mất đi nhất cơ sở dân tâm, những cái đó số lấy trăm vạn mà tính bách tính đều chờ đợi tùy triều diệt vong. Hiện tại là đầu kiến nước này đó hạ cấp tiểu lại bắt đầu sụp đổ. Những cái đó buông xuống tay bên trong quốc, cầm lấy đao kiếm nông phu, cùng với đầu kiến nước này đó tiểu lại, chiến đấu lực tương đối thấp, so khởi cường hãn tùy triều quân đội, càng là không thể đạo lý kế, này đó người chỉ bất quá là vì cầu được chính mình sinh tồn mà thôi, không có càng cao chí hướng. Không sẽ nghĩ đến cùng Dương Quảng tranh đoạt đế quốc quyền thống trị. Nhưng bách tính phản loạn lại đại biểu tùy triều kinh tế dần dần sụp đổ, tiểu lại sụp đổ thì đại biểu chính trị trật tự cũng bắt đầu mất khống chế. Làm thu không nộp thuế, trinh không binh thời điểm, kia liền là đế quốc chân chính sụp đổ thời điểm. Lạc Tô tại thiên hạ du lịch, tự nhiên không làm mỏ mắc quay, hắn là muốn nắm giữ trực tiếp tư liệu, tính toán tùy triều thiên hạ thế cục nhỏ bé biến hóa. Lạc Huyền Dạ đưa lỗ thai qua tới nói, lao tổ tông, có nhân bị lén lút túy nhìn chúng ta này bên trong, mang qua tới. Lạc Huyền Dạ đến lệnh lúc sau, trực tiếp giục ngựa mà qua, tay bên trong nháy mắt bên trong liền rút ra mã sóc. Kia trung niên hán tử không nghĩ đến chính mình như vậy bí ẩn quan sát, đều sẽ bị phát hiện, muốn chạy trốn phát hiện không khả năng, vì thế cầm đao liền nghĩ muốn phản kháng, vẻn vẹn mấy chiêu liền tại hoảng sợ bên trong bị Lạc Huyền Dạ bắt giữ. Lạc Huyền Dạ để không được vặn bèo hắn về đến Lạc Tô bên cạnh, trực tiếp đặt tại mặt đất bên trên, biết đại khái phản kháng không, vì thế không lại vặn bèo, tính là nhận mệnh. Đầu kiến nước, kia quỳ xuống mặt đất bên trên mấy cái quan sai xem kia hán tử một mắt sau, kinh thanh kêu lên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến vậy mà lại tại này bên trong nhìn thấy này hành mục tiêu, Lạc Tô cũng nhịn không được xem Đậu Kiến Đức hai mắt, như vậy trùng hợp sao? Sợ hãi kêu ra Đậu Kiến Đức tên sau, mấy cái quan sai đều có chút trột dạ cúi đầu, rốt cuộc chính mình mấy người có thể là vừa vặn giết Đậu Kiến Đức gia nhân. Đậu Kiến Đức nhìn thấy mấy người biểu tình, nhìn chằm chằm này mấy cái quan sai, tâm đã trầm đi xuống. Lạc Tô trực tiếp chỉ mấy người nói, Đậu Kiến Đức là đi, vừa rồi này mấy cái quan sai đi ngươi ra bên trong bắt người, ngươi không tại, ngươi người nhà đều đã bị giết. Lạc Tô trực tiếp làm mấy người đều có chút chấn kinh. Đậu Kiến Đức sắc mặt cơ hồ nháy mắt bên trong đỏ lên, điên cuồng tại Lạc Huyền Dạ thủ hạ tránh thoát, Lạc Tô một ánh mắt, Lạc Huyền Dạ tay buông lỏng, Đậu Kiến Đức vọt thẳng đi qua, giơ tay chém xuống đem trước đâm chết một cái. Mấy người khác lập tức phản kháng lên tới. Đậu Kiến Đức gầm hét, hoàn toàn không quan tâm xông đi lên, hắn trở thành 200 người dài, là lấy dũng manh danh, đánh không lại Lạc Huyền Dạ, chẳng lẽ còn đánh không lại này mấy cái chỉ biết hành hành hương bên trong quan lại sao? Lạc Tô ba người liền đứng ở bên cạnh xem diễn, nhìn tận mắt Đậu Kiến Đức một người độc chiến 5 người, vẹn vẹn chịu một điểm tổn thương liền đem 5 người toàn bộ chính tay đâm, máu tươi chảy khắp nơi. Những cái đó quan sai sắp chết phía trước, một đám mặt bên trên đều tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Giết chết này 5 người sau, Đậu Kiến Đức trực tiếp quỳ tại Lạc Tô trước người, khóc giống thất thanh nói: "Đậu Kiến Đức đa tạ công đại ân đại đức, làm ta có thể chính tay đâm cửu nhân, như công có sở lao nhanh, Kiến Đức muôn lần chết không chối tử." Đậu Kiến Đức tướng mạo có chút anh hùng, Lạc Tô tùy ý hỏi nói: "Ngươi giết quan sai, chắc hẳn lúc sau là không sẽ lại tại tùy triều làm quan, nghe nói Tôn An Tổ là ngươi hữu nhân, chắc hẳn ngươi là muốn đi đến cậy nhờ hắn." Đậu Kiến Đức mắt bên trong có chút hôi bại gật gật đầu. Lạc Tô có chút hăng hái hỏi nói, lúc trước ngươi khuyên Tôn An Tổ lên núi lúc, là như thế nào khuyên hắn? Đậu Kiến Đức túi đầu nói, lúc trước ta khuyên hắn, thiên tử không thương cảm dân tình, thiên hạ mấy năm qua hao tổn quá độ, hắn nhưng như cũng khăng khăng muốn chinh phạt Liêu Đông, này thiên hạ sắp sửa đại loạn, đại trượng phu sinh ở trên đời, hẳn là lập hạ công lao sự nghiệp, không nên trốn đông trốn tây, không bằng khởi sự, chờ đợi thiên hạ đại biến. Lạc Tô hỏi nói, ngươi nói đạo lý là thực chính xác, vì cái gì a lại chính mình không chấp hành đâu? Cuối cùng ủ thành hôm nay tai họa, ai? Đậu Kiến Đức nghe vậy lại lần nữa nghẹn ngào, trong lòng có vô số hối hận. Thực tế thượng tại này phía trước, Tôn An Tổ liền vẫn luôn gọi hắn đi lên núi, nhưng hắn phía trước không nguyện ý vào rừng làm cướp, là bởi vì tại tùy triều quan trường bên trong còn có thể hỗn, hiện tại đại tùy lại giúp hắn làm ra quyết định, trừ vào rừng làm cướp đã không có khác đường có thể đi. Lạc Tô lại hỏi nói, ngươi không là phổ thông bách tính, theo ngươi ngôn ngữ bên trong, có thể nhìn ra ngươi có nhìn xa hiểu rộng, vậy ngươi cảm thấy Tôn An Tổ cùng với tung hoành tại Hà Bắc Cao Sĩ Đạt, Trương Kim Sương trở nghĩa quân đều như thế nào? Đậu Kiến Đức nâng lên đầu nhìn Lạc Tô nghiêm mặt nói là nghĩa quân, lại chỗ nào có thể gánh chịu khởi một cái nghĩa từ đâu? Ta sở dĩ không nguyện ý vào rừng làm cướp, cũng là bởi vì bọn họ không có thể thành tựu đại nghiệp người. Nay một năm tới, bọn họ bắt được tùy triều quan lại cùng kẻ sĩ sau, tổng là không chút do dự giết chết, sau đó cướp đi những cái đó vàng bạc vải vóc, này là không đúng. Ta đọc sách mặc dù không tính nhiều, nhưng cũng biết, nghĩ muốn có sở tác vị, liền muốn nhiều mời chào có tài năng người. Mà này đó người lại đều bị bọn họ đẩy hướng tùy triều. Bọn họ rất nhanh liền quên chính mình xuất thân nghèo khổ, không thể cùng thủ hạ binh lính đồng cam cộng khổ, tại núi bên trên cũng đã mặc vào tơ lụa, bắt đầu cao cao tại thượng, tựa như quan quân đối đãi bách tính đồng dạng đối đãi bách tính. Ai? Hoàng đế bởi vì tàn bạo đối đãi bách tính mà làm thiên hạ đại loạn, bọn họ lại học tập hoàng đế cách làm, không cần nhân nghĩa đi đối đãi bách tính, không vì bách tính tính toán lợi, không làm bách tính có thể an ổn sinh hoạt. Này chỗ nào là lấy được dân tâm con đường đâu? Này chỗ nào là thành tựu đại nghiệp dấu hiệu đâu? Chỉ bất quá là chân long xuất thế phía trước cản rỡ đạo phỉ thôi, nhưng ta hiện tại không thể không nhờ bao che tại bọn họ, nếu không ngay cả sống sót đi đều rất là gian nan. Ta cũng bất quá là cái phổ thông người, có thể sống lâu một ngày, chính là một ngày. Theo Đậu Kiến Đức ngôn ngữ, Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính nhìn Đậu Kiến Đức ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Này cái Đậu Kiến Đức chỉ bất quá là tùy đế quốc một cái tiểu quân quan mà thôi, lại có này dạng kiến thức, cái này là lao tổ tông nói, nhưng cái đó có chân long tồn tại giai tầng sao? Lạc Tô cũng không nghĩ đến, chính mình tùy tiện một hỏi, tìm đến một cái có phần có kiến thức người, hơn nữa này người còn hiểu được nhân nghĩa đạo lý, này thật có chút không nhiều thấy. Dương Quảng nếu là hiểu một ít nhân nghĩa đạo lý, thiên hạ liền không sẽ đi đến hiện tại này cái tình trạng. Bản chương xong, chương 40, Lạc Tô xem thấy Đậu Kiến Đức, 3, chương 40, Lạc Tô xem thấy Đậu Kiến Đức, 3, hắn lại trên dưới đánh giá một chút Đậu Kiến Đức, duỗi tay từ bên hông sờ một cái, thực tế thượng lại là theo nhẫn bên trong lấy ra một khối ngọc, này loại ngọc cùng Lạc thị chính quy khắc lấy tên ngọc bội không giống nhau, nhưng vẫn như cũng là có giá trị không nhỏ bảo ngọc. Hắn đem ngọc đưa cho Đậu Kiến Đức, ngươi là anh hùng hào kiệt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, muốn nhân nghĩa đối đãi bất tính, này khối ngọc tặng cho ngươi, vọng ngươi tương lai như cùng này ngọc, vĩnh viễn này tâm qua mình, ôn nhuận chân bóng. Này thiên hạ đích xác là muốn loạn lên tới, ngươi này dạng hiểu được nhân nghĩa người nhiều một chút, bách tính đại khái sẽ khá hơn một chút, có duyên gặp lại đi. Đậu Kiến Đức có chút ngây người, ngốc ngốc tiếp nhận kia mai ngọc, chỉ thấy ngọc thượng có một chỉ bay lên vương hoàng, ở mặt sau dùng một loại cực kỳ cổ lão tự thể tựa hồ viết một cái chữ. Này tựa hồ là lạ. Lạc. Đậu Kiến Đức này mới lấy lại tinh thần, hắn tựa như bị lôi sở bổ chúng bình thường, ngốc ngốc nhìn Lạc Tô xe ngựa đi xa, này mới phản ứng qua tới, chính mình thế nhưng gặp được truyền thuyết bên trong Lạc thị, còn được đến Lạc thị tặng ngọc. Cái này như là truyền thuyết chuyện xưa đột nhiên buông xuống hiện thực, ngay sau đó, hắn trong lòng liền tràn ngập mừng rỡ như điên. Kia một đường đi xa xe ngựa bên trong, Lạc Huyền Kính chống gương mặt hỏi nói, "Lão tổ tông, ngài tựa hồ rất là coi trọng kia cái Đậu Kiến Đức." Lạc Tô hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy Đậu Kiến Đức không được?" Trừ thân thế bối cảnh, hắn có thể so Lý Uyên mạnh nhiều, nếu như nói ai có thể sáng tạo càng cao công lao sự nghiệp, ta cho rằng Đậu Kiến Đức có thể. Lạc Huyền Kính gắt giọng, nhân gia đương nhiên có thể nhìn ra tới Đậu Kiến Đức so Lý Uyên mạnh, chí ít tại nhân này phương diện, cùng với đối đãi nhân tài này phương diện, liền so Lý Uyên mạnh. Nhưng hắn xuất thân như vậy kém, hiện tại đến cậy nhờ những cái đó nhược tiểu nghĩa quân, thật có thể tại lúc sau đại loạn bên trong sống sót tới sao? Từ xưa đến nay nghĩa quân, đại đa số đều không thấy được thắng lợi ánh dạng đông, liền sẽ đổ tại sáng sớm hắc ám bên trong, ngài nếu coi trọng Đậu Kiến Đức, vì cái gì a không đẩy hắn một cái đâu? Chí ít làm hắn bảo chủ mệnh. Lạc Tô nghe vậy lại cười nói, "A Kính, thiên tướng hàng đại nhậm tại tư nhân giã, trước phải khổ này tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói này thể ra, khốn cùng này thân, hành phất loạn này làm, cho nên động tâm nhân tính, tăng thêm này không thể. Một cái muốn thành tựu đại nghiệp người, nhất định phải có cường đại kháng ngăn trở năng lực, muốn có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại mới được. Ta vì cái gì a coi trọng Đậu Kiến Đức, liền là bởi vì hắn xuất thân tầng dưới chót, nhất định sẽ tao ngộ thất bại cùng ngăn trở. Này rất tốt, có thể tại ngày sau đại nghiệp bên trong, làm hắn có kiên cường ý chí. Huống hồ, Đậu Kiến Đức sẽ gặp phải ta, ngươi cho rằng này chỉ là trùng hợp sao? Cái này cũng có thể là thiên ý, hắn là cái có đại khí vận tại thân người, nếu không là sẽ không gặp phải ta, này dạng người, không sẽ như vậy tùy tiện chết đi, hắn nhất định sẽ tại thiên hạ lấy được một ít công lao sự nghiệp." Lạc Tô ngữ khí rất là bình thản, nhưng lời nói bên trong sở lộ ra tin tức, lại làm cho Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính cũng không từ rung động, cho dù thân là Lạc thị tử, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được. Chỉ có thể nói, cùng Lạc Thiên mệnh chi tử Tố Vương lão tổ yêu nhất tể anh linh chuyển thế Tô So lên tới, bọn họ biết đồ vật, thực sự là quá ít. "Lão tổ tông, chúng ta đi đâu bên trong?" Lạc Tô nhất chỉ phương bắc, đi xem một chút này trước giờ chưa từng có trăm vạn đại quân rốt cuộc có cỡ nào hùng tráng, đi xem một chút Dương Quảng có thể hay không đánh hạ Liêu Đông. Dương Quảng đại quân tại các loại phong ba hạng, rốt cuộc còn là tại Trác quận tập kết hoàn tất. Hắn nhìn kia hoàn toàn xem không đến cuối cùng đại quân, mắt bên trong mãn là hăng hái, này trên đời, làm sao có thể có người có thể chống cự dạng này đại quân đâu. Dương Quảng tại kế thành làm đại quân xuất phát, cái này quân đội rốt cuộc có nhiều ít đâu. Hắn mỗi ngày điều động một quân xuất phát, hai nhánh quân đội cách nhau mấy chục dặm, này xuất phát, như cùng trường xà bàn nối đuôi nhau đi tới, bởi vì quân đội quá nhiều, nếu như không này dặm đi, căn bản liền đi không. Vẹn vẹn tinh kỳ liền có ngàn dặm. Theo Trường An đến Lạc Dương khoảng cách cũng bất quá ngàn dặm a, quân đội hành quân chiều dài, thế nhưng theo Lạc Dương xếp tới Trường An, cái này phải suy nghĩ một chút, liền là đầu góc bình thường người làm không được sự tình. Dương Quảng ngự giá thân trinh, tự nhiên có đại lượng theo quân quan viên, chỉnh cái triều đình đều bị hắn bàn qua tới, ba tỉnh lục bộ toàn bộ đều tại, vẹn vẹn triều đình quan viên đội ngũ liền có gần trăm dặm. Làm Lạc Tô ba người đi tới chắc còn sau, biết được này đó sự tình, liền tính là không quá hiểu quân sự Lạc Huyền Kính, cũng không nhịn được nói, Dương Quảng này là tại muốn chết sao? Như vậy dài hành quân đội ngũ, nếu như gặp phải mai phục, sẽ chết nhiều ít. Nàng lời nói không người trả lời nàng, bởi vì đáp án rõ ràng, khả năng sẽ toàn quân bị diệt, này hào không khoa trương, bởi vì theo kế thành tiến vào Liêu Đông chỉ có hai con đường. Một điều là xuyên qua sơn mạch, Lư Long Bình Cương kia điều đạo đường, nhưng là xuyên qua đại sơn thực rõ ràng một cái vấn đề, liền là nguồn nước khó tìm, rất có thể đi tới, đại quân liền không nước, đến lúc đó còn yêu cầu ngay tại chỗ đào giếng, vạn nhất tìm không đến, kia liền cơ bản thượng muốn toàn quân bị diệt chết tại núi bên trong. Yến quốc năm đó liền thường xuyên quy mô nhỏ quân đội đi này điều đường đi Liêu Đông. Mặt khác một điều thì có thể dung nạp đại lượng quân đội ra vào, kia liền là Liêu Tây hành lang. Nhưng này điều đường bây giờ còn chưa có hoàn toàn thông suốt, tại bình thường thời tiết nó là có thể thông qua, nhưng nếu như hạ mưa to hoặc giả thủy triều, kia Liêu Tây hành lang liền sẽ bị bao phủ. Nếu như quân đội tại Liêu Đông tao ngộ thất bại, một trận mưa lớn liền sẽ đoạn tuyệt thông hướng Liêu Đông con đường, kia hậu quả quả thực thiết tượng không chịu nổi. Công kích Liêu Đông quốc còn có một điều đường liền là đường thủy, bất quá lấy hiện tại tạo thuyền kỹ thuật, tại Trường Giang thượng cùng Hoàng Hà thượng, còn có thể đi tới, tiến vào Hải Dương, kia ra sự tình liền là đại khái xuất sự kiện. Liên này loại tình huống, Dương Quảng cũng dám điều động như vậy nhiều đại quân đi chinh phạt Liêu Đông quốc, như toan dùng tuyệt đối binh lực đi chiến thắng Liêu Đông quốc, này chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Dương Quảng năm đó bình định Giang Nam, kia là tất thắng cục diện. Bởi vì tùy triều đại quân hậu cần, có thể quần quận không ngừng công kích, hơn nữa không khả năng bị tuyệt đoạn, kia liền là một tràng thuần túy đua quốc lực chiến tranh. Mà hiện tại, Lạc Tô cơ hồ có thể kết luận, tùy triều đại quân lương thảo, nhất định sẽ ra vấn đề. Lạc Tô đi tới Trắc quận, là muốn nhìn một chút Dương Quảng có khả năng hay không đánh hạ Liêu Đông. Rốt cuộc này trăm vạn đại quân, là trước giờ chưa từng có quân dung, có lẽ Liêu Đông quốc trực tiếp e ngại quân uy đầu hàng. Nhưng Dương Quảng một cái tiếp theo một cái tao thao tác, làm Lạc Tô gần như có thể xác định, tùy triều thật phải đại bại. Cận cổ xuất sư chi thịnh, chưa chi có cũng. Cận cổ đại quân thảm liệt, chưa chi có cũng. Này hai câu sử sách thượng mới có thể ghi chép ngôn ngữ, làm Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính nghe lệnh cả sống lưng, tựa như là truyền thuyết bên trong phán quan bản án đồng dạng. Lao tổ tông, tùy triều thật liền không có cơ hội sao? Những cái đó đại tướng quân có lẽ anh dũng địa chiến, có thể đại phá Liêu Đông quốc. Lạc Tô lại mặt lạnh lắc đầu, hắn nhớ lại lúc trước Chu Lệ Vương Nam Trinh sở quốc sự tích, kia cái thời điểm Chu Lệ Vương bên cạnh chẳng lẽ không có trung thần sao? Chính mình có thể nhìn thấu hết thảy, không còn là bởi vì Chu Lệ Vương không nghe theo, mà không thể không rời đi sao? Tại chinh phạt sở quốc lúc, chẳng lẽ liền không có người khuyên gián quá Chu Lệ Vương sao? Nhưng cuối cùng Chu Lệ Vương còn là chết tại loạn quân, bao quát bang Chu tinh nhuệ nhất thiên tử lục quân. Dương Quảng, này cái ngu xuẩn mà thích việc lớn hám công to thiên tử, hắn sẽ nghe theo những cái đó theo quân thần tử nhóm khuyên can sao? Hắn không sẽ. Người theo không theo lịch sử bên trong được đến hảo giáo huấn, hắn liệt đế thích việc lớn hám công to cũng không cấp tùy dương đế mang đến chút nào cảnh cáo. Tùy dương đế hoàn toàn không cố kỵ tùy đế quốc đuổi sinh xã hội nguy cơ cùng với đã khắp nơi phong hỏa thiên hạ, cực độ tự phụ, ngạo mạn tự đại, thích việc lớn hám công to tùy dương đế, lấy hắn cường hữu lực quyền lực, thao túng tùy đế quốc này trước từ trước tới nay cường đại nhất chiến xa, xông lên Liêu Đông chiến tranh quỹ đạo. Hắn như thế nào sẽ biết, này chính là hắn đế quốc diệt vong khúc nhạc dạo, hắn đế quốc có được tính nan chư hầu, mà tùy đế quốc lại chỉ có thể trơ mắt xem chính mình rơi vào vực sâu. Tùy đế quốc hưng suy sự, bản chương xong, chương 41, Lạc Tô vì gia tộc định nghiêm điệu. 1, chương 41, Lạc Tô vì gia tộc định nghiêm điệu. 1, đại nghiệp 8 năm. Nhật nguyệt hàn bi, trời xanh là úp, vô tận bóng tối bao trùm tại Liêu Đông trên mặt đất rộng bao la bát ngát, thương sơn như biển, tà dương như máu, lại hồng bất quá tiên diễm máu, dơ cao tinh kỳ, tay bên trong cầm chiến qua, lại để bất quá kia ngày tử từng tiếng thúc ép. Sơn thành phía trước, sát chết khắp nơi, sơn đạo phía trên, huyết nhục thành bùn, phá toái giáp trụ cùng binh qua thưa thớt, sinh không thể thấy đường, chết không thể nhắm mắt, chỉ có đoán, chỉ có hận, chỉ có giận, chỉ có tuyệt vọng. Liêu Đông gió thổi không tan trinh nhân huyết lệ, lại thổi đến tán những cái đó tinh nhuệ chiến ý, tại hoang tàn vắng vẻ hắc ám bên trong, mấy chục vạn người thi cốt, hoành trần, cao tụ. Trắc quận. Dương Quảng mất đi trước kia sở hữu kiêu ngạo, hắn như cùng chỗ nào rơi quả cả, xuất trinh lúc hết thể hào ngôn chí khí đều tại lúc này hóa thành hư không, hắn đáp lấy hoa lệ tráng lệ đến cực hạn xa liễn, tại một cái mặt trời chói chang thời tiết, theo Trắc quận phản hồi Lạc Dương. Kia tòa hắn yêu nhất gia hạ thần thánh chi thành. Hắn mặt bên trên mãn là nghi hoặc, hắn thật sâu khó hiểu. Hắn nghĩ tới hắn xuất chinh lúc theo như lời những cái đó lời nói, trăm vạn đại quân cùng nhau huy động đao kiếm cũng đủ để san bằng đại sơn, ném xuống rơm rạ cũng đủ để lấp đầy biển lớn, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, Liêu Đông tốn ngươi tiểu bằng, há có thể địch ta đại tùy trăm vạn thiên binh quá thay. Đối mặt quần thần an ủi, hắn không nói một lời, đối mặt quần thần chỉ trích, hắn không nói một lời. Hắn không có chút nào sức sống, mang bi thương thần sắc. Không là vì những cái đó chiến tử tướng sĩ mà ai điếu, hắn tại ai điếu chính mình công lao sự nghiệp khó thành, thảm liệt thất bại, làm hắn tên đem sẽ đính tại sỉ nhục chủ thượng. Đối với Dương Quảng thất bại, Lạc Tô đã sớm có dự liệu. Lạc Huyền Kính mang bi thương nói, tại xuất chinh tướng sĩ, khắp thiên hạ tư dân mà nói, khiến người thương tiếc. Tại Dương Quảng mà nói, này có lẽ không là một cái chuyện xấu, trải qua lần này đại bại, hắn nên tỉnh lại, nên chính thị chính mình tệ nạn. Thiên hạ kia nổi dậy như ong cấu trộm, nghĩa quân cùng quần hùng, đại khái đến kiểm nghiệm ai mới là chân long thời điểm. Này trên đời ai không thể không thất bại đâu. Tại vô số năm bên trong, có vô số cường điệu cực khổ đối người quan trọng ngôn ngữ, kia không là thật tại giáo dục người cực khổ sự tất yếu, mà là trí giả tại duyệt tận thiên phàm sau, phát hiện cực khổ, ngăn trở, thất bại là nhân sinh sở không thể tránh né, thượng đến thiên tử chư hầu, hạ đến lê dân ba tính, đều là như thế, người có thể làm, chỉ có tại cực khổ, ngăn trở, thất bại bên trong, càng áp chế càng dũng, leo lên càng cao sân phong. Dương Quảng là cái hàm chứa kim chìa khóa xuất sinh quý tộc, hắn một đời đều quá mức trôi chảy. Hắn là cái tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn thi nhân, hắn trong lòng chỉ có phiêu tại trên trời mây, đứng tại đỉnh núi gió, biển bên trong cao dũng lãng, cùng với những cái đó sử sách thượng sở ký trở đế vương đại nghiệp. Hán thư hiếu văn bản kỷ sở ký, hiếu văn thiếu mà linh duệ, dài mà anh đoạn, theo thiên hạ 40 năm, toàn tâm toàn ý chi mỹ, thứ mấy khang, triệu, đắp tam đại trở về sau, Trung Quốc không có như này thì người. Hán thư hiếu võ bản kỷ sở ký, hiếu võ tài chất tuyệt diệu, lấy hán đắp hạng, hôn nhất thiên hạ, công đường tình vậy, sở trinh người phụ, định vạn thế chi cơ. Hán thư hiếu tuyên bản kỷ sở ký, hiếu tuyên anh minh ngũ trời, này hán vận sáng trong, thiên bẩm thánh quân vậy, công quang tổ tông, thị nghiệp trạch tự, ân tông chu tuyên, không đủ so cũng, có thể nói trung hưng. Nay từng chữ từng câu, làm sao có thể không bị Dương Quảng sở hướng tới? Hắn nghĩ muốn sáng tạo một cái siêu việt từ xưa đến nay thịnh thế. Cái nào đế vương, lại không nghĩ tại sao lương danh bên trong nhớ hạ một câu có quân thiên hạ chi đức, mà an vạn thế chi công người cũng đâu. Mấy lần hán triều đế vương chỉ có Hiếu Văn, Hiếu Võ, Hiếu Tuyên, Quang Vũ bốn người bản kỷ bên trong có này một câu, tại thiên hạ người trong lòng này một câu đều có được trí cao địa vị. Một cái thi nhân là không thể trở thành một cái đế quốc chủ tể. Một đời trôi chảy Dương Quảng, tao nội trước giờ chưa từng có thất bại nơi phát ra là hắn không thể chính xác đối đãi này cái đế quốc to lớn, thiên hạ thần dân đều chờ đợi Dương Quảng có thể thành thủ. Nếu như hắn có thể phát hạ chiếu cáo chính mình tội, hướng về thiên hạ người thừa nhận chính mình trinh phạt Liêu Đông sai lầm, lấy lại tùy thâm hậu nội tình, hắn có vô số lần cơ hội tới cứu vớt này cái tràn ngập nguy cơ đế quốc, làm thiên hạ một lần nữa về đến quỹ đạo. Như là đầu kiến đức này một loại tạo phản nghĩa quân cùng với đạo phỉ, đem sẽ nên đón trước giờ chưa từng có đả kích, sau đó tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong nên đón tử vong. Lạc Huyền Dạ yên lặng lái xe, Lạc Huyền Kính lời nói còn tại lần quần bên hai. Lạc Tô nhìn cửa sổ xe bên ngoài thành sơn bích thủy, tại kia xanh ngắt núi xanh bên trong có nhiều ít thi cốt mai táng đâu, tại kia bích thủy bên trong lại có bao nhiêu máu tươi chảy xuôi đâu. Hắn đến không hết, hắn không nguyện ý đi đến, ai có thể làm thiên hạ đại đồng đâu? Tố Vương lão tổ đều chưa từng làm đến, bằng đi không nghĩ những cái đó, chỉ có thể làm này một viên trong sạch lương tâm đặt tại than lửa bên trên không ngừng rực nướng thôi. Lạc Tô sờ sờ chính mình trái tim, sinh ở nhân thế gian, thân cư tầm cao nhất, có được một viên trong sạch lương tâm, có thể thật là một cái xa xỉ sự tình. Hắn hồi tưởng lại Dương Quảng đi qua, thản nhiên nói, A Kính, ngươi biết, đạo lý vì sao là đạo lý? Bởi vì nó là người cần thiết, đại đa số người nhưng lại không có vận chân quý. Gặp được ngăn trở, theo cực khổ bên trong thăng hoa, thừa nhận thất bại, tìm kiếm nguyên nhân, sửa lại nó, siêu việt nó, này là một hạng cực kỳ hiếm thấy phẩm chất cùng năng lực, có thể nói là vạn người không được một. Có được này loại năng lực người, chắc chắn sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Dương Quảng, ta đối hắn đại bộ phận thấp đánh giá, liền tới tự tại, hắn không có này loại đối mặt ngăn trở năng lực, nếu không chỉ là tàn bạo, có thể vong không quốc. Lạc Tô lời nói làm Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính đều là sợ hãi cả kinh. Lạc Tô tựa tại mềm mại cái đệm bên trong, không có nói chuyện, tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong, xe bên trên lập tức an tĩnh xuống tới, trầm tĩnh đáng sợ, không khí ngưng trọng. Đại nghiệp 8 năm mạn, yên lặng mấy tháng Dương Quảng, tại triều đình thượng hướng đế quốc trung tâm quan lại phát ra chiến tranh khúc nhạc dạo. Đại nghiệp 9 năm tháng riêng mùng 2, Dương Quảng trưng binh chính lệnh hướng thiên hạ hơn 190 cái quận huyện phát ra. Thánh chỉ chiếu lệnh bên trong, Dương Quảng lại lần nữa khôi phục đại nghiệp 7 năm khí phách. Hắn hướng thiên hạ thần dân phát xuất chiến tranh tuyên ngôn, thiên tử chịu tứ hải chi đồ, lục hợp chi tôn. Tiếp nhận thiên hạ triều bái, tại nội sử gia hạ liệt bang thần phục, tại ngoại sứ tứ di thiên cống, này là thiên tử tuân theo trời xanh chi lệnh nên có được minh ông. Thánh nhân nói như thế nào đâu? Thiên hạ có đại đạo lúc, lễ nhạc trinh phạt tự thiên tử ra, hôm nay thiên hạ có đạo, Liêu Đông Quốc không thể phẩm xem xét thượng thiên ý chỉ, không do trời tử trao tặng trinh phạt quyền lực, chưa từng tiến vào thiên tử thống trị. Can nguyện làm vì man di dừng lại tại tứ di bên trong, ngạo mạn đối đại thiên triều thượng quốc, này là không tuân theo thượng thiên biểu hiện. Chấm lập chí, cho dù rút lên quần sơn, lấp đầy biển lớn, cũng muốn bình định Liêu Đông Quốc. Này là thiên hạ việc lớn, này là vạn cổ đại nghiệp, hôn nguyên vì một, lục hợp bát hoàng, duy có thiên tử độc tôn. Chấm triệu tập thiên hạ con dân, sử quân thần, ra lại, vạn dân đều có thể cộng hưởng thiên hạ vạn cổ đại nghiệp chi huy, ngươi này khâm quá thay. Lạc Dương cung bên trong. Trong sáng minh nguyệt lạc tại điện phía trước, xa xa có thanh lanh ánh trăng tán vào điện bên trong, cùng với gió, ánh trăng soi sáng ra bóng cây tại đồng đường, tựa như khẩn lặc eo nhỏ nhắn mỹ nhân. Điện bên trong cung nữ yên lặng quỳ tại hai bên. Dương Quảng không tại hoàng bị bên trên, hắn nhìn chính mình tay bên trong thánh chỉ, kia từng chữ từng câu đều không là thừa tướng chế, mà là hắn chính mình viết xuống. Văn tự hoa mỹ, rõ ràng là rét lạnh chiếu lệnh, lại có văn phú mỹ cảm. Hắn tay bên trong đề kiếm, bốn phía là rõ ràng rượu rượu trang trí, thủy thú thượng khảm nạm hoàng kim cùng châu ngọc, từng căn căn cột trụ hành lang thượng, vô số bồ tát Phật tổ mặt mang từ bi nhìn hắn, phảng phất tại đáng thương hắn bình thường. Ánh đến chiếu vào hắn mặt bên trên, hắn mắt bên trong hàm nước mắt, hắn tại cung điện bên trong thua lên kiếm. Hắn tại hát vang, tại uống rượu, tại làm thơ, hắn toàn thân phát ra u ám, từng kiếm một, những cái đó u ám dần dần tan đi. Túc túc gió thu khởi, từ từ hành vạn dặm. Túc túc thu phong khởi, du du hành vạn lý, vạn dặm chỗ nào hành, hoành mạc trúc trưởng thành. Vạn lý hà sở hành, hoành mạc trúc trưởng thành. Hắn nhịn không được hồi tưởng lại chính mình công bại Tây Yến quốc lúc, viết hạ này bài thơ, kia lúc là sao chờ hăng hái. Bản chương xong, chương 42, Lạc Tô vì gia tộc định nhâm điệu. 2, chương 42, Lạc Tô vì gia tộc định nhâm điệu. 2, ngàn thừa vạn cờ động, đuống ngựa trường thành quật. Thiên thừa vạn kỳ động, ở mã trường thành quật, thu hôn tái ngoại mây, sương mù ám quan sơn nguyện. Thu hôn tắc ngoại vần, vụ ám quan sơn nguyện, duyên nham dịch lập tức, thừa không phong hỏa phát. Duyên nham dịch mã thượng, thừa không phong hỏa phát, thử hỏi trường thành hầu, thiền vu vào triều yết. Tá vấn trường thành hầu, thiện vu nhập triều yết, cho khí tĩnh thiên sơn, nắng sớm chiếu cao khuyết. Cho khí tĩnh thiên sơn, thần quang chiếu cao khuyết, hán tụng hát, tiêu hoàng hậu tại vì hán ứng hòa, nhạc sĩ tại tấu dương cầm, cùng với đông đông rung động sục sôi tiếng trống, Dương Quảng đem tay bên trong bầu rượu trực tiếp bỏ xuống, phát ra đang đang thanh âm, hắn lung la lung lay đi tới tiêu hoàng hậu bên cạnh, trực tiếp hướng ngực bên trong dựa sát vào nhau, nửa tỉnh say chuyên choáng hỏi nói, hoàng hậu, ngươi nói chấm lần này có thể hay không đại thắng, công bại Liêu Đông Quốc. Tiêu hoàng hậu khẽ vuốt Dương Quảng hai gò má, gượng cười nói, bệ hạ vạn tuế vạn an, nhất định có thể nhất chiến công thành, Liêu Đông Tốn ngươi tiểu bằng, định bại không thể nghi ngờ. Dương Quảng nghe vậy ha ha cười to, nói đến hảo. Lần này chấm tử ra quân đại tướng các tự tiết chế, nhất định có thể nhất chiến mà hạ, Liêu Đông không đủ gây sợ, chấm sẽ tại Liêu Đông thành viết xuống này sinh tốt nhất thơ, dùng Liêu Đông người đầu đúc thành tốt nhất mũ miệng. Chấm. Hắn ngủ, ngủ tại Ôn Hương Nhuyễn Ngọc bên trong. Thiên hạ người lại ngủ không? Này thiên hạ quan dân gian, có một điều tựa như lệch trời hồng câu, hôn quân tại làm thiên hạ loạn lạc lúc, bách tính tự nhiên là cực kỳ thảm, nhưng quan lại thì không nhất định. Chính như kia đại vận hà cùng với các hạng thổ một tu sửa, chết phần lớn là bách tính, quan lại bất quá là giám thị người mà thôi. Nhưng theo Lạc Dương mà tới trưng binh lệnh, lại làm cho thiên hạ quan lại cùng với bách tính, cơ hồ đứng tại một điều trận tuyến thượng, cơ hồ sở hữu người đều là giống nhau như lúc ý nghĩ. Đại nghiệp 7 năm kia chẳng cơ hồ dốc hết đại tùy quốc lực chiến tranh, kia chẳng cơ hồ khiến đại tùy kho lúa vì đó khô kiệt chiến tranh, mới vừa kết thúc không bao lâu, mấy chục vạn tướng sĩ thi cốt còn chôn tại Liêu Đông Sơn xuyên bên trong, mấy chục vạn anh linh thi cốt chưa lạnh. Thiên hạ chấn động theo, thiên hạ vì thế mà choáng váng, thiên hạ vì đó khóc nước mắt. Mấy trăm vạn bách tính vì thân nhân mất đi mà bị thương không thôi, vô số gần như phá sản bách tính, còn không có theo mất đi lao lực đau khổ bên trong hòa hoãn, mất đi trượng phu quả phụ chính mang hải nhi gian nan cầu sinh, mất đi cung cấp nuôi dưỡng lao nhân chết đói tại một gian rách nát nhà tranh bên trong, làm bạn bọn họ duy có hàn phong thêm mưa, cùng với băng xương lạnh đông. Cựu Nhật đau xót còn không có san bằng, hiện tại, đế quốc hoàng đế, gia hạ thiên tử, chí cao vô thượng nhất quyền lực người, liền muốn lại lần nữa trưng tập hắn con dân, này cái hoàng đế chẳng lẽ là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ muốn làm sở hữu bi kịch tái hiện, làm thiên hạ sở hữu người đều cảm nhận đến đánh mất thân nhân đau khổ, quân thần phụ tử, này trên đời chỗ nào có này dạng quân vương cùng phụ thân đâu? Quan phủ phái xuống tới trưng tập binh dịch cùng lao dịch quan lại bị giết chết tại sơn thôn bên trong, tại rộng lớn Hà Bắc cùng với sơn đông đại địa bên trên, những cái đó che giấu tại núi bên trong thôn trang, cơ hội trở thành quan phủ cấm khu, không có bất luận cái gì quan lại có can đảm đạp vào này bên trong. Phẫn nộ bách tính kéo xuống thủy triều quần áo, càng ngày càng nhiều người gia nhập phản kháng tạo phản hàng ngũ bên trong, đối mặt Hà Bắc cùng với sơn đông loạn tượng, Dương Quảng vẫn như cũ là kia phó chưa từng để ý biểu hiện. Hắn theo chưa từng đem này đó buông xuống quốc nông dân để tại mắt bên trong. Mấy trăm người liền có thể đuổi theo sổ vạn nông dân quân giết, này là Dương Quảng biết được, nếu như thế, kia lại có cái gì phải sợ hay chứ? Đối mặt Dương Quảng chiếu lệnh, bởi vì Lạc Tô phân tích, Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Tính đã sớm có dự liệu, nhưng chân chính xem đến lúc đó, vẫn cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi. Lao tổ tông, này lần Dương Quảng có thể thắng lợi sao? Lạc Tô nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói, ai có thể nói rõ một trận chiến tranh thắng lợi đâu? Thường một lần thất bại liền phi thường không thể tưởng tượng nổi, lại hợp tình hợp lý. Này lần vẫn như cũng là tùy triều chiếm cư ưu thế, nhưng có Dương Quảng tại, hết thảy chính là không biết. Lao tổ tông, thiên hạ đầu trọng tại quân vương, nhưng nếu là quân vương bất tài, chúng ta lại nên như thế nào? Những cái đó nghịch thiên giết hại sinh dân tự nhiên có thể tru sát hắn, nhưng nếu là chưa từng đến kia chờ có thể tru sát trình độ, lại nên làm như thế nào đâu? Lạc Huyền Kính nhìn Lạc Tô, rốt cuộc hỏi ra chính mình vẫn luôn tìm không đến đáp án vấn đề. Lạc Tô nghe vậy rơi vào trầm mặc bên trong, hắn đại suy tư nên muốn như thế nào đi trả lời này cái vấn đề. Tại chính trị bên trong, nghĩ muốn bảo trì một viên trong sạch lương tâm có nhiều khó khăn đâu. Vậy cơ hồ là làm không được, bởi vì kia yêu cầu làm đến công bằng làm việc, kia sản xuất kết quả liền là phù hợp lương tâm. Nhưng công bằng, này hai cái chữ nói dễ dàng, làm lên tới lại sao mà khó. Người với người thực sự là quá mức bất đồng, đối mặt một cái vấn đề, 10 cá nhân bên trong có 2 người mang không đồng ý thấy, vậy liền dựa theo 8 người đi làm, này tựa hồ là công bằng. Nhưng thật công bằng sao? 2 người ý kiến bị tước đoạt, nếu như bị tước đoạt là sinh mệnh đâu. Còn lại 8 người, có 5 người ý kiến giống nhau, còn lại 3 người liền muốn đi chết. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có 2 người. Phân ra cao thấp cùng sinh tử, trên đời một người độc tôn thời điểm, đại khái liền có công bằng tồn tại. Tại quản lý một cái quốc gia quá trình bên trong, cái gì mới là công bằng đâu? Cho dù là Cơ Chiêu cùng Lạc Tô cũng tìm không đến đáp án. Tại hai người thủ hạ có không có vô tội người tính mạng, đó nhất định là có hay không có oan khuất máu tươi, đó nhất định là có. Thống trị một cái rộng lớn vương triều, mỗi một đạo chính lệnh đều sẽ ảnh hưởng vô số người, nghĩ muốn thập toàn thập mỹ không khả năng. Vậy nên như thế nào làm đâu? Này là Lạc Huyền Kính hỏi qua Lạc Tô tất cả vấn đề bên trong, khó khăn nhất trả lời một cái. Này là lý tưởng cùng hiện thực giới hạn, nên muốn hoa tại chỗ nào việc lớn. Này là tương lai Lạc thị cùng hoàng triều khóa lại lúc, muốn lấy sao trở thái độ đối đại hoàng tộc việc lớn. Trầm ngâm hồi lâu, Lạc Tô chậm rãi nói, không lấy tư nhân đạo đức đi yêu cầu quân vương, không vì thù riêng mà thẩm phán quân vương, chỉ chú ý sẽ ảnh hưởng thiên hạ việc lớn, chỉ chú ý sẽ ảnh hưởng lịch sử nhân tâm việc lớn. Tại có thể làm đến tình huống hạ, tận lực khuyên nhủ quân vương phẩm đức, sứ quân vương giữ thân lấy chính, nếu như quân vương phạm phải sai lầm, không ảnh hưởng thiên hạ, kia liền là quân vương cùng thần dân thủ riêng, chúng ta không chú ý chính như Chu Kiệt vương cùng hắn nhi tử gian. Chu Kiệt vương phá hư làm vì quân vương cùng phụ thân nên làm, kia hắn nhi tử giết chết hắn, xét xử không nên bài xích hắn, cái này sự tình ảnh hưởng rất xấu, cho nên xét xử còn muốn bài xích Chu Kiệt vương. Tới tu chỉnh nhân tâm, nói cho thế nhân ai là đúng. Nếu như Chu Kiệt vương nhi tử không thể giết chết Chu Kiệt vương, xét xử vẫn như cũ muốn ghi chép Chu Kiệt vương là sai lầm, đúng liền là đúng, sai liền là sai, nhưng không muốn bởi vì đúng sai mà ảnh hưởng quốc gia vận chuyển. Nếu như bây giờ quân vương giết chết một cái nói thẳng trình lên khuyên ngăn đại thần kia nhi tử chính là quân vương cựu nhân. Nếu như giết chết quân vương, sẽ làm cho thiên hạ náo động, vậy chúng ta Lạc thị cũng không cần đi chủ trì này chàng báo thủ, này chính là thủ riêng. Đại thần nhi tử có thể giết chết quân vương, chúng ta tán dương hắn hành vi. Nếu như quân vương như là hiện giờ Dương Quảng, hắn làm thiên hạ vô số người đều lâm vào cực khổ cùng biên giới tử vong, hắn chết đối với thiên hạ chỗ tốt quá lớn, vậy liền muốn không chút do dự đi lật đổ hắn. Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ nghe rất là nghiêm túc. Lạc Tô nói vô cùng rõ ràng, Nghe xong sau lúc sau, Lạc Huyền Dạ không cái gì cảm giác, chỉ là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Lạc Huyền Kính lại có chút muốn nói lại thôi, Lạc Tô khẽ mỉm cười hỏi nói, có phải hay không cảm thấy quá khuynh hướng quân vương? Lạc Huyền Kính liên tục không ngừng gật gật đầu, Lạc Tô thứ nhất câu liền là thiên hạ quân vương đầu trọng, này trên đời có thi quân chi tội, lại không có người nói giết chóc thần tử. Dựa theo Lạc Tô sở nói, ảnh hưởng thiên hạ việc lớn, kia dĩ nhiên cơ hồ đều tập trung tại quân vương trên người. Lạc Tô vuốt ve Lạc Huyền Kính đầu nhỏ nói khẽ, bởi vì này là hôm nay thiên hạ hoàng đế chuyên chế đưa đến tất nhiên kết quả, an nếu như nghĩ muốn thay đổi, vậy liền muốn tìm đến càng tốt thống trị đế quốc phương pháp. Nhưng không có. Đặc biệt là ta sắp sửa làm sự tình, yêu cầu một cái tuyệt đối cường hữu lực trung tâm chính phủ, yêu cầu một cái tuyệt đối cường hữu lực hoàng quyền, tại ta thời đại, cái này sự tình là không sẽ cải biến. Cho nên tương lai thay đổi này đó sự tình, liền giao cho các ngươi. Bản chương xong, chương 43, Lạc Tô vì gia tộc định nghiêm điệu. 3, chương 43, Lạc Tô vì gia tộc định nghiêm điệu. 3, Lạc Tô đối Lạc thị tộc nhân nói chuyện, luôn luôn là ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, hiện tại cũng giống như thế, nhưng Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ nhưng từ Lạc Tô vừa rồi ngôn ngữ bên trong, nghe được thiết huyết băng lãnh hương vị. Này nháy mắt bên trong, Lạc Huyền Kính liền rõ ràng vì cái gì A Lao Tổ Tông có thể trở thành Lạc thị thứ nhất người, vì cái gì A Tố Vương lão tổ sẽ lựa chọn Lao Tổ Tông chuyển thế tới cứu vớt gia tộc. Bởi vì Lao Tổ Tông trong lòng mặc dù có đại ái, lại không chịu đến bất luận cái gì đạo đức chỉ trích, không có bất luận cái gì đạo đức đánh bác. Hắn là chân chính thực tiễn Lạc thị linh hoạt điểm mấu chốt người, hoặc giả nói, hắn là Lạc thị này một đạo khai sáng người. Hắn căn bản liền sẽ không bởi vì một số không quan hệ khẩn yếu sự tình mà có chút do dự. Lạc Huyền Kính mang chiếc nhạ thấp giọng nói, "Lao Tổ Tông, ta rõ ràng." Lạc Tô lại sờ sờ nàng đầu, nói khẽ, "Rõ ràng liền tốt. Các ngươi này đó hài tử, không có Tố Vương che chở, có thể hiểu được cũng coi là không dễ." Chính như Lạc Tô theo như lời, tuy triều quốc lực là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cho dù là viện trinh Liêu Đông, nhưng gấp 10 lần nhân khẩu, thất bại vẫn như cũ rất khó. Đại quân phân thành số đường, một đường tiến công bình nở, hải lục vài mặt giáp công, chủ lực thì mãnh công Liêu Đông thành này tòa Liêu Đông quốc đệ nhất thành. Tùy chiêu các loại công thành khí cụ đều ra trận, Liêu Đông thành xem mặc dù vững như thành đồng, nhưng chỉ cần Dương Quảng không kế đại giới đánh hạ đi, Liêu Đông thành nhất định sẽ ra vấn đề. Tại đất liền bên trên, tùy chiêu cũng lấy được không thiếu tiến triển, Liêu Đông quốc có thể tại tùy chiêu tiến công hạ duy trì như vậy lâu, liền là bởi vì sơn thành khó có thể tiến công, tại giã chiến phương diện, tự nhiên là không bằng tùy chiêu quân đội. Tùy chiêu đại tướng cũng nhiều có nhân tài, Lai Hộ Nhi đám người đều là mạnh tướng, so sánh lần thứ nhất tiến công Liêu Đông, này một lần mặc dù vẫn như cũ lâm vào căng thẳng, nhưng có nhìn xa hiểu rộng người đều xem đến thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng này trên đời không có cô lập sự tình, hoàng đế cơ hồ mỗi một cái sự tình đều sẽ đối tương lai tạo thành hoặc đại hoặc tiểu ảnh hưởng. Có sự tình ảnh hưởng thực tiểu, so hiện nay ngày Dương Quảng ăn một viên rau xanh, nhưng có sự tình thì rất lớn, tỉ như Dương Quảng ban bố một đạo chiếu lệnh. Dương Quảng có một cái cùng Dương Kiên đồng dạng ma bệnh, kia liền là đang nghi. Tại pháp gia xem tới, này là ưu tú quân vương phẩm chất, nhưng thực tế thượng đặt thành hiệu quả là phá hư tính. Hán phá hư là chính trị không khí, sẽ làm cho triều đình lâm vào một loại đại đạo sát hoàn cảnh bên trong, tại quân vương đa nghi tình huống hạ, thần tử đầu tiên muốn làm là bảo đảm chính mình không bị hoài nghi. Mà thôi kinh hoài nghi chính mình bị hoàng đế kiêng kỵ thần tử, thì chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là có năng lực tạo phản, hoặc là không có năng lực chờ chết. Dương Huyền Cảm, tùy triều nhất định cấp quý tộc lúc sau, Dương Tố chi tử, danh vọng rất cao, hắn không thể nghi ngờ là có năng lực tạo Dương Quảng phản kiêng người, tại hắn hoài nghi Dương Quảng kiêng kỵ chính mình lúc, hắn liền chuẩn bị hảo này một ngày. Dương Quảng còn vì Dương Huyền Cảm đưa đi một cái đại tài, gọi là Lý Mật. Lý Mật xuất thân cũng không thể so với tùy triều hoàng tộc kém, nhưng sau tới cảnh ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Dương thị hóa nhà vì quốc trở thành hoàng đế, chân chính đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mà Lý Mật lại chỉ có thể trở thành Dương Quảng cung đình thị vệ, thậm chí bởi vì Dương Quảng tùy ý một câu lời nói, liền vứt bỏ này cái chức quan. Dương thị có thể đoán được sắp sửa vi hoàng trăm năm, mấy trăm năm, mà Lý thị lại sắp sửa tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong liền suy tàn xuống đi. Cái này là hóa nhà vì quốc bị lực. Làm Dương Huyền Cảm dơ lên phản đối Dương Quảng đại kỳ thời điểm, thiên hạ đều tĩnh. Tại Dương Quảng một lần dày vò hạ, thiên hạ nghĩa quân phong hỏa, sớm đã là khắp nơi xu hướng. Nhưng tại Dương Quảng cùng với rất nhiều người xem tới, đây chẳng qua là một ít sống không xuống đi, nghèo đến điên rồi bạo đồ tại ăn cướp mà thôi. Này đó người chỉ bất quá là tự ngu tự nhạc mà thôi. Tại một loại nào đó trình độ thượng, Dương Quảng cái nhìn cũng không có sai, này đó nghĩa quân xem thanh thế to lớn, nhưng xem thiên hạ môn phiệt sĩ tộc, không có bất luận cái gì một nhà chạm đội này đó nghĩa quân. Thiên hạ môn phiệt sĩ tộc đều tại cố gắng duy trì tùy triều thống trị, tại một loại nào đó trình độ thượng, này đó người đều là Dương Quảng trung thần. Cho dù là tại Dương Quảng một lần đông trinh bên trong, không thiếu gia tộc tổn thất thảm trọng, nhưng này đó đế quốc trung thượng tầng đều không có nghĩ qua vứt bỏ tùy triều, khắc khai lò lò. Trải qua đếm rõ số lượng trăm năm loạn thế môn phiệt sĩ tộc, rốt cuộc không nghĩ về đến kia cái loạn thế chúng, liền tính là Dương Quảng làm càng rỡ, nhưng đây ít nhất là một cái thống nhất thiên hạ, có ổn định thượng thăng con đường, không cần tại đao phong hạ lo lắng hãi hùng, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Nhưng hiện tại Dương Huyền Cảm phản loạn, Dương Tố chi tử, khai quốc nguyên huân hậu duệ, đại tùy thần tử cao nhất tước vị, tổng nhất phẩm sở quốc công, gần với chính nhất phẩm thân vương. Tòng nhị phẩm vân vị thượng chủ quốc, này là cao nhất cấp vân vị. Tòng nhất phẩm văn tán quan khai phủ nghi cùng tam thi. Tòng nhất phẩm võ tán quan phiêu kỵ đại tướng quân. Còn có lễ bộ thượng thư thực chức, hắn còn trẻ, chỉ cần theo lệ liền ban phát triển xuống đi, tương lai lấy chính nhất phẩm chức quan trí sĩ là thực có khả năng. Hắn tại tùy đế quốc chính trị bản đồ bên trong, có cỡ nào ảnh hưởng trọng đại lực, theo này liên tiếp chức quan liền có thể nhìn ra tới. hắn phản loạn đối tùy đế quốc cao tầng, trung tầng cùng với tầng dưới chốt đều là có tính chấn động. Sợ hãi nhất không gì hơn Dương Quảng. Làm Dương Huyền cảm phản loạn tin tức theo Trung Nguyên truyền đến chắc có lúc, hắn chỉ cảm thấy từng đợt mê muội. Hắn vẫn nộ hướng Sở Hữu đi theo mà tới thần tử gầm thét, Dương Huyền cảm, xài lang bản tính, nên bẩm thầy bản đoạn. Hắn vẫn nộ bên trong mang nồng đậm chiến âm, này là hắn trột dạ đến cực điểm biểu hiện. Tại Dương Quảng xem tới, cùng những cái đó chân đất không giống nhau, Dương Huyền cảm vùng cánh tay hô lên, thật khả năng sẽ có càng nhiều môn phiệt sĩ tộc đi theo. Những cái đó đạo phỉ ngay cả một cái huyện lệnh cũng không thể chiêu hàng, nhưng Dương Huyền cảm khả năng lại có thể chiêu hàng càng nhiều thân cư đế quốc cao tầng quan viên. Hắn cơ hồ không chút do dự hạ lệnh, lập tức truyền lệnh ra quân, phản hồi Trung Nguyên bình định, đem Dương Huyền cảm bắt lại giết chết, chấm tuyệt không tha thứ hắn. Hà Bắc cùng Sơn Đông phong hỏa đã thiêu đốt mấy năm, Dương Quảng lại không chút nào để ý, Dương Huyền cảm chỉ là vừa mới giơ lên phản cờ, Dương Quảng liền từ bỏ Liêu Đông vừa mới tốt thế cục, muốn xuất lĩnh cơ hồ sở hữu quân đội phản hồi Trung Nguyên đi. Sự thật chứng minh, hắn lo lắng là có đạo lý, Dương Huyền cảm tạo phản đại quân, tiến lên rất là thuận lợi. Cơ hồ không có tao ngộ đến ra dáng phản kháng. Dương Quảng thúc giục Liêu Đông mấy chục hơn trăm vạn đại quân, vô số binh lính vừa mới đạp vào Liêu Đông, liền vội vã phản hồi. Nay loại vội vàng rút lui, tự nhiên tao ngộ khó có thể tưởng tượng thương vong. So sánh những cái đó sĩ tốt thương vong, những cái đó tới không kịp mang đi đồ quân lu, những cái đó vừa mới trồng chất tại thành dưới đại lượng lương thảo, vô số quân tư, công thành dụng cụ đều lạc tại Liêu Đông thành dưới. Nay đó đồ vật lưu tại này bên trong, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Liêu Đông quốc đem sẽ càng thêm cường đại, nhưng Dương Quảng đã không lo được này đó. Hắn phải lập tức đem Dương Huyền cảm phản loạn bình định xuống đi, làm sở hữu môn phiệt sĩ tộc xem đến, đại uy vẫn như cũ cường hãn, không muốn có mang cái gì không tốt tâm tư. Lạc Tô mấy người khác hảo đi đến Lạc Dương gần đây, mà sau liền nghe được Dương Huyền cảm đại quân chính hướng Lạc Dương mà tới tin tức. Dương Huyền cảm như vậy xuẩn. Một cái trung tâm đế quốc diệt vong, luôn là có như sau trải qua, tức đế quốc thống trị giả uy vọng đại phúc hạ xuống, trung tâm triều đình uy vọng thiếu sót lấy yên ổn bốn phía nhân tâm. Chính trị uy vọng là một loại chính trị vận chuyển cần thiết khan hiếm vật tư, tại đại đa số tình huống hạ, khai quốc quân chủ thông suốt quá cướp lấy quân công tới bảo trì chính mình chính trị uy vọng. Tại đế quốc trung kỳ, khai quốc quân chủ thông suốt quá hoành đại nghi thức cùng với nghiêm mật trật tự tới duy trì chính trị uy vọng. Một bộ phận quân chủ để ý thức đến chính trị uy vọng hạ xuống lúc, sẽ sử dụng đại quy mô giết chóc, tới dùng chính trị sợ hãi thay thế chính trị uy vọng quyết. Vị, nhưng chính trị sợ hãi là có được cự đại mặt trái hiệu quả, làm sợ hãi không thể lại chấn nhất lúc, đế quốc liền sẽ tại nháy mắt bên trong sụp đổ. Dương Huyền cảm phản loạn tại cơ sở kinh tế thượng đối tùy đế quốc đả kích, kém xa tít tắp dân gian gió nổi mây phun khởi nghĩa quân, nhưng hắn thật lớn đả kích tùy Dương đế chính trị uy vọng cùng với tùy đế quốc trung tâm ổn định, này loại tổn thương bức bách Dương Quảng tại đế quốc sụp đổ con đường bên trên, lại lần nữa đi tới. Tùy đế quốc hưng suy sự, bản chương xong, chương 44, Tố Vương không cho phép, mặt trời cũng không thể xuống núi. 1, chương 44, Tố Vương không cho phép, mặt trời cũng không thể xuống núi. 1, Dương Huyền cảm tại Lý Mật đưa cho thượng trung hạ ba sách bên trong, lựa chọn hạ sách. Vây khốn Đông Đô Lạc Dương, vô luận từ đâu loại góc độ như thế nào xem, đối Dương Huyền cảm đều là một sai cờ. Lạc Dương ngang nhiên sừng sững tại Lạc Thủy Bờ, như cùng nguy nga Thái Sơn, Dương Huyền cảm vọng thành than thở, khốn đốn tại này. Tại một cái tinh quang thôi sáng buổi tối, Lạc Tô đi vào Dương Huyền cảm quân doanh bên trong. Lúc đó, quân doanh bên trong ánh hỏa thông minh, Dương Huyền cảm cùng với hắn đại quân bên trong một đám cao tầng đều ngồi tại trướng bên trong. Cơ hồ sở hữu người mặt bên trên đều mang kinh nghi, không biết Dương Huyền cảm đem bọn họ triệu tập đến là muốn làm cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Dương Huyền cảm tại thượng thủ đứng ngồi không yên nhìn màn cửa. Tựa hồ là tại chờ cái gì người. Dương Huyền cảm hồi tưởng lại buổi chiều truyền tin, làm sao có thể giữ vững bình tĩnh, tại hiện giờ này cái rằng có không song tình chẳng hạn, gặp được này loại có thể xưng kỳ ngộ chi sự, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt tại này thượng. Không bao lâu, kia ngọn đèn tại lốt bút bên trong đốt tới sinh mệnh phần cuối, một ngọn đèn dầu ngầm hạ đi, làm trướng bên trong mọi người tầm mắt đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Dương Huyền cảm chính muốn nổi giận phân phó người đi thêm dầu. Liền thấy trướng phía trước thị vệ đột nhiên xốc lên đại trướng màn trướng, làm đi trước vào một cái khuôn mặt thanh tuyển, ngọc thụ lâm phong, toàn thân trên dưới thấu hung hãn chi khí nam tử tới. Kia nam tử tay không được hướng bên hông tìm kiếm, lại bên hông không có kiếm, một xem liền biết này là một cái đỉnh cấp kiếm khách, chính là Lạc Huyền Dạng. Hắn mặt bên trên treo đầy băng xương, chút nào không biến mất chính mình theo núi thây biển máu bên trong giết ra tới khí thế, chứng bên trong đám người cũng là thấy nhiều sinh tử người, nhưng cùng Lạc Huyền Dạng này loại chính tay đâm quá hơn ngàn người đỉnh cấp sát sinh người so sánh, liền không thể đạo lý kế. Lạc Huyền Dạng thánh ngân biến mất, đám người tự nhiên chưa từng nhận ra hắn, chính kinh nghi thấy, liền thấy hắn trái chuyển một bước. Dương Huyền cảm chính muốn ra tiếng dò hỏi, đã thấy Lạc Huyền Dạng sau lưng đi ra hai người, một nam một nữ, đều là trung linh dục tú chi thuộc, chi lan ngọc thụ chi tư, tự nhiên chính là Lạc Tô cùng Lạc Huyền Kính. Làm Lạc Tô cùng Lạc Huyền Kính xuất hiện tại đám người trước mặt lúc, Dương Huyền cảm trực tiếp dò xét đứng dậy tử, ngón tay gắt gao nắm trước mặt chắc án, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, không, là nhìn chằm chằm hai người mi gian thánh ngân. Lạc thị. Lạc thị chính quy. Thánh ngân. Đừng nói Dương Huyền cảm, ngay cả đã cho rằng có chút tuyệt vọng, trong lòng cho rằng Dương Huyền cảm thất bại Lý Mật, cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi, hắn bạn bạn không nghĩ đến Dương Huyền cảm vậy mà lại cấp hắn như vậy đại kinh hỉ. Dương Quảng khổ không tìm được Lạc thị chính quy, Dương Huyền cảm là từ đâu tìm đến? Trước chấn kinh sau, đám người lập tức ý thức đến, này chỉ sợ là Lạc thị chính quy chủ động liên hệ, nếu không Dương Huyền cảm không sẽ cũng như vậy chấn kinh. Theo mười mấy năm trước, thiên hạ cũng đã bắt đầu lưu truyền Lạc thị nam về sớm nói, mà sau càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng từ đầu đến cuối không có Lạc thị chính quy xuất hiện, chính làm đám người đều đã cái này là một tràng cực đại chính trị lời đồn lúc. Lạc thị liền này dạng đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Lạc thị chính quy nghĩ muốn làm cái gì? Dương Huyền cảm theo chấn động bên trong lấy lại tinh thần, khiến người vì Lạc Tô ba người an bài ngồi xuống, Lý Mật chậm rãi ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tô ba người, nóng bỏng ánh mắt làm Lạc Tô cũng nhịn không được xem hắn một mắt. Cái này là vì Dương Huyền cảm dâng lên ba sách Lý Mật. Nay chớ nguy cấp tồn vong chi thu, Dương Huyền cảm cũng không lại nói nhảm, trực tiếp hỏi nói, công hôm nay cấp Huyền cảm gửi thư, không biết có cái gì giáo Huyền cảm. Nếu có ích, Huyền cảm định nghe theo chi. Lạc Tô đảo mắt mọi người chung quanh một mắt, mà sau từ tốn nói, hôm nay ta đi tới tướng quân doanh bên trong, là bởi vì tướng quân khởi binh phản tùy đế, không đành lòng thấy tướng quân bại vong, cho nên đến đây khuyên tướng quân từ bỏ Lạc Dương. Ta đã từng nghe có mưu sĩ cấp tướng quân hiến ba sách, hiện giờ ba sách bên trong, thượng sách đã không thể thi hành. Nhưng tiến vào chống giống quan trung, vẫn còn có cực đại cơ hội, tướng quân nếu là không muốn chết tại Cần Vương gia quân, tiến vào quan trung chính là duy nhất lựa chọn. Lý Mật nháy mắt bên trong nheo lại mắt, hắn không nghĩ đến Lạc Tô thế nhưng là tới khuyên nói Dương Huyền cảm tiến vào quan trung, này cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp, chỉ bất quá Dương Huyền cảm không nghe, này làm Lý Mật rất là lo lắng. Theo tạo phản bắt đầu, Dương Huyền cảm sợ làm lựa chọn, mỗi một cái đều thật quá ngu xuẩn, có thể xương ăn thịt người bị điển hình. Nay vị Lạc thị tử có thể làm cho Dương Huyền cảm thay đổi chủ ý sao? Dương Huyền cảm nghe vậy có chút do dự hỏi nói, công cớ gì nói ra lời ấy đâu? Đợi Huyền cảm công phá Lạc Dương, bách quan gia quyến liền rơi vào ta tay, tùy triều xã tắc dễ dàng cho ta khống chế, này mới là chính đạo, công có thể là vì tùy triều mà tới. Lý Mật bất đắc dĩ nhắm mắt, này Dương Huyền cảm đầu óc, xem ra chính mình muốn sớm làm đường lui. Lạc Tô nheo mắt, Dương Huyền cảm làm hắn nghĩ tới Chu Lệ Vương, hảo tại hắn bản liền không là vì cứu Dương Huyền cảm mà tới. Tại này loại tình huống hạ, Lạc Tô không muốn nói chuyện, Lạc Huyền kính liền cười nhạo nói, Dương Quảng thống trị thiên hạ vẹn vẹn 9 năm, liền có 2 triệu người bởi vì hắn mà chết đi, có ngàn vạn người chịu hắn nô dịch, lâm vào nhà phá người vong hoàn cảnh bên trong. Nay dạng bạo quân, ngay cả hắn liệt đế cũng không bằng hắn. Lão tổ tông làm sao có thể vì tùy triều làm thuyết khách, hôm nay tại này, dựa vào minh công hy vọng, hảo kêu thiên hạ quần hào biết được, ta Lạc thị nam về thứ nhất kiện sự tình, chính là cách tùy triều thiên mệnh. Liền như là võ vương phạt trụ như vậy. Làm Dương Quảng biết, độc tài dân tộc, tại Tố Vương rũ mắt chi địa kết quả duy nhất, chính là bỏ mình. Lạc thị 200 năm chưa từng xuất hiện, Tố Vương ngủ say chưa từng tỉnh lại, nhưng nhân gian vẫn như cũ có chính đạo. Minh Công là tùy triều nguyên hơn phản kháng thứ nhất người, cho nên hôm nay lão tổ tông xuất hiện tại này bên trong. Minh Công nhưng còn có cái gì nghi vấn sao? Lạc Huyền kính dung mạo xinh đẹp, nhanh mồm nhanh miệng, mồm miệng rõ ràng, nàng lâu dài đợi tại Lạc Tô bên cạnh, mưa dầm thấm đất, rất nhiều Lạc Tô không nói lời nói, đều từ nàng tới nói, này khác nàng nhất nói, liền làm người có một loại tin phục cảm. Lời nói bên trong sở để lộ ra tin tức, càng làm cho người chấn động. Lạc thị này cái truyền thuyết bên trong gia tộc, nam về thứ nhất kiện sự tình, vậy mà liền là muốn từ bỏ đại tùy thiên mệnh. Hào không che lấp, không chút do dự, liền lại như vậy trực tiếp. Một cái gia tộc, đối mặt một cái cường đại vương triều, nói ta muốn ngươi mệnh. Này đó người sống như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua so này phiên lời nói còn muốn cản rỡ ngôn ngữ. Kia cái 200 năm chưa từng xuất hiện qua, kia cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong gia tộc, tại này một khắc, đột nhiên liền sôi nổi giấy bên trên, trở nên tiên hoạt. 200 năm, này cái gia tộc vẫn là không có thay đổi. Chu độc tài. Này cái đã có chút xa lạ từ ngữ, đột nhiên tại này một khắc nhảy đến đám người đầu góc bên trong, Lạc thị Chu sát qua bao nhiêu độc tài, có thất bại quá tiền lệ sao? Không có. Nghĩ kỹ lại, cùng Lạc thị đứng tại đối lập mặt người, đều thất bại. Cho dù là đương thời đánh công lại, nhưng không chịu nổi Lạc thị có thể sống, theo bang Chu thành lập, đến hiện tại đã hơn 1500 năm, Tố Vương cùng Chu Vũ Vương Chu trừ thường trụ vương này cái danh bạo quân, hiện tại hắn tử tôn, tại hơn 1500 năm sau, thương nghị muốn Chu sát mặt khác một cái bạo quân. Cái này là thời gian vĩ đại lực lượng a. Đám người tại cảm khái, Dương Huyền cảm tại cảm khái song song hỏi nói, không là ta hoài nghi Lạc thị lập trường, nhưng Chu trừ độc tài, yêu cầu cường đại thực lực, năm đó võ vương phạt trụ có thể thành công, là bởi vì bang Chu thực lực thắng qua ân thương. Hiện tại ta cảm giác chính mình thực lực có lẽ là thiếu sót, Lạc thị nếu muốn Chu trừ độc tài, nhưng có cái gì sát thủ giản. Dương Huyền cảm này là nghĩ muốn làm Lạc thị lấy ra một ít đồ vật để chứng minh hạ thực lực, không thể bèn bèn bằng vào miệng thượng hạ đụng một cái liền xong sự tình. Lạc Tô biết nên là rời đi thời điểm. Hắn trực tiếp đứng lên, Lạc Huyền kính đồng dạng đứng dậy, váy bay bay múa, đi theo hắn bên cạnh. Lạc Tô nghiêm túc nhìn Dương Huyền cảm một mắt, nói, ngươi khả năng làm sai một ít sự tình, ta không là tìm tới dựa vào ngươi, ngươi còn không có này cái tư cách. Thiên hạ bất luận cái gì không có bất kỳ ai này cái tư cách. Ta đi tới này bên trong, chỉ bất quá là cấp ngươi chỉ điểm một con đường sống, nếu như ngươi nguyện ý nghe lời nói, ta có thể cho ngươi mấy cái đề nghị, làm ngươi có thể an ổn chiếm cứ con chung. Này không là ta thưởng thức ngươi. Bản chương xong, chương 45, Tố Vương không cho phép, mặt trời cũng không thể xuống núi. 2, chương 45, Tố Vương không cho phép, mặt trời cũng không thể xuống núi. 2. Chỉ là bởi vì ngươi tại tùy triều bên trong thân phận địa vị đầy đủ cao, ngươi phản đối Dương Quảng sẽ đối tùy triều hy vọng tạo thành cự đại tổn thương, cho nên ta hy vọng ngươi không muốn thất bại như vậy nhanh, chỉ thế thôi. Ngươi có thay thế Dương Quảng tâm tư, này không quan trọng, nhưng ngươi thế nhưng cho rằng ta Lạc thị sẽ đặt cửa cùng hộ ngươi cướp đoạt hoàng vị. Ta không biết nên nói ngươi quá mức tự tin, còn là tự phụ. Năm đó Hán Cao Tổ cũng không có chiếm được Lạc thị duy trì, chỉ bất quá là có Lạc Diệp mấy dòng dõi trợ giúp hắn mà thôi, ngươi tính cái gì? Còn lại lời nói Lạc Tô không nói ra, chỉ là lắc lắc đầu, này dạng cử động lại càng có vũ nhục tính. Dương Huyền cảm trực tiếp bị tức huyết khí dâng lên, nghĩ muốn làm trướng bên ngoài vệ sĩ đem Lạc Tô ba người ngăn lại, chỉ nghe vài tiếng kêu rên, Lạc Tô ba người thản nhiên rời đi trướng bên trong. Lý Mật hướng Dương Huyền cảm nói một tiếng đội vàng đuổi theo, tại bên ngoài trại lính một dặm nơi đuổi theo Lạc Tô mấy người, không chỉ là Lạc Tô mấy người, còn có mười mấy kỵ trầm mặc không nói thiết kỵ, Lý Mật vừa nhìn liền biết là thiên hạ đỉnh cấp tinh nhuệ, chỉ sợ từng cái đều có thể lấy một chọi mười. Lạc Công dừng bước. Lý Mật tương đương có đảm lượng, hai bên vừa mới có chút xung đột, hắn lại còn dám đuổi theo tới, Sở Quốc Công khẩu không lựa lời, mong rằng Lạc Công đừng có đặt tại trong lòng. Lạc Tô rèm xe vén lên, nhờ ánh trăng thượng hạ đánh giá Lý Mật một mắt, mà sau không thèm để ý chút nào hỏi nói, ngươi cho rằng ta hôm nay đi tìm Dương Huyền cảm là vì sao? Lý Mật bị này đột nhiên này tới vấn đề đánh ngông, trầm mặc một cái chớp mắt sau nói, kỹ càng không biết, nhưng chắc hẳn không là vì Sở Công đại nghiệp. Lạc Tô cười nhạo nói, Dương Huyền cảm có thể có cái gì đại nghiệp? Tự cổ chỗ nào có ngu xuẩn có thể được đến thiên hạ? Ngươi là cái nhân tài, nên đi thì đi, lưu tại Dương Huyền cảm kia bên trong, bất quá chỉ là cái chết. Hôm nay ta mặc dù cùng hắn tan rã trong không vui, nhưng ta hôm nay lời nói, hắn sẽ nghe, ngày mai hắn liền sẽ hướng quan trung rút lui, đoạt lấy quan trung sau, Dương Quảng thống trị đế quốc một cái cơ bản bản liền sẽ gây mất. Đặc biệt là hắn bên cạnh cấm vệ quân, ta nhớ đến là gọi Tiêu Quả quân đi, nhiều là quan trung người, chiếm cứ quan trung, cái này quân đội tính là phế bỏ, thậm chí trực tiếp làm Dương Quảng huy hạ đại quân tự sát tự mình hại mình lên tới, cũng là bình thường. Tùy chiêu vận mệnh, sắp sửa đoạn tuyệt. Lâm đi phía trước, cùng ngươi nói một lời. Hiện giờ Lạc Dương so chi theo phía trước càng thêm nguy hiểm, Dương Quảng tu sửa kênh đào chết vô số người, nhưng này điều kênh đào đích xác là câu thông nam bắc mấu chốt sở tại. Từ xưa đến nay sơn xuyên thay đổi, đều sẽ cải biến thiên hạ quân sự chính sách thế cục, thí dụ như hào hàm thông đạo bên trong vài tòa quân hải, thí dụ như thông hướng thuộc trùng con đường, ngươi chắc hẳn là biết này cái đạo lý. Kênh đào xuất hiện, làm thiên hạ quân sự tình thế lại lần nữa phát sinh thay đổi. Bắc đến Trắc quận, nam đến Giang đô, có này điều kênh đào tại, những cái đó cần vương quân tốc độ cùng với lương thảo vận chuyển tốc độ sẽ nhanh kinh người, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Lý Mật nghe Lạc Tô lời nói, chỉ cảm thấy gặp được tri âm, hắn lúc trước cho Dương Huyền cảm hiến trung sách, chính là vì này, quan trung kia là đế vương cơ, theo Chu bắt đầu, lịch đại đế vương cơ hồ đều là theo quan trung ra tới. Lại nghe được có quan tại kênh đảo phán đoán suy luận, làm hắn chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, tới không kịp nghĩ kỹ, mắt thấy Lạc Tô muốn đi, Lý Mật vội vàng lại hỏi nói, Lạc Công, quý nữ mới vừa nói Lạc Thị muốn từ bỏ tùy triều thiên mệnh, có thể là thật sao? Hắn thực tế thượng là nghĩ muốn hỏi, Lạc Thị thật có nắm chắc sao? Này rất quan trọng đến sẽ quyết định hắn tương lai nhân sinh phương hướng, nếu như Lạc Thị thật có tuyệt đối nắm chắc, hắn liền sẽ tại phản đối tùy triều này điều đường bên trên, đi thẳng đến đen. Lạc Huyền kính hạ màn xe xuống, xe ngựa từ từ đi xa. Chỉ để lại một câu lời nói tại Lý Mật bên thai quanh quẩn, Tố Vương không cho phép, mặt trời cũng không thể xuống núi. Lạc Tô mấy người tại Lý Mật mắt bên trong phiêu nhiên đi xa, độc lưu lại Lý Mật, hắn chấn động tại Lạc Tô lời nói, nhưng cũng biết được Lạc Thị lực lượng. Hắn trầm tư một lát, còn là quyết định tạm thời phản hồi Dương Huyền cảm doanh bên trong, hôm nay thiên hạ chi đại, khắp nơi phong hỏa, căn bản liền khó có thể tìm đến dung thân chỗ. Dương Huyền cảm mặc dù không nên thân, nhưng ít ra còn là nhất có tiền cảnh thế lực, trước tạm thời đợi, lại suy nghĩ tương lai. Đêm dần dần có chút sâu, Lạc Huyền kính đã tựa tại Lạc Tô đầu vai mơ màng sắp ngủ, Lạc Tô lại phảng phất có thể xuyên thấu trần xe, xem thấy kia phồn thịnh quần tinh bản. Lạc Huyền dạ thỉnh thoảng ước lượng tay bên trong roi ngựa, lại cuối cùng còn là buông xuống. Mặt trời mọc phía đông, nắng sớm khẽ nhếch, hồng bên trong lộ ra kim quang tới, Lạc Tô mấy người theo khách sạn bên trong rời đi, này chiếc xe ngựa đi qua vạn dặm giang sơn, vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Trải qua tối hôm qua tại Dương Huyền cảm quân doanh bên trong sự tình, Lạc Huyền Dạ cùng Lạc Huyền Kính càng thành thục một phần, đối Lạc Tô phía trước nói kia cái đạo lý có khắc sâu nhận biết. Mỗi ngày bên trong Lạc Tô đều sẽ chỉ bảo Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ rất nhiều đạo lý. Tại một tháng trước, Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ đã từng hỏi Lạc Tô, lao tổ tông, chúng ta này dạng không ngừng đi, lại không đi làm sự tình, là vì cái gì a đâu? Lạc Tô đương thời chỉ là khẽ cười nói, bởi vì trừ phi gia tộc toàn diện nam bể, nếu không chúng ta không có lực lượng đi làm việc, các ngươi cho rằng gia tộc hiện tại đang cao nhất hô, thiên hạ quần hùng liền sẽ hưởng ứng sao? Các ngươi cho rằng hiện tại gia tộc đang cao nhất hô, liền có thể đạt thành A Lăng như vậy hiệu quả, trở thành chư hầu minh chủ sao? Các ngươi có chút đánh giá thấp thời gian lực lượng, có chút đánh giá cao gia tộc ảnh hưởng lực, không người nguyện ý chống dông cấp chính mình đầu thượng an thượng một cái cha. Cũng không người sẽ bởi vì những cái đó lịch sử cùng truyền thuyết mà thật phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Lý Uyên, Đậu Kiến Đức cùng với chúng ta gặp được những cái đó người, bọn họ đối với gia tộc e ngại cùng với sùng kính, là một loại đối truyền thuyết đột nhiên xuất hiện tại trước mắt kính sợ. Liên như là thượng cổ hoa hoàng cùng hy hoàng nếu như xuất hiện tại chúng ta trước mặt, chúng ta cũng sẽ khiếp sợ không tên đồng dạng. Nhưng kia không là chính trị hy vọng, cũng không là chính trị tín nhiệm. Hiện tại tại tương lai những cái đó khả năng thành tựu hào kiệt phía trước xuất hiện, chính là vì lập nhân thiết, đổi cái từ, cái này gọi là giữ nhìn, lấy một loại ẩn sĩ thân phận xuất hiện, chờ đến mấu chốt thời khắc, liền có thể bằng vào này đó tới kêu gọi thiên hạ hào kiệt hủy diệt tùy triều. Nay một lần, chúng ta muốn một cái sạch sẽ vương triều. Đương thời Lạc Tô nói thời điểm còn không có thực cảm, trải qua Dương Huyền cảm cái này sự tình sau, hai người đều hiểu Lạc Tô theo như lời, đích xác là không thể sống tại đi qua huy hoàng bên trong. Lạc Tô ba người phiêu nhiên đi xa. Lý Mật về đến Dương Huyền Cảm quân doanh bên trong, liền nhìn thấy Dương Huyền Cảm còn âm trầm một trước mặt, còn lại người có mặt bên trên mang phẫn nộ, có thì giả bộ như phẫn nộ. Nhìn thấy Lý Mật một thân một mình trở về, Dương Huyền Cảm bực tức nói, dù cho là truyền thuyết bên trong Lạc Thị, là không cũng quá mức quá phận. Bản công quý tộc xuất thân, như thế nào còn không bằng hán cao kia cái lưu manh? Bản công sắp sửa hiểm có tùy triều thiên hạ, như thế nào không thể xử Lạc Thị ra làm quan? Hán thật sự còn cho rằng, này thiên hạ là Chu Thất cùng hán thất lúc sao? Huyền Thúy, kia bị Lạc Công có thể nói cái gì? Dương Huyền Cảm trước mặt nói như vậy nhiều lời xa giao. Kết quả tới lần cuối như vậy một câu, sự thật chứng minh, hắn không chính mình nghĩ như vậy kiên cường. Lý Mật kiên trì nói, Lạc Công không có nói mặt khác, ti trước hỏi từ bỏ thiên mệnh là không bị thật. Lạc Công nói, Tố Vương không cho phép, mặt trời cũng không thể xuống núi. Này ba khí tung hoành một câu lời nói, trực tiếp đem trướng bên trong đám người trấn trụ, Dương Huyền Cảm cũng há to miệng, lại nói không ra lời nói tới. Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi, bản cùng quyết định tiếp tục tiến đánh Lạc Dương thành, Huyền Thúy nghĩ như thế nào? Lý Mật ôm quyền chắp tay nói, từ xưa đến nay, nhiều có khuyên can quân chủ mà đi lên việt lộ, so làm bởi vì khuyên can trụ vương mà chết đi. Ban Chu thời kỳ khuyên can quân chủ nhiều có bị xa cách, cận cổ đến nay liền càng không cần nhiều lời. Minh Công trước khảo liền là bởi vì khuyên can Dương Quảng mà bị xa cách hoài nghi. Hiện tại ta không dám nói thật, bởi vì còn muốn lưu tại Minh Công bên cạnh bày mưu tinh kế, nhưng ta lại không thể nói giả lời nói, bởi vì kia không là ta bản ý, cũng không là trung thần nên làm sự tình. Minh Công muốn đi vào Lạc Dương xưng vương, ta cho rằng này là không chính xác con đường. Bản chương xong, chương 46, Tố Vương không cho phép, mặt trời cũng không thể xuống núi. 3, chương 46, Tố Vương không cho phép, mặt trời cũng không thể xuống núi. 3, ngài khởi binh đến nay, bởi vì Dương Quảng ngu ngốc vô đạo, cùng với ngài danh vọng rất cao, có thể công thành đoạt đất, không có gặp được cái gì trở ngại, nhưng là Lạc Dương thành không là như thế, Trường An mặc dù là đô thành, nhưng là Dương Quảng không coi trọng kia bên trong. Lạc Dương mới là Dương Quảng chân chính thủ đô. Mới vừa Lạc Công lời nói, này bên trong có Dương Quảng tu sửa kênh đảo cùng con đường, thượng có thể liên tiếp chắc quận, hạ có thể liên tiếp Giang Nam, bốn phía viện quân có thể cấp tốc đi tới này bên trong, chúng ta tại này bên trong vấp phải chắc trở, sắp sửa lâm vào chết không có chỗ chôn. Ai? Tiến vào quan trung đại khái mới là chân chính thành tựu đại nghiệp cơ hội đi. Dương Quảng khơi thông kênh đảo, đem đi qua tu sửa những cái đó kênh đảo liên tiếp, cố nhiên có chính mình hưởng thụ nhân tố tại, nhưng vì câu thông Nam Bắc cũng là này bên trong rất lớn nguyên nhân, hơn nữa kênh đảo đích xác là có thể làm được, bởi vì kênh đảo mở thông, Lạc Dương hưng thịnh tốc độ quả là nhanh kinh người. Nếu như không là Dương Quảng đem thiên hạ làm đến đại loạn, làm vì Nam Bắc câu thông, đồ vật quán thông trung tâm sở tại, Lạc Dương sẽ làm cho thiên hạ người cảm nhận một phen, cái gì gọi là thuyền thủy vận kéo tới đại đô thị giao thông không tiện lợi Trường An, là tuyệt đối không khả năng so Lạc Dương càng phồn hoa. Chính như Lạc Tô dự liệu, Dương Huyền Cảm bản liền có đi ý tưởng, lại nghe được Lạc Tô thuận miệng nói ra có quan tại kênh đảo phán đoán suy luận, lập tức cảm giác việc lớn không ổn, hắn trong lòng hối hận cùng Lạc Tô tan rã trong không vui, mặt bên trên lại không hiện lộ ra tới, nhưng lời nói chuyển biến rất nhanh, Huyền Thúy ngươi nói có đạo lý, truyền lệnh toàn quân, ngày mai xuất phát, đi trước quan trung. Lý Mật nghe vậy lại hỉ, không nghĩ đến như vậy đơn giản liền khuyên động Dương Huyền Cảm. Lạc Tô một đoàn người theo Lạc Dương rời đi, liền chuẩn bị tiến vào quan trung. Lý Huyên làm vì đại tùy thiên tử cẩn thận, tự nhiên là muốn đi theo Dương Quảng đi trước Liêu Đông, hắn phía trước phụ trách đốc vận lương thảo, hiện tại chính tại phản hồi Lạc Dương đường bên trên. Hắn gia quyến thì đều lưu tại quan trung, hiện tại Lạc Tô chính là chuẩn bị đi trước quan trung, đi gặp một lần Lý gia người, xem bọn họ còn nhận hay không nhận này môn hôn sự. Lao tổ tông, ngài cảm thấy Dương Huyền Cảm có thể thuận lợi cướp đoạt quan trung sao? Ta như thế nào cảm thấy có chút không đáng tin cậy đâu. Lạc Tô có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Huyền Kính một mắt, do hỏi, ta ra A Kính đây là có đại tiến bộ, nói một chút, ngươi như thế nào cảm thấy hắn không đáng tin cậy? Lạc Huyền Kính có chút xấu hổ, nhưng còn là phân tích nói, Dương Huyền Cảm phía trước liền tại các loại lựa chọn bên trong, mỗi lần tuyển chúng kém cỏi nhất kia cái, hơn nữa làm người không quả quyết, hiện tại hắn liền tính là biết muốn tiến vào quan trung, nhưng quan trung không là đất bằng, không là hắn muốn tới thì tới, cho dù lại là nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ có mấy đạo quan hải, hắn chỉ cần tại nhiệm cái gì một đạo quan hải thượng, lãng phí thời gian, liền sẽ thất bại. Hắn này người, thất bại hình như là bình thường. Lạc Huyền Kính phân tích, đã có phần có luận sự tình tinh túy, nhân thế gian sở hữu sự tình, cuối cùng là người so đấu, người không được, sự tình thì không được, mà Dương Huyền Cảm có hết thể ưu việt điều kiện, duy độc không có cái người năng lực. Lạc Tô cười nói, A Kính ngươi phân tích rất đúng, Dương Huyền Cảm vào quan trung sát suất không lớn, bất quá chỉ cần có thể kéo thêm một chút thời gian, liền có thể đối tùy triều danh vọng đả kích lại sâu một điểm. Bây giờ còn có số lớn đế quốc quý tộc cùng quan lại tại hiệu trung Dương Quảng cùng tùy triều. Này đó người cùng với môn phiệt sĩ tộc không phản đối Dương Quảng, lật đổ tùy triều đại nghiệp liền không khả năng thành công. Chỉ có này đó người ra tay, kia mới là kêu ca sôi trào tới cực điểm. Kia cái thời điểm liền là gia tộc triệt để nam về thời cơ. Gia tộc triệt để nam về. Lạc Huyền Kính cùng Lạc Huyền Dạ đều biết này là cái gì ý tứ, cảm chiến sĩ đem sẽ một lần nữa về đến thiên hạ người tầm mắt bên trong. Đích hệ tử đệ đem sẽ toàn bộ về đến Trung Nguyên. Mặc dù chiêu thành tạm thời khôi phục không, nhưng Lạc thị sẽ tại thiên hạ gian một lần nữa tụ tập. Xe ngựa nhanh chóng đi ngang qua kia đã sớm bị vứt bỏ tần hàm cấp quan, đã từng vạn người không thể khai thông hùng quan, hiện giờ cùng với Hoàng Hà thủy vị hạ xuống, đã xuất hiện rộng lớn đại đạo. Lạc Tô nhìn này một màn, lại bắt đầu suy tư muốn như thế nào chỉnh lý Hoàng Hà cùng Trường Giang, dự dục ra hạ văn minh. Nhưng so với Trường Giang, Hoàng Hà thực sự là rất có thể ra sự tình, sinh hoạt tại Hoàng Hà hai bên bờ bách tính, lại quá mức nhiều, dẫn đến đế quốc hàng năm đầu nhập tại trận thai cùng với tu chỉnh Hoàng Hà thượng phí tổn, liền cực cao, đây đều là bạch bạch hao phí tài nguyên. Tiến vào quan trung sau, này bên trong tình huống muốn so quan đông hảo một ít. Chứ hậu hán một sớm, đại đa số thời điểm, quan trung tình huống đều so quan đông hảo một ít, bởi vì này bên trong không là chủ yếu thuế má khu, bách tính gánh vác liền sẽ nhẹ một chút. Lạc Tô một đoàn người không có cái gì ngừng vào Trường An. Trường An so với mười mấy năm trước có rõ ràng suy bại, này tự nhiên là bởi vì Dương Quảng dày vò, thiên hạ liền không có không suy bại thành trì, nhưng Trường An càng rõ ràng một ít, bởi vì Trường An còn tại sự thật thượng mất đi đế đô địa vị. Lạc Dương mặc dù là đông đô, nhưng tại Dương Quảng đăng cơ này 9 năm, Lạc Dương liền là thực tế thượng đế đô, hắn tại này bên trong chấp chính cùng với ban phát chiếu lệnh, ngay cả triều đình cơ cấu ba tỉnh lục bộ chính tự cùng với các loại quân sự cơ cấu đều bị hắn đem đến Lạc Dương. Đế đô tài nguyên giàu tập là không cần nhiều lời, mất đi Quan Đông vật tư cung cấp nuôi dưỡng Trường An, đương nhiên sẽ hiện đến rách nát một ít. Bất quá bỏ những cái đó mặt ngoài thượng phú hoa, Trường An quý khí vẫn như cũng là không thể nghi ngờ, cơ hội chỉnh cái tùy triều có quyền thế nhất quý tộc đều tại này bên trong, chính là áp chế Giang Nam sĩ tộc, Sơn Đông sĩ tộc quan lũng hơn quý. Sở dĩ nói là hơn quý mà không nói là sĩ tộc, tự nhiên là bởi vì này đó người đại đa số không là sĩ tộc, mà là am hiểu đánh trận quân sự quý tộc xuất thân. Lý Uyên đi trước Liêu Đông đốc vận lương thảo, chỉ đem chính mình thê tử đi, hắn hải tử nhóm đều lưu tại Trường An. Hiện giờ Lý Uyên đã có ngũ tử một nữ, này bên trong bốn tử một nữ đều là hắn thê tử Đậu Thị sinh ra, khác có một tử thì là Vạn Thị sinh ra. Đường Quốc công phủ tại Trường An tính là gia thế hiển hách, mặc dù Lý Uyên bởi vì phụ thân mất sớm, cho nên quan thanh không hiện, nhưng hắn dù sao cũng là Dương Quảng biểu ca, này phần quan hệ vẫn là tương đối thân cận. Cho nên Lạc Tô muốn tìm được Đường Quốc công phủ rất là đơn giản. Hắn hoa một ít tiền, hướng Đường Quốc công phủ đưa thượng một phần bài thiếp, sau đó liền chờ đợi đáp lại. Lý phủ. Hiện giờ Lý Uyên không tại, trưởng quản phủ bên trong việc lớn chính là Lý Uyên trưởng tử Lý Kiến Thành, hắn xuất sinh tương đối sớm, so Lý Uyên thứ tử Lý Thế Dân đều muốn lớn hơn 10 tuổi, hiện tại đã thành gia. Nay phần bái thiếp đưa đến hắn tay bên trên thời điểm, hắn vừa mới mở ra, liền thần sắc đại chấn. Lúc trước Lý Uyên cùng Lạc Tô gặp nhau chi sự, hắn tự nhiên là cùng Lý Kiến Thành nói qua, hoặc giả nói cái này sự tình tại Lý gia bên trong, không tính là bí mật. Lý Uyên này người, mặc dù am hiểu sâu thần không mật thì thất thân đạo lý, nhưng là có lẽ bởi vì khi còn bé liền mất đi phụ mẫu, cho nên hắn thực chú trọng gia đình bên trong cảm tình. Hắn đối chính mình thê tử là chân ái, đối chính mình nhi tử nhóm, liền càng là sủng ái, vô luận từ phương diện nào tới xem, hắn đều là một cái hảo phụ thân. Kia phần bái thiếp thượng viết ngày đó Lạc Tô cùng Lý Uyên ước định. Lý Kiến Thành đem bái thiếp thu hồi tới, liền vội vàng đem chính mình bảo muội Lý Tú Ninh cùng với Lý Thế Dân đám người gọi, hiện tại phụ thượng liền bọn họ mấy cái huynh đệ. Mấy người đều có chút kỳ quái đại ca vì cái gì a sẽ như vậy sốt ruột gọi đám người, còn cho rằng là Lý Uyên theo Liêu Đông chiến trường bên trên trở về. Chờ đến vội vàng đến tính đường bên trong, liền phát hiện Lý Kiến Thành có chút lo lắng dạ bước, mặt bên trên mang một loại không hiểu sát thái. Lý Tú Ninh vội vàng đi bảo, nàng đã là cái đại cô nương, nàng này cái tuổi tác không kết hôn, tại cái này thời đại cơ hội là không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần có người tới nói thân, Lý Uyên liền nói, Lý Tú Ninh đã gả đi ra ngoài. Sau tới cơ hội sở hữu người đều biết, Lý Tú Ninh có cái vị hôn phu, chỉ bất quá Lý Uyên cho tới bây giờ đều không nói là ai, này tại quyền quý vòng tròn bên trong đều tính là một cọc mê án. Đặc biệt là theo Lý Tú Ninh càng dài càng đại, đã vượt qua 20 tuổi, ngay cả Lý Uyên đều bắt đầu sốt ruột, thậm chí nghĩ muốn cấp Lý Tú Ninh tìm người nhà tính, nhưng là Lý Tú Ninh chính mình không nguyện ý, Đậu Thị cũng không đồng ý. Vì thế Lý Uyên chỉ có thể nghe theo thê tử cùng nữ nhi, liền này dạng làm chờ. Nhìn ra Lạc cao gầy xinh đẹp muội muội, Lý Kiến Thành đột nhiên một trận nhẹ nhõm, không đợi đám người đặt câu hỏi, hắn liền đối Lý Tú Ninh cười nói, "Muội muội, ngươi bị hôn phu quân đi tới Trường An, còn đưa tới bài thiếp." A, mấy người đều là sững sờ. Bản chương xong, chương 47, Lý gia gia tử nữ. 1, chương 47, Lý gia gia tử nữ. 1, Lý Kiến Thành mỉm cười nhìn Lý Tú Ninh. Bất quá 15-16 tuổi Lý Thế Dân, 12 tuổi Lý Nguyên Cắt cùng Lý Chí Vân, mấy người đều đem ngạc nhiên ánh mắt đầu hướng chính mình tỉ tỉ, Lý Thế Dân càng là trực tiếp thấp giọng hỏi, "Đại ca, có thể là truyền thuyết kia bên trong là thị? Bọn họ đến Trường An." Lý Kiến Thành ấm giọng cười nói, "Còn có thể là ai? Tự nhiên chính là Lạc thị." Lập tức đường bên trong liền vang lên mấy đạo kinh hô, Lý Kiến Thành vội vàng nhấc tay thấp giọng nói, thanh âm thấp một chút, "Đừng rêu rao đi ra ngoài, hiện tại cũng không là trước kia." Lý Tú Ninh tuy là nữ tử, lại là đầy người anh khí, nghe nói vị hôn phu tế tới cửa, nàng tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ tự nhiên hào phóng đối Lý Kiến Thành hỏi nói, "Đại ca, mặc dù cách này rất nhiều năm, nhưng người sống tại thế, tự nhiên lời hứa ngàn vàng. Nếu Lạc thị đưa thượng bài thiếp, ta Lý thị tự nhiên làm nên khách quý vào phủ." Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân nghe vậy thì gật đầu, Lý Nguyên cắt lại bĩu môi, nhưng không nói cái gì, Lý Chí Vân thì có chút ngượng, chỉ biết xem náo nhiệt. Lý Kiến Thành ôn thanh nói, "Phụ thân cùng mẫu thân đều không tại, nhà bên trong nguyên do sự việc ta cùng các ngươi đại tẩu làm chủ. Huynh đệ mấy người không muốn đọa ta Lý thị mặt mũi, trước thỉnh Lạc thị khách quý quá phủ, đợi phụ thân trở về sau, lại thương lượng một kỳ. Mấy người các ngươi đều nhớ kỹ, tới là các ngươi tỷ tỷ tương lai phu gia, ta Lý thị là biết cấp bậc lễ nghĩa cao môn, không cần làm ra cái gì thất lễ chi sự, đặc biệt là tứ đệ, đọa ngươi tỷ tỷ mặt, ta tha không ngươi. Nhị đệ ngươi theo ta đi đón khách, tới người bên trong, có Lạc thị kia vị lao tổ tông, chúng ta muốn lấy văn bối lễ gặp qua, có thể biết được." Lý Thế Dân cười ôm quyền nói, "Đại ca, tỷ tỷ yên tâm, đối ta các ngươi còn lo lắng sao?" Lý Kiến Thành cùng Lý Tú Ninh nghe vậy đều lộ ra tươi cười, "Là à, Lý gia nhị lang, nhưng phàm gặp qua hắn người, không có người nào không tán thưởng, này cái đệ đệ ưu tú quả thực đáng sợ." Quét dọn cửa phía trước đường đi, vẩy lên chút hàng chân nước, Lý phủ trong trong ngoài ngoài đều tại bận rộn, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân chờ tại phủ phía trước, nhìn đường đi cuối cùng. Lý gia đại công tử cùng nhị công tử đều hầu tại cửa bên ngoài, dù cho là Trường An thành bên trong, cũng không có mấy người có này cái tư cách. Không bao lâu, liền thấy có một cỗ xe ngựa lái tới, dừng tại Lý phủ cửa phía trước, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân huynh đệ hai người liếc nhau, biết này chính là Lạc thị, vội vàng nên đón. Lạc Huyền Dạ đem xe dừng lại, liền nhìn thấy đứng lặng tại cửa phía trước hai người, thấp giọng nói, "Lão tổ tông, Lý thị công tử tại cửa phía trước nên đón." Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân liền mắt thấy màn xe xốc lên, hiện ra một cái trung linh dục tú nữ tử tới, kia nữ tử mặt mày đỉnh đỉnh, mi gian buộc lên một điều màu đen dây lụa, cùng tóc xanh lạc tại một chỗ, chiếu ra thịt như tuyết. Lạc Huyền Kính tại xe phía trước bàn đạp thượng, hơi hơi phúc lên nói, gặp qua nhị vị công tử. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân cùng nhau đáp lên nói, quý nữ an hảo. Lạc Huyền Kính phụ Lạc Tô đi ra, giòn tiếng nói, này chính là ta Lạc thị lao tổ tông. Lạc Tô là kia loại xem rất trẻ trung, cũng sẽ không để cho người sản sinh trẻ tuổi cảm giác người, lão tổ tông này loại xưng hô đặt tại hắn trên người liền không sẽ có chút nào không hài hòa cảm. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân này lần thật sâu không người nói, Lý Thị Kiến Thành, Lý Thị Thế Dân, bái kiến lao tổ tông, vạn an vạn phúc. Nhìn hai người trước mắt, Lạc Tô khẽ bước cằm, hắn biết Lý Uyên không tại, nhưng vấn đề không lớn, Lý Kiến Thành tuổi tác đã rất lớn, một cọc hôn sự mà thôi, có thể làm chủ. Một đoàn người liền vây quanh Lạc Tô đi vào phủ bên trong, Lý phủ bên trong đám người đều mang hiếu kỳ nhìn về Lạc Tô ba người, nguyên nhân tự nhiên không là Thánh Ân, Lạc Huyền Kính che quất, Lạc Tô cùng Lạc Huyền Dạ che giấu. Chân thực nguyên nhân là ba người dung nhan quá mức đỉnh cấp, dị vãng cảm thấy Lý Kiến Thành, Lý Tú Ninh, Lý Thế Dân huynh muội ba người dung nhan đã cũng đủ đỉnh cấp, hiện tại xem tới, lại không bằng trước mắt ba người. Cái này là cô nương tương lai phu gia sao? Kia tương lai cô gia khẳng định cũng giải vô cùng tốt. Đợi vào đường bên trong, Lý Kiến Thành thê tử Trịnh Thị đã để người chuẩn bị phong phú tiệc yến, hắn thê tử xuất thân Huỳnh Dương Trịnh Thị, cũng coi là sơn đông đỉnh cấp cao môn một trong. Thời gian qua đi 12-13 năm, Lý Tú Ninh rốt cuộc lại lần nữa thấy được Lạc Tô ba người. Nàng gia Lạc cực kỳ cao gầy xinh đẹp, trường trường thiên nga cái cổ, dáng người lồi lõm hữu trí, cho dù là xuyên thị nữ phụ, cũng không che giấu được một thân anh khí, mặt mày gian phảng phất nộ phóng phồn hoa, vẻn vẹn theo khuôn mặt bên trên liền có thể nhìn ra này là cái tương đương kiên cường nữ tử. Tại Lý Tú Ninh mà nói, mười mấy năm trước kia đoạn ký ức, là nàng mãi mãi cũng không thể nào quên, theo tử đến sinh, khắc cốt minh tâm. Hiện giờ xuất hiện tại nàng trước mặt ba người, phảng phất không có gì thay đổi, kia bị tặng cho chính mình Ngọc lão tổ tông, vẫn như cũ kia phó khuôn mặt, năm đó kia vị Lạc thị nữ, đã ra Lạc duyên dáng yêu kiều, là cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử, kia vị Lạc thị tử, khuôn mặt càng lạnh lùng hơn mấy phân, mặt mày nhưng như cũng hảo xem. Lần này Lạc Huyền Dạ biết Lý Tú Ninh tương lai chính là chính mình thế tử, cho nên hắn thu liễm sở hữu khí thế, xem chỉ là hơi có chút lạnh lùng mà thôi. Lý Tú Ninh hướng Lạc Tô phúc lễ, mà sau nghiêm mặt nói, "Lý thị Tú Ninh, bái kiến lão tổ tông." Đường bên trong rất là an tĩnh, chỉ có thể nghe được nàng thanh âm, Lạc Tô mỉm cười nói, "Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt, kia ngày ta đã từng cùng ngươi đã nói, cấp ngươi một quả hôn sự, ngươi còn nguyện ý sao?" Lạc thị theo không ép buộc, chỉ ở tại ngươi chính mình. Lý Tú Ninh liếc mắt Lạc Huyền Dạ một mắt sau nói, "Tú Ninh tiếp ngài ngọc, tự nhiên nhưng bằng lão tổ tông phân phó." Lạc Tô lại nhìn phía Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành nghiêm mặt nói, "Tú Ninh hai mươi mấy tuổi, chưa từng gả chồng, chính là chờ Lạc thị tới cưới, vì Tú Ninh hôn sự, ngay cả thế dân hôn sự cũng chậm trễ, này chắc hẳn là ta Lý thị thái độ." Lạc Tô đám người đối Lý thị tự nhiên là có hiểu biết, bao quát này đó thông gia quan hệ. Lạc Huyền Kính tiếng cười cười nói, "Đại công tử lời nói, ta chợt đều biết hiểu, quý phủ đối trưởng tôn thị hôn nhân, lão tổ tông rất hài lòng, Lạc thị không yêu thích những cái đó ngại bẩn yêu giàu nhân gia." Trưởng tôn thị đương nhiên là tùy triều cao môn một trong, nhưng trưởng tôn Vô Kỵ cùng trưởng tôn Không Một hạt bụi hai huynh muội, là chân chính lẻ loi hữu quạng. Đối với Lý thị này loại môn phiệt tới nói, chính trị thông gia là cần thiết, tỉ như Lý Kiến Thành cùng Trịnh thị hôn nhân. Lý thị có thể tại trưởng tôn thị thất thế, cung cấp không cái gì trợ giúp tình huống hạng, vẫn như cũ duy trì hứa hẹn cưới trở về, đây đối với Lạc thị tới nói, là thêm điểm hạng. Lý Thế Dân nhịn không được chọn chọn lông mày, tại một số phương diện, hắn là cái điển hình quý tộc tử đệ, hắn từ nhỏ liền yêu thích võ sự tình, yêu thích một đám người tập hợp một chỗ chơi các loại trò chơi, đọc sách tự nhiên là đọc sách, nhưng đối với thánh hiển chi đạo liền không tinh thông, thậm chí có thể nói, hỏi tới kinh nghĩa huyền bí, hai mắt đen thui, hắn trên người tràn ngập một loại nguyên sinh sức sống, phảng phất có vô số đếm không hết tinh lực, bây giờ nghe Lạc thị nói khởi chính, mình hôn sự, nhịn không được lộ ra một tia tươi cười. Với hắn mà nói, hôn nhân có thể là trợ lực, nhưng không có cũng không quan trọng, hắn từ nhỏ liền biết, tương lai Đường Quốc công tước vị sẽ là đại ca, ngay cả này cái hắn liền không để ý, hắn đem sẽ giống như tổ tiên những cái đó, dùng cung ngựa tới vì chính mình dây đến công vân. Lý Kiến Thành cùng Lý Tú Ninh đều xác định sau, Lạc Tô liền công khai ngồi tại chủ vị nói, nếu như thế, vậy hôm nay liền triệt để định ra cái này sự tình, Tú Ninh, ta vì ngươi tuyển định phu tế, liền là ngươi bên cạnh người. Hắn là hiện tại Lạc thị gia chủ Lạc Trình Tiên Tam nhi tử, danh Huyền Dạ, chữ Thanh Dương, Trình Tiên là ta Lạc thị thứ 62 thế tôn, Huyền Dạ là thứ 63 thế tôn. Ngươi nếu vào ta Lạc thị cửa, liền hẳn là biết được ta thân phận, vì ta dâng trà. Ta là Tố Vương Huyền Tôn, Chu Vương Triệu Nhất Chính, các ngươi này đó hậu bối, bình thường xưng hô ta là Lạc Văn Công. Tĩnh. Hoàn toàn tĩnh mịch, Lý thị đám người đều ngây người tại chỗ. Chỉ có Lạc Huyền Kính thanh âm đúng lúc vang lên, ban Chu thứ 2 Thánh Vương Chu Triệu Vương lão sư, Chu Triệu chi trị sáng lập giả, gia hạ liệt quốc sắc phong người, cứu ban bang chu người, tam đại văn thần thứ nhất người, gia tử bách gia điện tịch bên trong gia hạ thánh hiển. Tố Vương lão tổ tông nhất tín nhiệm Lạc thị tử. Mông Tố Vương thượng hoàng ngân điện, anh linh hàng thế tại này, tỉnh lại đại nghiệp. Này đó trọng trọng nện gõ tại sở hữu người trong lòng, tựa như là nghe một cái thần thoại, này là hoàn toàn đánh nát người tưởng tượng đồ vật, một cái 1500 năm trước cổ nhân, mà lại là kia loại hoàn toàn bị thần hóa người, bây giờ lại liền tại bọn họ trước mặt. Bản chương xong, chương 48, Lý gia gia tử nữ. 2, chương 48, Lý gia gia tử nữ. 2, mở vui lùa đi. Lý Kiến Thành hơi hơi giật ra khóe miệng, hắn muốn cười cười một tiếng. Nhưng lý trí tại nói cho hắn biết cùng với sở hữu người, Lạc thị vì cái gì muốn kéo này cái rối. Này là hoàn toàn không cần phải sự tình. Lạc Huyền Dạ kéo một chút Lý Tú Ninh ống tay áo, Lý Tú Ninh này là lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Huyền Dạ đồng mắt. Kia đôi đồng mắt vẫn như cũng là rất lạnh, nhưng lần này nàng nhìn tới kia đáy mắt, tại vạn năm lạnh xuyên lúc sau, kia bên trong cũng không có chút nào hàn băng, chính tương phản, kia bên trong đều là chim hót hoa nở, là ấm áp nắng ấm. Nàng rõ ràng Lạc Huyền Dạ ý tứ. Nàng phù phù một tiếng lại lần nữa quỳ tại Lạc Tô trước mặt, trọng trọng gật đầu, sau đó theo Lạc Huyền Dạ tay bên trong tiếp nhận trà, đặt tại cái chán phía trên, thanh thanh nói, "Lý thị Tú Ninh, bái kiến lão tổ tông." Không chỉ là Lý Tú Ninh, còn lại người đều quỳ xuống, Lạc Văn Công, lịch triều lịch đại tế tự bên trong, đều có hắn, hiện tại nhìn thấy chân nhân, như thế nào có thể không bái một phen. Đừng nói bọn họ, liền tính là bọn họ cha Lý Uyên tại này bên trong, cũng đến quỳ. Văn Công tại thượng, chịu ta chờ một bái. Lạc Tô cười vang lên tới, hắn lấy ra nước trà, phẩm một chút, Lạc Huyền Kính cười nói, "Tẩu tử thỉnh khởi, chúng ta tới vội vàng, chưa từng có quý giá đồ vật mang đến. Cái này lễ kiếm là Chu Tĩnh Vương lúc ban tặng hạ, liền tặng cho quý phủ, này mai bảo ngọc chính là bang Chu lúc, chư hầu tướng vương lúc hướng lên trời cầu nguyện sử dụng, này quyển thẻ tre thì là Hán Nhân Tông Hiếu Huệ Hoàng đế ban tặng hạ, này là Hán Nhân Tông Hiếu Huệ Hoàng đế bút tích thực. Còn có hoàng kim, châu ngọc, bạch ngân, tiền, vải vóc, làm vì sính lễ, mong rằng quý phủ không muốn ghét bỏ." "Ghét bỏ?" Trịnh Thị nhìn này chuỗi danh mục quà tặng, đã có chút mắt trợn tròn, nàng nhịn không được nhìn về Lý Kiến Thành, đã thấy đến Lý Kiến Thành cũng là ngốc trệ, này cảnh tượng làm người nhịn không được hồi tưởng lại truyền thuyết bên trong Lạc thị tác phong. Thật là đại thủ bút a, đám người thật vất vả theo Lạc Văn Công chấn động bên trong lấy lại tinh thần, liền lại bị bàn tay này bút xính lễ rung động. Lạc Huyền Kính cười nói, "Này phần xính lễ là lao tổ tông cố ý chuẩn bị, quý phủ cũng không tất trở về ngang nhau giá trị lễ vật, nếu không liền không đẹp. Tộc bên trong hôn chưa kể tới, cưới bên ngoài nữ tử thời điểm, Lạc thị bình thường không cấp quá mức quý giá xính lễ, chủ yếu nguyên nhân liền là đối phương không có cách nào trở về đồ cưới." Lý Kiến Thành mấy người cười khổ, đơn thuần vàng bạc châu ngọc, Đường Quốc công phủ tự nhiên không giả, nhưng này đó chân quý văn vật, mỗi một cái đều có thể làm gia tộc nội tình gia tăng đồ vật, đối với vừa mới hưng khởi mấy đời Đường Quốc công phủ, căn bản liền không khả năng tìm ra tới. Bọn họ lại không là hoàng tộc, nếu như là hoàng tộc lời nói, thu hết thiên hạ, kia bảo khố bên trong, chỉ sợ có cùng này đó giá trị không sai biệt lắm đồ vật. Ngay cả nhất hướng gạo to Lý Nguyên Cát, hiện tại cũng có chút an tính xuống tới, trong lòng âm thầm nói thầm, này cái tỷ phu nhà, tựa hồ có chút không đến, hắn hiện tại vẫn không rõ Lạc Văn Công địa vị, nhưng Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Một phen cấp bậc lễ nghĩa kết thúc sau, Lý Nguyên Cát này tiểu tử cuối cùng còn là không cam lòng kia biên xuẩn xuẩn dục động tâm, hướng Lạc Huyền Dạ hỏi nói, "Tỷ phu, ta tỷ tỷ yêu thích võ trang, nàng yêu thích những cái đó uy vũ dũng sĩ, ngươi có thể hành sao?" Lạc Huyền Kính nghe vậy mắt nhíu lại, "Này không là đụng phải ta ngũ ca nhất am hiểu mặt trên." Lạc Huyền Dạ tận lực ôn thanh nói, "Hẳn là có thể." Lạc Tô cùng Lý Kiến Thành cùng với Lý Thế Dân tùy ý mấy câu nói chuyện phiếm, liền cảm giác Lý Uyên này hai cái nhi tử đều thực ưu tú, tối thiểu không thể so với Lý Uyên kém, này làm Lạc Tô lập tức liền ý thức đến không đúng. Cho dù là Lạc thị tại không có tổ tông phù hộ sau, cũng không thể bảo đảm lão tử anh hùng nhi hào hán, thiên phú này loại đồ vật là nhất công bằng, khả năng phụ thân cực kỳ đỉnh cấp, nhưng đến được nhi tử liền thành một cái ngu xuẩn. Mặc dù Lạc Tô đã từng nói hắn trướng mắt Lý Uyên, nhưng cũng không là nói Lý Uyên kém, hắn chỉ là không có trở thành khai quốc chi quân năng lực, làm vì một cái thần tử, hắn là tương đương hợp cách, vô luận là duy trì gia tộc phú quý, còn là làm ra một phen công lao sự nghiệp, đều không có vấn đề. Hơn nữa Lý Uyên chủ yếu đại vấn đề là tính cách, không có dung người chi lượng, coi trọng môn đệ, tương đối hẹp hòi. Mà hiện tại Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân, vậy mà đều không thể so với Lý Uyên kém, tăng thêm Lý Tú Ninh, một môn tử nữ đều là nhân kiệt, này loại tình huống, tại lịch sử thượng, bình thường đều là gia tộc quật khởi điểm báo trước. Mà hiện tại, Lạc Tô biết, sắp muốn tiến vào loạn thế, tùy triều diệt vong lúc sau, thiên hạ sẽ có mới chủ nhân. Lạc Tô tự nghĩ, này Lý thị một môn nhân kiệt, nếu như Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh đầy đủ ưu tú lời nói, Lý Uyên này tiểu tử chưa hẳn không có cơ hội cướp đoạt thiên hạ. Hơn nữa hiện tại Lạc Huyền Dạ cùng Lý Tú Ninh thành hôn, nếu như Lý thị muốn tranh đoạt thiên hạ lời nói, kia Lạc Huyền Dạ tính cách khẳng định là muốn giúp Lý thị. Lạc Tô biết Lạc Huyền Dạ mặc dù tại chính trị phương diện thiên phú không quá hành, nhưng hắn võ lực cực cao, xông pha chiến đấu tuyệt đối là không có vấn đề, làm vì một cái cánh quân thống soái rèn luyện cũng có thể. Hơn nữa Lý Uyên xuất thân quan lung cao môn, nếu như Dương thị bỏ lỡ thiên hạ, kia Lý Uyên rất có thể bị quan lung cao môn tuyển chúng, lại tăng thêm Lý thị vốn dĩ hy vọng, Lý Uyên là rất có thể bắt lại quan trung, cuối cùng hình thành Tây Tần hiện lên ở phương đông cục diện. Một khi hình thành kia cái cục diện, T. Lạc Tô càng nghĩ càng cảm giác, không sẽ thật làm Lý Uyên này cái tiểu tử hôn thành đi, hắn nếu như thành khai quốc chi quân, kia quả thực kéo thấp khai quốc chi quân điểm mấu chốt. Lạc Tô đầu góc bên trong nhớ lại chính mình một đường sở gặp qua những cái đó anh hùng hào kiệt, nhất thời hưng khởi xem Lý Uyên này mấy cái nhi tử tâm tư. Nghe được Lạc Văn Công muốn nhìn một chút chính mình mấy người, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân lập tức tinh thần chấn hưng, cho dù này mấy người hiện tại còn không biết nói Lạc Tô đã quyết định lật đổ tùy triều, nhưng có thể tại Lạc Văn Công trước mặt biểu hiện, này cũng là thường nhân không thể bằng. Lý Nguyên Cát có chút phấn chấn mang mấy người đi tới võ đài bên trong, Lý gia này mấy cái tử nữ đều được xưng tụng là cung ngựa thành thạo, cho dù là vẹn vẹn 12 tuổi Lý Nguyên Cát, cũng tại vào sân sau, tú một đoạn tương đối tốt thuật cưỡi ngựa, càng là vung vẩy một đôi đại truy hổ hổ sinh uy. Lạc Tô một mắt liền nhìn ra, này cái Lý Nguyên Cát, trời sinh thần lực, này dạng người, ngày sau tất nhiên là cái manh tướng, lại xuất thân Lý thị này loại tướng môn, ba quân dễ bị, một tướng khó cầu, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Tú Ninh cùng Lạc Huyền Kính một trái một phải đứng tại Lạc Tô bên cạnh, chỉ chính tại võ đài bên trong kỵ xạ Lý Thế Dân nói, "Lão tổ tông, ta này cái nhị đệ, tuổi nhỏ lúc liền có thầy tướng nói hắn, Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu, về sau có thể tế thế an dân, cho nên phụ thân vì hắn đổi tên là Thế Dân. Long Vượng chi tư, mặt trời chi biểu. Lạc Tô nhìn Lý Thế Dân, theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thế Dân lúc, liền có thể cảm giác được hắn trên người nồng đậm thượng võ tinh thần, hắn tuổi tác không tính là đại, nhưng nhìn quanh chi gian lại có một loại cường hãn, đó là một loại nguyên sinh sức sống, này loại sức sống nồng đậm tới cực điểm liền là thảo nguyên bên trên những cái đó người, dã man. Nhưng Lý Thế Dân rõ ràng không là, hắn nắm giữ rất tốt, thực có cấp bậc lễ nghĩa, nhưng lại có thể khiến người ta một mắt nhìn ra, hắn không là kia loại ôm đọc sách thánh hiển chi đạo người, chẳng trách thầy tướng sẽ nói hắn có thể tế thế an dân, chỉ cần có chút ánh mắt người, liền có thể nhìn ra Lý Thế Dân là cái nhân tài. Huống chi Lạc Tô đâu? Hiện tại Lạc Tô chỉ muốn biết Lý Thế Dân nội tâm. Nay trên đời có tài năng người quá nhiều, Dương Quảng không có tài năng sao? Còn là lúc trước hắn liệt đế không có tài năng. Nay trên đời Lạc Tô gặp qua đại đa số người, chỉ có Chu Lệ Vương là chân chính phế vật. Lý Thế Dân ngồi tại lưng ngựa bên trên, mắt bên trong chỉ còn lại có kia đạo điểm ngắm, hắn đối chính mình cùng tiễn luôn luôn là tự tin, quả nhiên hắn liên hoàn bắn tên, không có một tiễn không trúng. Vì thế dẫn tới từng đợt gieo họ, ngay cả Lạc Huyền Dạ cũng không nhịn được ghé mắt, chính mình này bị tiểu cứu tử bắn tên là thật thực lợi hại. Lạc Tô đem Lý Thế Dân gọi đến trước người tới, thượng hạ đánh giá một phen, cố ý tán thưởng hắn nói, thật là dũng mãnh nhân huệ lang, chờ đến ngươi lớn lên, chỉ sợ cũng có thể dùng vũ lực tới bình định thiên hạ phân loạn. Lý Thế Dân còn không có theo vừa rồi cao tần vận động bên trong khôi phục lại, trực tiếp nói, vẻn vẹn dùng vũ lực là không thể bình định thiên hạ, nếu không hiện tại thiên hạ liền không sẽ phân loạn đến này dạng tình trạng. Nói xong mới phản ứng qua tới, có chút khẩn trương nhìn về Lạc Tô, Lạc Tô nghe vậy lại cười vang lên tới, hỏi nói, vậy ngươi nói một chút, vì cái gì à thiên hạ sẽ phân loạn đến hiện tại tình trạng? Bản chương xong, chương 49, Lý Gia Gia Tử Nữ. 3, chương 49, Lý Gia Gia Tử Nữ. 3, Lý Thế Dân thế mới biết nói thì ra là Văn Công là cố ý khảo giáo chính mình, hắn suy nghĩ một chút sau nói, võ lực là dùng tới đánh bại địch nhân, mà làm thiên hạ loạn lên tới là bách tính không là địch nhân, cho nên không thể dùng võ lực làm thiên hạ an định lại. Làm bách tính biến thành loạn dân mới là địch nhân. Mà làm bách tính biến thành loạn dân là tàn bạo chính sách, thiên tử không cần nhân đức tới quản lý thiên hạ, vì thế liền tạo thành này dạng kết quả. Lý Thế Dân là Lạc Tô gặp được thứ hai cái nói nhân đức người, cái thứ nhất là Đậu Kiến Đức, lúc trước chính là bởi vì Đậu Kiến Đức nói ra nhân đức, cho nên Lạc Tô đem Đậu Kiến Đức đặt tại Lý Uyên mặt trên. Lạc Tô thực có hứng thú lại hỏi nói, vậy ngươi nói cái gì là nhân đức? Lý Thế Dân nghe vậy có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu nói, đại khái liền là Mạnh Thánh Sở nói những cái đó, không thể đem bách tính làm thành châu ngựa nô lệ. Hắn trong lòng âm thầm nói, về sau nhất định phải hào hào đọc một chút những cái đó sách, tuyệt đối không thể lại có hôm nay này loại lương không ra kinh điển sự tình phát sinh. Lạc Tô cười cười, hắn tự nhiên nhìn ra Lý Thế Dân có gấp, cười nói, những cái đó ghi chép tại giấy bên trên lời nói, không nhất định phải toàn bộ nhớ hạ, nhớ đến quá nhiều lại không đi làm, lại có cái gì sử dụng đây? Ngươi mặc dù không nhớ được rất nhiều thứ, lại có thể biết được này bên trong ẩn chứa tinh túy, cái này đã cũng đủ, ngươi mới vừa nói rất tốt. Dự kiến bên ngoài được đến Văn Công tán thưởng, đối tuổi tác còn nhỏ Lý Thế Dân tới nói, là lớn lao của vũ. Lý thị là thật muốn hưng thịnh. Làm Lạc Tô rời đi Lý phủ sau, hắn nhìn kia hiển hách môn đình này dặn nói, một nhà bên trong, ngay cả kia cái Lý Nguyên Cắt cũng tương đương không sai, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đều là nhân kiệt, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc nhân kiệt. Đặc biệt là kia cái Lý Thế Dân, nếu như có thể lại nghe theo khuyên can, có dung người chi lượng, lại có đối mặt ngăn trở không từ bỏ tinh thần, cơ hồ cũng đã là cái thánh vương quân mẫu. Lý Kiến Thành cũng tương đương không sai, bất quá đối quân sự thượng thiên phú kém chút. Ta còn muốn lại quan sát này mấy người, Trường An tạm thời không rời đi. Lạc Huyền Kính kinh ngạc hỏi nói, lão tổ tông, vạn nhất Dương Huyền Cảm đại quân tiến vào quan trung, chúng ta thật muốn đợi tại này rối loạn địa phương sao? Lạc Tô cười nói, Dương Huyền Cảm vào không Trường An, qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể nghe được hắn binh bại tin tức. Lạc Tô lời nói thực chuẩn, Dương Huyền Cảm danh xưng Hoàng Nông Dương Thị, kết quả thế nhưng công không được Hoàng Nông Cung, hắn thế nhưng có thể tại chính mình quận vọng chi địa thất bại, cái này sự tình quả thực có thể đem hắn đính tại sỉ nhục chủ thượng. Hắn tại tiến vào quan trung quá trình bên trong, thế mà còn đi công kích Hoàng Nông Cung, này cũng là tương đương nao tàn một cái sự tình. Hắn chết sau sợ phát sinh sự tình, chứng minh Dương Quảng không tính là cá nhân, mà là một cái so Dương Huyền Cảm còn náo tàn loại nhân sinh vật. Dương Huyền Cảm phản loạn bị bình định sau, lập tức truyền ra Lạc thị chính quy đã từng thấy qua Dương Huyền Cảm, đồng thời nói ra nam về thứ nhất kiện sự tình liền là muốn từ bỏ tùy triều thiên mệnh ngôn ngữ. Này đó lời nói truyền đi đến nơi đều là, quả thực có thể nói là phí phí Dương Dương. Dương Quảng tại này loại tình huống hạ, nói ra có thể đính tại sỉ nhục trụ thượng một phen lời nói, Dương Huyền Cảm vùng cánh tay hô lên, người đi theo 10 bạn, Sơn Đông đạo phỉ gào thét, người đi theo mấy chục bạn, này nói rõ đại tùy nhân khẩu quá nhiều, nên giết một ít. Này phiên lời nói vừa ra khỏi miệng, triều đình quan viên đều trợn tròn mắt. Này tính là cái gì lý do? Nhưng hoàng đế mệnh lệnh, liền là thánh chỉ, một tràng liên lụy sổ vạn người giết chóc, tại Lạc Dương phát sinh, nhất không hợp thói thường liền là những cái đó đã từng tiếp thụ qua Dương Huyền Cảm mở kho phát thóc bách tính, toàn bộ đều bị chôn sống. Dương Quảng bốn phía giết chóc, đích xác là ngắn thời gian bên trong làm triều chính an ổn xuống, nhưng cùng này đồng thời, triều đình bên trong quan viên đều cảm giác hoàng đế chính tại trở nên càng tới càng đáng sợ, quân thần gian tín nhiệm cơ hồ biến mất. Tại Dương Huyền Cảm tạo phản cùng với Dương Quảng làm loạn này đó thời gian bên trong, Lạc Tô thường xuyên sẽ thấy Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành, thường xuyên tiếp xúc, đã để Lạc Tô đối Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành tương đối quen thuộc. Đến này cái thời điểm, Lạc Tô rốt cuộc đem Lý Uyên thả đến có thể tranh đoạt thiên hạ kia một nhóm người bên trong. Lý Uyên này tiểu tử mặc dù không được, nhưng là hắn có một đôi hảo nhi tử, hiện tại chỉ cần một cái thần tướng, Lý thị liền chuẩn bị xong. Một cái thần tướng là khai quốc nhất định, mặc dù thường xuyên có người nói, đánh trận đánh là hậu cần mạnh, liền có thể thắng. Nhưng thực tế thượng căn cứ Lạc Tô hiểu biết, tại lịch sử thượng, chân chính bằng vào hậu cần thắng chiến tranh cũng không tính là nhiều. Hậu cần chỉ là cấp một cái vững tâm cơ hội, có thể làm một phương thế lực không ngừng phạm sai, nhưng hậu cần cũng không thể chân chính mang đến thắng lợi. Lúc trước Hán Cao cùng Hạ Vương tranh đoạt thiên hạ, có thể nói là hậu cần thắng lợi, nhưng nếu như không có Hàn Tín này cái binh tiên chiến thần, Bành Thành chi chiến kia loại thất bại, Hán Cao có nhiều ít hậu cần có thể chịu đựng được hắn thất bại. Nhiều nhất hai lần, Hán Cao cái gọi là hậu cần liền phải phá sản. Lý Thế Dân có làm thống soái tiềm lực, nhưng Lạc Tô còn không xác định hắn rốt cuộc có thể hay không trở thành chiến thần. Còn yêu cầu một chàng chân chính chiến tranh tới khảo sát. Lý Uyên về tới Trường An thành, hắn đã thu hoạch được Dương Quảng một bộ phận tín nhiệm, bị Dương Quảng phái đi Thái Nguyên, đi để phòng đột quyết người, tại này phía trước, hắn về tới Trường An, tới gặp vừa thấy chính mình còn lại thân nhân. Hắn chuẩn bị đem chính mình nhị nhi tử Lý Thế Dân mang đến Thái Nguyên. Tại hai Trinh Liêu Đông quá trình bên trong, hắn mất đi chính mình thê tử Lậu Thị, này làm hắn thể xác tinh thần mọi bệnh. Làm hắn mang thân vệ đi vào phủ bên trong lúc, liền thấy được chính muốn rời đi Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân, hai huynh đệ có chút không dám tin tưởng chính mình phụ thân thế nhưng đột nhiên trở về. Đại lang, nhị lang, các ngươi đây là muốn đi đâu bên trong? Lý Uyên cũng có chút ngông. Đường bên trong. Đợi Lý Uyên uống vào một chén trà nóng sau, nghe Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân nói xong, mới hiểu được quá tới chính mình không tại thời điểm phát sinh cái gì sự tình. Phụ thân, mẫu thân đâu? Nàng không có trở về sao? Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đều nhìn quanh, kỳ quái vì cái gì a mẫu thân không có theo phụ thân đồng thời trở về. Chính là bởi vì Lạc Tô đám người lần nữa xuất hiện mà tương đối phân chân Lý Uyên, nháy mắt bên trong xa suốt xuống đi, hai huynh đệ nhìn mặt mà nói chuyện năng lực đều cực mạnh, lập tức có loại không tốt dự cảm, gấp giọng nói, phụ thân. Lý Uyên thở dài nói, cho tới bây giờ vi phụ cũng không biết nên như thế nào nói với các người mẫu thân nhiễm bệnh bỏ mình, ai? Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân nháy mắt bên trong giật mình tại chỗ, nước mắt cơ hồ lập tức tràn ngập hai người hốc mắt. Lý thị phủ đệ treo lên tang lễ trang trí, Lạc Huyền Dạ tham gia này chẳng cũng không thế nào đại tang lễ, Đậu thị chết tại trinh phạt Liêu Đông đường bên trên, hoàng đế không hy vọng nhìn thấy này đó tang lễ, Lý Uyên chỉ có thể đem bi thống kiềm chế tại trong lòng. Lạc Huyền Dạ cùng Lý Tú Ninh cùng với Lý Thế Dân cùng trưởng tôn thị hôn sự tự nhiên là muốn lại sau này kéo dài một chút. Bất quá này cái thế giới nho ra bị hung hăng tu lý quá, không có giữ đạo hiếu mấy năm truyền thống. 3 tháng lúc sau liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Tại này đó kết thúc sau, Lý Uyên rốt cuộc đến đây bái phòng Lạc Tô, hắn đã theo Lý Kiến Thành miệng bên trong biết được Lạc Tô chân thực thân phận. Nhất bắt đầu Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân còn mang một chút hoài nghi, nhưng sau tới Lạc Tô dùng chính mình không gì không biết học thức, triệt để tin phục hai người. Lý Uyên không nghĩ đến chính mình lúc trước tùy tiện trên đường gặp một vị Lạc thị, vậy mà liền sẽ là truyền thuyết bên trong kia vị văn công, hắn cơ hồ nháy mắt bên trong liền nhớ lại những cái đó truyền ngôn. Đại tùy thật muốn vong. Kia có thể là văn công nói ra tới lời nói. Hắn khắc chế không được tại nghĩ. Đi vào kia phiến biệt lạc, Lý Uyên nhìn thấy Lạc Tô chính nằm tại thụ hạ ghế xích đu bên trên, rất là thanh hẳn, nhìn thấy Lý Uyên đi vào, Lạc Tô nhẹ giọng cười nói, "Đường quốc công, đã lâu không gặp." Lý Uyên con người. Lạc, Vất Chỉ, Tần, Trình Dũng Mãnh, Lạc Thanh Dương khí quán ba quân, Vất Chỉ kính đức lực đổ nát núi, Tần thúc bảo con ngựa cô kiếm, Trình biết tiết đâm sẽ ở trận, tứ tướng vì Tần Vương đi đầu, này đều vạn người chỉ cũng. Tuy đường anh hùng ký, bạn chương xong, chương 50, Lạc Tô Lương Bắc, 1, chương 50, Lạc Tô Lương Bắc, 1, xanh cây liều phía dưới, gió mát phất phơ. Lý Uyên này cái nhất hướng ngạo mạn vô lễ lao tiểu tử, ngồi rất là đoan chính, hai người đã hàn huyên mấy lời, cắt trí chào hỏi, Lý Uyên liền nói khởi chính mình muốn đi trước Thái Nguyên đảm nhiệm giám sát sự chi sự. Lạc Tô mỉm cười nói, xem tới Dương Quảng rốt cuộc đối với thiên hạ loạn tượng có một tia e ngại. Lý Uyên thấp giọng nói, đại tùy bên trong tạo phản chi thế càng ngày càng nghiêm trọng, Lạc công, ngài cảm thấy đại tùy còn có cơ hội không? Lạc Tô lại hỏi ngược lại, ta thái độ rất đơn giản, Đường quốc công cảm thấy thế nào? Lý Uyên trầm mặc một cái chớp mắt sau nói, hai Trinh Liêu Đông, đại tùy đã sức cùng lực kiệt, ta thực sự không biết bệ hạ đem sẽ như thế nào, nhưng chắc hẳn có chút không ổn, ta nghe nói bệ hạ biết Lạc công lời nói ngữ điệu, bạo nộ đến cực điểm, muốn thần phục Liêu Đông, đi tìm Lâm Đông Thành. Đi tìm Lâm Đông Thành. Lạc Tô cười nhạo một tiếng. Vượt qua ngàn vạn dặm tiến công một cái quốc gia, mà lại là hoàn toàn không có khai phát quá địa khu, quả thực so trinh phạt Liêu Đông quốc còn muốn tìm chết. Lý Uyên cảm khái nói, ta cho rằng có lẽ không cần Lạc thị từ bỏ tùy triều thiên mệnh, Dương Quảng chính mình liền sẽ đem này cái bảng đại vương triều sụp đổ. Lạc Tô không có nhận này câu lời nói, ngược lại giống như tùy ý hỏi nói, xem tới Đường quốc công trong lòng đã có ý tưởng. Lý Uyên theo bản năng liền nghĩ phủ nhận, nhưng lại bị Lạc Tô dạng dỡ ánh mắt tiếp cận, nháy mắt bên trong thu hồi những cái đó rối trá ngôn ngữ, trước mắt ngồi có thể là lớn tiếng muốn từ bỏ rơi tùy triều thiên mệnh Lạc Văn Công. Chính mình nhà hiện tại cùng Lạc Văn Công đáp thượng quan hệ, liền tính Lạc Văn Công là cái thánh nhân, không đúng tay vào ngày sau tranh đoạt thiên hạ, nhưng nhất định sẽ có một ít quy hướng. Tại hắn trước mặt chơi này đó giả nói nguy sức, kia quả thực chính là chính mình cấp chính mình đào hố. Nghĩ tới đây, Lý Uyên lập tức nói ra chính mình trong lòng lời nói, không dối gạt Lạc Công, thiên tử phía trước đối ta hoài nghi thực trọng, là ta dựa vào tự ô mới có thể sống sót tới, tiến tới một lần nữa được đến trọng dụng. Ta còn làm sao có thể an ổn làm quan? Cùng lúc đó thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ, còn không bằng trực tiếp phản hắn, nhưng hiện tại thực sự là không biết nên làm như thế nào. Đi trước Thái Nguyên cũng không biết có thể hay không lại bị hắn triệu hồi đi Lạc Dương. Ai? Lý Uyên có chút thở dài thở ngắn ngủi mấy câu lời nói, liền đem này đó năm Dương Quảng biến Thái Trương hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả Lý Uyên nhà này loại thế đại quan hệ thông gia đế phòng hiển hách cao môn đều sống như vậy nơm nớp lo sợ. Lạc Tô lại trực tiếp nói, nếu trong lòng có khác dạng tâm tư, kia ngày hạ thế cục đi đến hiện tại, ngươi liền nên có nhận thức mới. Dương Quảng làm điều ngang ngược, nội bộ bất ổn, khiêu khích bên ngoài đoàn, kia tất nhiên là phong hỏa khói báo động khắp nơi, này thiên hạ thế cục lập tức liền sẽ tiến vào bình định giai đoạn. Một khi tiến vào này cái giai đoạn, địa phương ngồi đại liền không thể phòng ngừa, sẽ tiến vào vương triều những năm cuối hình thức, ngươi phải biết kia là cái gì tình huống, ngươi phải biết tại vương triều những năm cuối thời điểm, này đó người có thể ngồi đại. Lý Uyên trầm giọng nói, Uyên rõ ràng, tại bên trong mà chết, tại bên ngoài mà thịnh. Lạc Tô lại nói, ngươi hiện tại làm Thái Nguyên giám sát sự, không muốn dẫn khởi Dương Quảng kiêng kỵ, ngày sau thảo phạt bình định thời điểm, Thái Nguyên này một bên còn là ngươi. Nơi này chính là phong thủy bảo địa, Quan Trung, Hà Đông, Thái Nguyên, nối thành một mảnh, ngươi tương lai liền sẽ có cướp đoạt thiên hạ tư bản, này tùy mặt chư hầu có ngươi một đường. Lý Uyên không nghĩ đến Lạc Tô vậy mà lại chỉ điểm mình này đó đồ vật, chấn kinh hạ lại có cùng hỉ, chẳng lẽ ta Lý Uyên có thiên mệnh, văn công này là lựa chọn ta làm vì tương lai quân chủ. Hắn mặt mang ước mơ hỏi nói, Lạc công, ngươi vì sao đối lên? Lạc Tô ý vị sâu xa nói nói, ngươi có cái hảo nhi tử a. Dứt lời nâng lên tay bên trong chén trà, này chính là đứa khách. Lý Uyên có chút mộng bức rời đi Lạc Tô biệt tử, đầu góc bên trong còn tại không ngừng hồi tưởng đến Lạc Tô một câu cuối cùng lời nói, có cái hảo nhi tử, cái nào nhi tử? Hiện giờ thiên hạ hỗn loạn, Lạc Huyền Dạ cùng Lý Tú Ninh hôn lễ cũng không thế nào long trọng, chỉ đem thân cận mấy nhà gọi uống rượu, Lý Uyên liền vội vàng rời đi Trường An đi trước Thái Nguyên, vì Dương Quảng đi tra âm như phản loạn quan biên. Vốn nên đi theo hắn rời đi Lý Thế Dân, tạm thời lưu tại Trường An, bởi vì Lạc Tô còn tại này bên trong. Lạc Tô tự nhiên không có thu Lý gia này mấy cái tử nữ làm vì đệ tử, chỉ là làm Lý gia năm cái nhi tử, nhà tới cùng Lạc Huyền Dạ cùng với Lạc Huyền Kính đọc sách tập võ mà thôi. Lý Tú Ninh tự nhiên càng là cùng Lạc Huyền Dạ. Nhìn ngoài cửa sổ chính bắt diễn mấy người, đặc biệt là bên trong một cái tương đối gầy yếu hài tử, Lý Tú Ninh mắt bên trong mãn là nhu hòa, kia là nàng tam đệ Lý Huyền Bá, như không là gặp được Lạc Tô đám người, hiện tại ứng đương đã bị chết. Gả vào Lạc thị vẹn vẹn mấy tháng, Lý Tú Ninh liền cảm giác đến Lạc thị cực khác nhiều, lớn nhất bất đồng liền ở chỗ đối nữ tử giáo dục thượng. Này trên đời đại đa số nữ tử đọc đều là khuyên đủ nữ tử phẩm đức thư tịch, nhưng Lạc Huyền Kính đọc lại là chỉ chính binh pháp. Nàng phu quân Lạc Huyền Dạ cũng theo không nói làm nàng lo liệu nội vụ ngôn ngữ, nhìn thấy nàng yêu thích binh pháp, liền đem tộc bên trong binh pháp trao tặng nàng, này làm nàng cảm giác đến một cổ tự do. Viện bên trong Lý Thế Dân chính cùng Lạc Huyền Dạ bắt diễn, bất quá nếu là luận tiên thuật, hắn còn có thể thắng được Lạc Huyền Dạ một bậc, nhưng múa thương làm động, trần truồng vật lộn hắn rõ ràng không là Lạc Huyền Dạ đối thủ, không ngừng bị hất tung ở mặt đất tượng, nhưng hắn lại ha ha cười lớn nói, tỷ phu lại đến. Lạc Huyền Dạ cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Hoạt động gần cốt, lần nữa xông đi lên, Lý Nguyên Cắt cùng Lý Huyền Bá cùng với Lý Chí Vân tại bên cạnh gọi hảo. Lạc Tô, Lạc Huyền Kính, Lý Tú Ninh ba người tại phòng bên trong thấu quá cửa sổ xem này một màn. Lao tổ tông uống trà, đầu tử uống trà. Lý Tú Ninh vô về chơi đùa Lạc Huyền Kính sợi tóc, Lạc Tô đột nhiên hỏi nói, Tú Ninh, ngươi tương lai nghĩ muốn làm chút cái gì? Lý Tú Ninh nghe vậy sững sờ, nàng suy tư một chút nói nói, đại khái sẽ tại phụ thân dơ lên phản cờ thời điểm, trợ giúp phụ thân đi, ta một cái nữ tử, đại khái cũng liền là như thế, tổng không có khả năng làm tể làm tướng. Lạc Tô nghe vậy lại mỉm cười nói, vì cái gì a không thể làm tể làm tướng đâu? A, Lý Tú Ninh có chút ngộng, nữ tử như thế nào có thể làm tể làm tướng đâu? Những cái đó lịch sử thượng sở hữu kiệt xuất nữ tính, đều là dựa vào phu gia hoặc giả phụ tộc lực lượng mới có thể có thanh danh truyền tại trên đời. Hơn nữa lưu cho nữ tử vị trí cũng không nhiều, hoàng hậu, thái hậu, không, này bản chất thượng là hoàng quyền kéo dài, cùng nữ tử bản thân năng lực quan hệ không lớn. Lạc Huyền Kính che miệng cười lên tới, chính mình này cái tẩu tử, càng tiếp xúc lại càng thấy đến ưu tú, tại Lạc Huyền Kính xem tới, tẩu tử so chính mình ngũ ca còn muốn ưu tú. Nhưng lại vẫn như cũng bị hiện giờ trên đời tư duy sở cực hạn. Lạc Tô ôn thanh nói, ngươi chưa từng nghe qua Tây vực Triệu Anh Lạc sự tích sao? Nàng là ta Lạc thị đích tử thế tử, một vị hàng thật giá thật nữ hoàng đế. Các ngươi thường nói là thần, tiểu linh quân năm đó cũng là Lạc quốc nhất chính trưởng công chúa, sự thật thượng quốc quân. Ta cùng A Kính, A Dạ đã từng hướng cực Tây chi địa mà đi, kia bên trong nữ tử quyền lực so trung nguyên đại nhiều, nữ tử làm vì quân vương sự tình, tầng tầng lớp lớp. Ta vẫn luôn suy nghĩ một cái vấn đề, này trên đời nữ tử như vậy nhiều, vì cái gì a một khi tráng niên nam tử xuất chinh, trung nguyên đồng ruộng liền sẽ hoang vu đâu? Bản chương xong.